Chương 1, mộ của lão phu không thể giống như những người khác. Quảng Nguyên vực Thiên Tử Sơn nơi đỉnh núi, có một sân miếu. Cửa miếu phía trên treo một cái bảng hiệu, viết 5 chữ, Thiên Tử Sơn Thần Miếu. Sơn miếu này thoạt nhìn có phần cũ kỹ, gạch xanh ngói đỏ đã bắt đầu phai màu, lộ ra màu xám cho nguyên tương. Cao hơn một thước màu vàng hơi đỏ tường đất đem sơn miếu vây lại, một đầu lồi lõm đường lát đá huyền huyền uốn uốn một mực kéo dài đến dưới núi. Tại sơn miếu này sau lưng chính là vực sâu vách đá, cơn gió gào thét, sâu không thấy đáy. Xung quanh đỉnh núi trùng trùng điệp điệp, mây mù mờ mịt. Sau khi vào cửa chính là một cái hơn 10 thước vuông sân nhỏ, lót gạch xanh mà, trống rỗng chẳng có cái gì cả. Tại hai bên trái phải mỗi người có một cái nhà cũ kỹ gạch xanh phòng ngói, mà phía trước nhất đây chính là núi kia miếu chủ đường. Miếu đường bên trong có một pho tượng đá, 9 mắt 8 tay 7 chân, thoạt nhìn hung thần ác sát. Bên dưới tượng đá giống nhau diện mạo dị thường tuấn tú thanh niên nam tử chống đỡ cằm, miệng ngậm một cái nhánh cây, ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn. Đối diện với hắn, có một người đầu chọc lão giả, bạch mi rủ xuống đất, mặt đầy nếp nhăn, đang nhắm mắt ngồi. "Sư phụ, ngươi lần này là thật hay giả? Tháng này đã là ngươi lần thứ 8 nói muốn tọa hóa." Tu thần cắn nhánh cây nhìn chằm chằm lão giả hỏi. Lão giả từ từ mở mắt, trừng mắt một cái Tu Nguyên nói ra, "Đừng làm ổn, lập tức liền hóa." Tu Nguyên trợn tròn mắt, sau đó trực tiếp nằm ở trên mặt đất, nhìn thấy xả nhà bên trên hoa văn nổ nước bọt nói ra. "Nghe nói qua đại hạn sắp tới sau đó tọa hóa chờ chết, thật đúng là chưa nghe nói qua ngươi dạng này, rất vui sướng ngày hôm qua còn tới dưới núi bắt gà rừng, hiện tại lại nói mình muốn tọa hóa, một tháng còn hóa 8 lần, ngươi là tại hóa liệu sao? Chân núi Xích Viêm Kê đều bị ngươi bắt tuyệt chủng, giữa ngươi thân thể này chất lượng, sợ là Diêm Vương già cũng không dám thu." Lão giả nheo mắt, thở phì phò nói, "Lão phu tu vi thông thiên, muốn tọa hóa nửa phút sự tỉnh. Chủ yếu là đây tọa hóa muốn thấy giờ, chọn ngày hoàng đạo. Không thì không khỏi bôi nhỏ lão phu thiên nguyên đệ nhất mà tăng uy danh." Tu thần liếc mắt nhìn hướng lão đầu. Lão gia hỏa này lại thổi như bước rồi. "Ta cảm thấy ta đi xuống núi mua chút pháo đến điểm, cạch cạch còn quả thực một chút, đây tọa hóa còn muốn thấy giờ, chẳng lẽ ngươi muốn chờ thiên địa linh khí này hội tụ đỉnh núi thiên tử, hồng hà che trời, tứ phương điểm lành hàng lâm." Tu thần nói. Lão đầu bị tu thần lời này giận đến giận sôi lên, máng, nghĩ ta ma đế một đời thanh danh, môn đổ mỗi một cái không phải nhất phương cường giả, tại sao lại thu ngươi như vậy cái quan môn đệ tử. Lại tới. Tu thần lắc lắc đầu. 3 năm trước đây hắn xuyên Việt tới đây, bị lão đầu này vừa lừa vừa dụ thu làm đồ đệ, tổng nói mình biết bao nhiêu bài lợi hại, tùy tùy tiện tiện một cái đồ đệ chính là cao thủ tuyệt thế. Nhưng cũng không thấy những sư huynh sư tỷ khác đã tới tại đây a. Hơn nữa lão đầu này thực lực thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, còn nói cao thủ tuyệt thế, để cho hắn mang tự bay một hồi cũng không được. Đến. Đột nhiên, lão giả ánh mắt sáng lên, sau đó lập tức nhắm mắt quy tức. Tu thần tiếp tục nằm, căn bản liền không có tin tưởng hắn nói. Ông ong. Đột nhiên, trong bầu trời truyền đến một tiếng to lớn tiếng vo ve, cảm giác cả ngọn núi đều run một cái, bị dọa sợ đến tu thần lập tức ngồi dậy. Nhìn một chút ngoài cửa, sau đó vừa nhìn về phía lão đầu. Chỉ thấy lúc này lão đầu, sắc mặt nâu đen, không tức giận chút nào. Lão đầu. Lão đầu. Tu thần có chút luống cuống, đứng dậy đụng một cái lão đầu bả vai. Lão giả chợt vật mở hai mắt ra, kia đục ngầu con ngươi bỗng nhiên trở nên không khí trầm lặng. Ngươi đến thật a? Thật muốn hóa. Tu thần đầu đều muốn nổ. Thần a. Lão giả chậm rãi mở miệng, thanh âm suy yếu vô cùng. Ngươi nói, ngươi từ đâu tới đây, vì sao thì sẽ không thể tu luyện? Trời ơi. Lão phu một đời thanh danh, bị tiểu tử ngươi đem phá hủy a. Tu thần ánh mắt có chút bối rối, đây sẽ không là thật phải đi đi. Ta nói ta đến từ địa cầu, thân xuyên qua, kết cấu thân thể cùng người cái thế giới này loại không giống nhau, không thể tu luyện. Tu thần bất đắc dĩ nói. Làm sao luôn hỏi cái vấn đề này đâu? Địa cầu. Là cái gì cầu a? Mà thôi. Mà thôi. Thời gian cũng đã tới rồi, nhớ kỹ a, có thể không xuống núi liền không xuống núi, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Tu thần vội vàng nói, sư phụ ngươi đừng dọa ta à, ta liền một cái một lệ, tại cái thế giới này không sống được nữa đó a. Mình liền Xích Viêm Kê đều không đối phó được, sư phụ nếu là thật chết kia hắn không phải được chết đói. Mỗi người có con đường của mình. Vi sư không giúp được ngươi cả đời. Vi sư cả đời đặc lập độc hành, riêng một góc trời, cái này chết sau đó cũng muốn một dạng, nhớ kỹ à, mộ của lão phu không thể giống như những người khác, muốn lập dị. Nhớ lấy nhớ lấy. Tu thần bị lão giả những lời này hoảng sợ thiên linh cái cũng phải nát rồi. Cái này chết vong cỡ nào thần thánh trang nghiêm sự tình, ngươi dám phải nhường người cười ra bong bóng nước mũi sao. Vi sư trước khi chết cuối cùng cái yêu cầu này, ngươi phải đáp ứng à, không thì chết không nhắm mắt, ngồi không thay đổi. Tu thần vội vàng nói, được, ta đáp ứng ngươi, người khác mộ đều là nấm mồ lồi, đến lúc đó ta cho lão nhân ra ngươi đào một lõm, phần bia ta liền dùng xích viêm kê xương đùi đầu sáp tại ngươi trước mộ phần khắc tên ngươi. Nghe xong tu thần lời này, lão đầu không khí trầm lặng hai con mắt đống nhiên lóe lên ánh sáng. Xương gà bia. Lõm mộ. Muốn. Lời còn chưa nói hết, lão đầu liền trực tiếp nhắm mắt ngã trên đất. Tu thần. Không phải đi sư phụ. Ngươi đùa thật à? Tu thần cả người triệt để choáng tại chỗ. Chương 2, vô địch lĩnh vực hệ thống. Tu thần vẻ mặt một bức. Lao đầu thật liền dạng này tọa hóa. Nhìn thấy nằm dưới đất lao đầu. Tu thần ngồi xuống thăm dò hơi thở. Khí. Tu thần hít vào một hơi. Không có nhiệt độ không có khí tức. Lạnh bang bang. Chết thật nữa rồi a. Tu thần lẩm bẩm nói ra, có chút thất hồn lạc phách ngồi ở bên cạnh. 3 năm trước đây hắn từ trên trời rơi xuống, rơi vào thiên tử sơn này đỉnh núi bên trên. Sau đó bị lao đầu cấp cứu, bái hắn làm sư. Từ lao đầu trong miệng hắn biết được đây là một cái tràn đầy linh khí thế giới, nhân loại sẽ tu luyện trở thành cường giả, một hơi thở vạn dặm, nhắc trong tay thiên băng địa liệt, mà động vật sẽ thành yêu hóa hình. Đây là một cái huyền huyễn thế giới. Tu thần khi thật hưng phấn vô cùng. Đây là tiểu thuyết xuyên Việt nhân vật chính mở đầu A. Chính là hắn không chỉ không có chờ đến hệ thống, mình vẫn không thể tu luyện. Cuối cùng cho ra tổng kết chính là mình là trên người mặc. Thân thể và nhân loại của thế giới này không giống nhau, cho nên không tu luyện được. Thiên Nguyên Tử luôn là cùng hắn thổi phồng trước kia hắn thật lợi hại, nói tu thần là hắn quan môn đệ tử, tại lúc trước hắn có rất nhiều ngưu bài tạc thiên sư huynh sư tỷ. Vừa mới bắt đầu tu thần vẫn là rất tin, nhưng mà từ khi Thiên Nguyên Tử vì bắt một cái xích viêm kê mà bị gà mổ rơi xuống lông mi sau đó hắn cũng không tin. Dựa theo Thiên Nguyên Tử nói tu luyện cấp bậc thực lực, hắn nhận định Thiên Nguyên Tử nhiều lắm là cũng chính là luyện thể cảnh tu vi. Không thể tu luyện vừa không có hệ thống, tu thần chỗ nào cũng không dám đi. Ngay sau đó một già một trẻ này cứ như vậy tại trong miếu ngây người 3 năm. Vẫn luôn nói tọa hóa, ai biết hôm nay thật ngồi rơi xuống. Trong lúc nhất thời, tu thần trong lòng cũng có chút đau thương, tuy rằng hai người ngày thường luôn là cãi vả, nhưng mà thầy trò cảm tình là thật tồn tại. Từ nay về sau cả đời một người cô độc ngây ngô ở trên núi, hắn sợ mình biết tự sát. Tu thần thở dài một tiếng. Đem Thiên Nguyên Tử thi thể dùng vải trắng cho bao vây lại, tại miếu trước cửa một cây liễu dưới đào một cái hố đem hắn chôn. Sư phụ à, vốn là muốn đào lõm mộ phần, nhưng mà chúng ta cái này cũng không quan tài, ta sợ mưa rơi nước đọng đem ngươi cho ngâm rán, cho nên lựa chọn một cái phương pháp trung hòa, làm một san bằng mộ, đừng nóng giận à. Tu thần đem khắc xong văn bia xích viêm kê xương đùi sáp tại trước mộ phần ngự khí bất đắc dĩ nói. Bái tam bái, tu thần mặt đầy phiền muộn mê man đứng lên, nhìn đến một vòng xung quanh. Đây cuộc sống sau này ứng làm như thế nào quá a? Xuống núi sao? Sợ là sẽ phải bị chết rất thảm. Chính là không xuống núi, mình lại bắt không được những dã thú kia, cũng sớm muộn là chết đói. Đinh. Kiểm tra đến nhân tố không ổn định biến mất, hệ thống kích hoạt thành công. Đang lúc này, một cái thanh âm tại tu thần ý nghĩ vang dội. Tu thần sửng sốt một chút, sau đó con mắt trợn tròn. Đây là hệ thống thanh âm sao? Ta thức tỉnh hệ thống. 3 năm a. Dòng dã 3 năm. Ngươi biết 3 năm này ta là làm sao sống sao? Ta mẹ nó còn kém không có dạy lao đầu chơi đánh bài rồi. Tu thần tức giận nói. Lao đầu này có chút kỳ quái, cho nên bản hệ thống vì an toàn lý do cũng không có lập tức mở ra kích hoạt. Hệ thống nói ra. Tu thần sửng sốt một chút, nhìn một chút Thiên Nguyên Tử san bằng mộ. Là chỉ sư phụ sao? Chẳng lẽ hắn thật như bài lên trời? Không thể nào. Cao thủ tuyệt thế sẽ bị một con gà mổ sạch lông mi sao? Sẽ bị một đầu tam nhãn cự mãng đuổi gào khóc sao? Đuôi mù mấy cái thổi. Hệ thống ngươi mẹ nó quá đáng cẩn thận a. Vậy ngươi mau giới thiệu một chút ngươi là cái gì hệ thống? Có thể làm cho ta tu luyện sao? Tu thần gấp giọng hỏi. Trước mắt chủ yếu nhất vẫn là mình có thể tại cái thế giới này tu luyện, không thì thật phải ở chỗ này chịu đựng đến tự sát rồi. Xuống núi. Từ trên đỉnh ngọn núi đến dưới núi 28 dặm đường, dã thú lui tới, thậm chí còn khả năng có yêu quái ở nút. Sợ là đến nửa đường người sẽ không có. Bản hệ thống tên là vô địch lĩnh vực hệ thống, tại nhất định lĩnh vực bên trong, túc chủ chính là vô địch. Hệ thống nói ra. Vô địch lĩnh vực. Cái này tốt rất giống mạnh mẽ. Mở ra hệ thống liền vô địch đi ngang. Kia 3 năm này cũng không tính là hủy khuất. Mau, tỉ mỉ giới thiệu một chút. Tu thần vội vàng nói. Vô địch lĩnh vực, túc chủ là mình lĩnh vực bên trong thần, nắm giữ tuyệt đối khống chế chi lực. Cho dù cái thế giới này cao thủ lợi hại nhất bước vào túc chủ lĩnh vực, sinh tử cũng là túc chủ trong một ý niệm, không còn sức đánh trả chút nào. Hệ thống giới thiệu. Như vậy ra sao? Nói cách khác ta tại lĩnh vực của ta bên trong, muốn thế nào thì được thế đó. Tu thần hưng phấn mà hỏi. Hệ thống này quả thực như bài quá độ rồi. Yêu yêu. Chính xác. Bất quá vô địch lĩnh vực cũng có đẳng cấp phạm vi phân chia, túc chủ cần thông qua hoàn thành nhiệm vụ kiếm lấy lĩnh vực trị cùng điểm kinh nghiệm, để thăng lĩnh vực đẳng cấp cùng phạm vi. Hệ thống nói ra. Tu thần ánh mắt lộ ra một tia mê man vẻ nghi hoặc. Có thể nói rõ điểm sao? Tu thần hỏi. Sau đó hệ thống liền cho tu thần giảng giải cặn kẽ vô địch lĩnh vực hệ thống tin tức quy tắc. Đơn giản lại nói, vô địch lĩnh vực tổng cộng chia làm cửu cấp. Nhất cấp, tu vi vô địch, nói cách khác chỉ cần ngươi vào tu thần vô địch lĩnh vực, cho dù tu vi ngươi thông thiên vậy cũng phải quỳ xuống kêu ba ba. Nhị cấp, điểm hóa văn vật, ngừng bút cũng có thể cho ngươi điểm cả ngày mới, đã cũng có thể điểm hóa thành tinh. Tam cấp, chấp trưởng sinh tử, chỉ cần là cá nhân, vô luận nghiêm trọng bao nhiêu bị thương thậm chí là thi thể, cũng có thể cho ngươi phục sinh khỏi rồi. Tứ cấp, hư không tạo hóa, chính là mặt chữ ý tứ, có thể bỗng dưng tưởng tượng đồ vật đảm nhiệm ý vật thể, nhưng mà chỉ là tử vật. Ngũ cấp, sáng tạo sinh mệnh, hư không tạo hóa bản thăng cấp, có thể sáng tạo sinh linh. Lục cấp, vãng sinh chuyển hồn, chỉ cần tại tu thần lĩnh vực bên trong, bất luận người nào kiếp trước kiếp này hắn cũng có thể nhìn thấy tìm về, cũng để cho đối phương khôi phục tất cả ký ức. Thất cấp, khống chế thời gian, lĩnh vực bên trong có thể tăng tốc tốc độ thời gian trôi qua, hoặc là giảm tốc độ, thậm chí là ngã lui trở về mục tiêu vật thể quá khứ cùng tương lai. Bát cấp, phệ hóa chư thiên, đem thế giới khác thôn phệ hoặc là phân hóa, cũng chính là tùy ý thay đổi chư thiên thế giới không gian tầng thứ. Cựu cấp, vạn giới thông thiên, giới thiệu rất đơn giản, chính là vạn giới chi chủ, không gì làm không được. Chương 3, thăng cấp, điểm hóa vạn vật. Lĩnh vực trị, chính là đề thăng vô địch lĩnh vực phạm vi đồ vật. Mà điểm kinh nghiệm chính là đề thăng đẳng cấp. Tu thần có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ thường ngày, hoặc là ngẫu nhiên sự kiện thu được tương ứng lĩnh vực trị cùng điểm kinh nghiệm. Biết hệ thống năng lực, tu thần cảm giác hưng phấn không thôi. Cái này còn tân tân khổ khổ tu luyện cái gì? Không thể tu luyện thì thế nào? Chỉ cần mình ở tại mình lĩnh vực mặt đất, đó chính là vô địch. Ai tới đều phải quỳ xuống kêu ba ba. Hơn nữa còn có thể mở rộng phạm vi cùng thăng cấp. Một ngày nào đó mình muốn mở rộng đến toàn bộ thiên nguyên giới. Thậm chí thâm nhập thế giới khác. Vô địch, liền bắt đầu từ hiện tại. Phải chăng lập tức mở ra vô địch lĩnh vực? Hệ thống hỏi. Mở ra. Tu thần không chút do dự. Hắn đã không kịp đợi nhớ cảm thụ một chút vô địch tư vị. Vô địch lĩnh vực mở ra, mới bắt đầu phạm vi 20x20x20. Một lát sau, tu thần trừng mắt nhìn. Xong rồi. Đúng, đã hoàn thành. Hệ thống trả lời. Tu thần nhìn hai tay của mình, sau đó hướng phía trước mặt sơn nhạc vỗ tới một trường. Yên tĩnh đáng sợ, động tĩnh gì cũng không có. Người đang đùa ta. Nói xong vô địch đâu. Lao tử ngay cả một giấm đều đánh không ra được. Tu thần tức giận nói. Túc chủ, ngươi lúc này cũng không tại ngươi vô địch lĩnh vực trong phạm vi, thỉnh tra nhìn lĩnh vực của mình khu vực. Hệ thống nói ra. Không ở phạm vi. Tu thần lúc này liền ngây dại. Sau đó lập tức nhắm mắt lại. Lúc này, một cái hình ảnh xuất hiện ở tu thần ý nghĩ. Là toàn bộ thiên tử sơn thần miếu lập thể hình ảnh, tâm niệm vừa động có thể nhìn đến bất kỳ xó xỉnh nào, mà ngoài miếu mặt địa phương chính là tối mờ mịt một phiến. Cái gì đều không thấy được. Thức hải có thể nhìn thấy khu vực chính là túc chủ thời khắc này lĩnh vực phạm vi. Hệ thống giải thích. Tu thần lúc này mới biết kia 20x20x20 là ý gì. Chính là dài rộng cao đều 20m, sau đó toàn diện tích 8000m. Đây chính là hắn mới bắt đầu lĩnh vực phạm vi, vừa vặn bao phủ cả tòa miếu. Tu thần trợn tròn mắt. Vô địch lĩnh vực là cố định sao? Liên thiên tử sơn thần miếu phạm vi. Không tùy thời có thể di động. Tu thần hỏi. Loại này cố định địa điểm vô địch, có một cầu dùng A. Đạp ra cửa nửa mét mình liền lập tức biến thành gà con rồi. Làm sao còn đi xuống núi trăng bước? Làm sao đi sóng? Làm sao tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống? Mới bắt đầu vô địch lĩnh vực cố định tại túc chủ xuất sinh điểm, không thể thay đổi, túc chủ có thể thông qua kiếm lấy lĩnh vực trị mở rộng lĩnh vực phạm vi, túc chủ cố lên. Bản hệ thống sẽ bồi bạn túc chủ đem lĩnh vực mở rộng đến toàn bộ thiên nguyên giới ngay cả chư thiên vạn giới. Trở thành chư thiên tuyệt đối thần. Tu thần che bưng bít lồng ngực của mình, hắn cảm giác có chút mơ hồ đau. Đột nhiên đến một ngụm khổ kẹo suýt chút nữa không có hầu chết mình. Bảng thuộc tính. Đánh nhìn xem. Tu thần nhìn thấy trong biển ý thức của chính mình có một cái bảng thuộc tính gì đó, ngay sau đó mở miệng nói. Túc chủ, tu thần. Lĩnh vực trị, không. Điểm kinh nghiệm, không. Lĩnh vực đẳng cấp, 1, tu vi vô địch. Thăng cấp cần thiết kinh nghiệm, không 1000. Lĩnh vực phạm vi, 20x20x20. 8000m. Lĩnh vực phạm vi mở rộng đoài so sánh, tiêu hao một điểm lĩnh vực trị dài rộng cao đều gia tăng 1M. Nhiệm vụ, chưa mở mở, ngẫu nhiên phát động. Nhìn thấy thuộc tính của mình bảng, tu thần nắm chặt nắm đấm. Một điểm lĩnh vực trị cũng chỉ có thể đủ ra bên ngoài mở rộng 1M. Mới như vậy điểm. Còn bao phủ chư thiên vạn giới. Liên bao phủ khỏa tinh cầu này cũng không biết muốn bao nhiêu năm. Ta chơi ngươi cái chuối tiêu đản đản truy. Tân thủ gói quà mở ra, phải chăng sử dụng. Ngay tại tu thần trong tâm chửi mắng hệ thống thời điểm, hệ thống một lần nữa lên tiếng. Tu thần sắc mặt vui mừng, may mà, còn có cái tay mới gói quà. Lập tức mở ra. Tu thần lập tức nói ra. Chúc mừng túc chủ mở ra tân thủ gói quà thu được lĩnh vực đẳng cấp kinh nghiệm 1000 điểm, vô địch lĩnh vực đẳng cấp lên tới nhị cấp, tự động thăng cấp. Thăng cấp thành công, mở ra điểm hóa vạn vật năng lực. Chúc mừng túc chủ thu được gấp 10 lần lĩnh vực phạm vi thẻ, vô địch lĩnh vực phạm vi mở rộng vì 200x200x200, 800 vạn mở. Một khắc này, tu thần trong thức hải vô địch lĩnh vực phạm vi trong nháy mắt mở rộng, kia tối mở mịt khu vực bắt đầu trở nên rõ ràng, trong nháy mắt, một cái 800 vạn thước vuông không gian lãnh vực xuất hiện. 800 vạn thước vuông không gian phạm vi đem toàn bộ đỉnh núi Thiên Tử 2/3 diện tích đều bao trùm ở rồi. Một quặng cỏ, một cây, một trùng, một thú, lĩnh vực trong phạm vi bất luận cái gì toàn bộ đều bị tu thần biết rõ hoàn toàn, hơn nữa sinh tử toàn bộ đều tại hắn trong một ý niệm. Loại kia có thể điều khiển hết thể cảm giác 10 phần kỳ dị, có một loại vô pháp nói khoái cảm. Vô địch lĩnh vực một mở rộng, tu thần liền tự động quen thuộc tất cả năng lực cùng cách chơi. Tu thần chậm rãi giơ tay lên, chỉ thấy đất rung núi chuyển. Trước mặt thổ địa bắt đầu nứt ra dâng lên, tiếng ầm ầm kinh thiên động địa, phạm vi trăm dặm chim ngông sợ bay mà khởi. Một giây kế tiếp, thang to lớn lên vết nứt có chậm rãi rơi xuống thống nhất, khôi phục như lúc ban đầu. Tu thần lần nữa ngắt tay. Từ nơi không xa trong bụi cỏ bay tới một cái chim tám màu rơi xuống trong tay hắn. Đây chim tám màu có vẻ vô cùng kinh hoàng sợ hãi, nhưng lại hoàn toàn không thể động đậy. Tu thần đôi mắt khẽ híp một cái. Đây chim tám màu đống nhiên ánh mắt thả ra ánh sáng màu vàng, sau đó vỗ cánh bay lên. Tại tu thần xung quanh cơ thể du đã mấy vòng sau đó lại rơi vào vai hắn. Lúc này chim tám màu thoạt nhìn tinh thần phân chấn, đôi mắt kia tràn đầy trí tuệ, phảng phất có được nhân tính một dạng. Tu thần trực tiếp đem con chim này điểm hóa ra linh tính. Nó, đã là yêu. Tu thần nhếch miệng một hồi, sau đó một giây kế tiếp thân hình xuất hiện ở bên ngoài 100 mét, một giây kế tiếp lại xuất hiện ở một địa phương khác, cuối cùng trôi nổi ở giữa không trung, trả tay nhìn đến phương xa cái sơn mạch khác dãy núi cảnh đẹp. Hiện tại chỉ có một chữ hình dung tu thần tâm tình, đó chính là sảng khoái. Vô địch cảm giác, thật tốt. Chương 4, cự thủ che trời, người qua đây nha. Túc chủ, tu thần. Lĩnh vực trị, 0. Điểm kinh nghiệm, 0. Lĩnh vực đẳng cấp, 2. Tu vi vô địch, điểm hóa vạn vật. Thăng cấp cần thiết kinh nghiệm, 0.10.000. Lĩnh vực phạm vi, 200x200x200, 800 vạn mở. Lĩnh vực phạm vi mở rộng đoài so sánh. Một điểm lĩnh vực trị trao đổi một mở phạm vi. Nhiệm vụ, thân là lĩnh vực bên trong tuyệt đối vô địch thần, ngươi là duy nhất, xin đem bên trong miếu chư thần giống như tiêu hủy. Tưởng thưởng, một điểm lĩnh vực trị, 10 điểm kinh nghiệm. Tu thần đứng tại trong miếu, ngẩng đầu nhìn trước mắt bức tượng đá này. 9 mắt 8 tay 7 chân. Khuôn mặt dữ tợn khó coi. Lúc trước hắn hỏi qua lão đầu tượng đá này là ai, lão đầu nói là ác thần, chư ác chi nguyên, là bọn hắn tông môn thủ hộ thần. Nghe lên giống như là người tà giáo. Tu thần nhẹ nhàng vung tay một cái. Tượng đá này nhất thời vỡ vụn thành từng mảnh, sau đó hóa thành chấm bụi bậm. Đang lúc này, đông nhiên thiên địa biến sắc, một cái hỗn độn cự thủ xuất hiện ở đỉnh núi Thiên Tử trên cao, từng luồng hủy thiên diệt địa khí tức cuốn tới. Che khuất bầu trời. Tu thần thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung, nhìn đến đỉnh đầu chỗ một con kia to lớn bóng tối vô biên cự thủ, phạm vi vạn dặm một vùng tăm tối, mây đen lăn quẩn cuộn, vô số dạ thu yêu ma rối rít bị dọa sợ đến bò bò quỳ xuống đất. Mà thế giới loài người cường giả cũng là hoảng sợ sợ hãi nhìn đến bầu trời. Võ Thần Tông. Hôm nay là Võ Thần Tông ngày trọng đại. Giang đèn kết hoa, vui mừng 10 phần. Bởi vì bọn hắn tông chủ Võ Ngôn Liệt nhi tử Võ Thành Côn hôm nay lập gia đình. Kết hôn đối tượng là được khen là Quảng Thiên vực đệ nhất đại mỹ nữ Kinh Như Tuyết. Lúc này, Quảng Nguyên vực các tông các phái đều phái đại biểu đến trước chúc mừng. Đối mặt thần thông ngũ trọng cảnh cường giả Võ Ngôn Liệt mời, Quảng Thiên vực các đại tông môn thế lực đương nhiên sẽ không không đến. Hơn nữa quà lễ đều là cực kỳ quý trọng. Ngay tại muốn bái đường thời điểm, đột nhiên thiên địa mở mịt, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác trong tâm tuôn trào sợ hãi vô hạn, rồi rít chạy đến thần sắc hoảng sợ nhìn đến bầu trời. Giữa bầu trời kia treo hắc ám cự thủ cho người đánh vào thị giác vô cùng to lớn, hơn nữa chỉ là liếc mắt một cái vậy mà để cho người có một loại linh hồn phải bị phân cách vỡ vụn cảm giác. Tuyệt vọng cùng sợ hãi. Hai loại tâm tình tràn ngập tại toàn bộ nhân tâm đầu, hoàn toàn sinh không nổi một tia ý niệm phản kháng. Đây là cái gì a? Một cái linh hải cảnh lão giả ánh mắt kinh hoàng, cẩu lũ thân thể vậy mà đang run rẩy. Vẻ mặt râu quai nón tướng mạo bá khí uy vũ vo ngôn liệt lúc này cũng là đồng tử rút lại mặt đầy hoảng sợ. Một cái này già thiên hắc ám cự thủ trong lòng của hắn tuyệt vọng, đã vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi hiểu biết, thậm chí đều có một loại nằm rạp xuống quỳ dưới đất kích động. To lòng bàn tay phương hướng là Thiên Loan Sơn mạch sao? Võ Nôn Liệt lẩm bẩm nói ra. Thật giống như, chẳng lẽ có cái gì ẩn thế cường giả chọc giận thượng thương sao? Bên cạnh một người nam tử trung niên đôi môi run rẩy nhỏ giọng nói ra. Không có ai trả lời cái vấn đề này. Bọn hắn tuy rằng tự khoe là Quảng Nguyên vực cường giả, nhưng mà đang đối mặt một cái giả thiên hắc thủ thời điểm hoàn toàn không có bất kỳ lòng phản kháng. Đây cũng không phải là bọn hắn có thể tham dự chuyện, thậm chí đây cự thủ đè xuống bọn hắn cũng không biết mình có thể hay không thoát khỏi may mắn ở tại khó. Tông chủ! Kinh Như Tuyết chạy trốn. Ngay vào lúc này, một người làm kinh hoàng thất thố chạy ra. Võ Ngôn Liệt cùng nhi tử Võ Thành Côn sắc mặt kinh sợ, lúc này chuyển thân chạy vào nội đường. Quả nhiên tân nương không thấy tung tích. Hơn nữa ở trên vách tường còn khắc một hàng chữ. Ta Kinh Như Tuyết ngày khác gắt sẽ huyết tẩy Võ Thần Tông. Bóng tối này bàn tay khổng lồ xuất hiện để bọn hắn mất tâm thần, có chủ kiến để cho Kinh Như Tuyết cho chạy trốn. Nhìn thấy hàng chữ này, Võ Ngôn Liệt sắc mặt tái xanh, mà Võ Thành Côn chính là phẫn nộ gầm hét lên, đuổi theo cho ta. Đem người bắt trở lại. Cự thủ che trời xuất hiện, không chỉ là Quảng Nguyên vực, Khắc vực và toàn bộ Thiên Nguyên giới đều cảm nhận được kia một cổ vô biên uy áp. Vô số ẩn thế cường giả rối rít hoảng sợ xem chừng, không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đỉnh núi Thiên Tử, tu thần cũng là có phần vô cùng kinh ngạc. Thế giới này võ lực trị cao như vậy sao? Một cái tay đều che khuất bầu trời sao? Bất quá hắn tại mình vô địch lĩnh vực, không cảm giác được bất luận cái áp lực nào. Giống như nhìn một cái đặc hiệu mảng lớn một dạng. Hủy một cái tượng đá cũng có thể dẫn tới loại này động tĩnh. Tu thần kinh ngạc nói ra. Dựa theo khoảng cách, kia cự thủ ở trên không trung 10.000 mét bên trên, đây không phải là hắn vô địch phạm vi. Chim tám màu lúc này ẩn náu tại tu thần trong ngực run lẩy bẩy, cũng là vô cùng hoảng sợ. Tu thần vỗ nhẹ nhẹ một cái chim tám màu cái đầu nhỏ. Yên tâm, không gì. Sau đó hướng phía bầu trời một con kia to lớn ngoắc ngoắc tay, nhếch miệng lên. Người qua đây nha. Tu thần bất kể đối phương biết bao nhiêu bài, ngược lại hắn tại địa bàn của mình chính là vô địch. Cự thủ che trời chủ nhân người tốt nghe được tu thần khiêu khích cùng giễu cợt, đồng nhiên bàn tay to kia bay thẳng đến đỉnh núi Thiên Tử đè ép qua đây. Tại cự thủ áp xuống quá trình, vạn dặm không gian toàn bộ sụp đổ vỡ nhỏ, bên trong sinh vật toàn bộ bị đè ở trên mặt đất không thể động đậy, thậm chí có nhiều chút yếu ớt tiểu sinh linh thân thể trực tiếp nổ thành rồi xương máu. Lúc này, người của Quảng Thiên vực trong lòng cũng tràn đầy tuyệt vọng. Một trường này nếu thật đè xuống, sợ là không có một người có thể sống rồi. Liên tính có thể kháng trụ, đó cũng là những kia tu vi thông thiên cường giả tuyệt thế, phượng mao lân giác vậy tồn tại. 1.000 mét, 5.000 m, 500 m, 200 m, khoảng cách đủ rồi. Tu thần nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó lăng không một cái tát đánh ra. Trong sát na, kia cự thủ che trời biến mất không còn tăm hơi vô tung, thiên địa mây đen quần quận cấp tốc tiêu tán, ánh nắng lần nữa chiếu khắp mặt đất. Kia một cổ để cho thế nhân sợ hãi tuyệt vọng uy áp cùng linh hồn lôi kéo cảm giác đau cũng trong nháy mắt biến mất. Phảng phất từ đến chưa từng xuất hiện một dạng. Chim tám màu cũng từ tu thần trong tay bay lên, nhảy cất hoan hô vây quanh tu thần vòng quanh vòng, giống như đang ăn mừng đến tu thần miểu sát địch nhân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều vẻ mặt mộng bức, mê man không ngừng. Đây là ý gì a? Hù dọa người sao? Chương 5, đi dẫn một con xích viêm kê tới nơi này. Tiêu hủy tượng thần, thu được một điểm lĩnh vực trị, 10 điểm kinh nghiệm. Hệ thống thanh âm xuất hiện ở tu thần ý nghĩ. Mở rộng. Tu thần nói ra. Tiêu hao một điểm lĩnh vực trị, vô địch lĩnh vực phạm vi mở rộng thành công. Lĩnh vực phạm vi, 201x201x201, 812.601m. Tu thần nhìn thấy bây giờ lĩnh vực thể tích, gãi đầu một cái. Cái này cần không biết năm tháng nào mới có thể mở rộng toàn thế giới a. Hiện tại rất khiến hắn buồn bực là, xuống núi đều không dưới. Không đúng. Nghiêm chỉnh mà nói hắn phách lối phạm vi cũng chính là đây trên đỉnh núi 2/3 phạm vi. Nếu như rời khỏi vô địch lĩnh vực phạm vi, một cái xích viêm kê cũng có thể ngược hắn. Chim tám màu nghẹo đứng tại tu thần trên bả vai, nghẹo cái đầu nhỏ nhìn đến hắn, giống như đang nghi ngờ tu thần nói lời này là ý gì. Nhìn thoáng qua chim tám màu, tu thần khẽ mỉm cười nói ra, tiểu gia hỏa, về sau là muốn cùng ta lăn lộn sao? Chi 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 chi. Chim tám màu hưng phấn gật đầu chi kêu mấy tiếng. Sau đó còn dùng cái đầu nhỏ cọ sát tu thần cằm. Vậy được lấy cho ngươi cái danh tự, ngươi đây đủ mọi màu sắc lông vũ, về sau liền gọi ngươi tiểu mao đi. Tu thần nói ra. Chim tám màu. Chít chít chi. Chim tám màu lập tức lắc đầu phản đối, biểu tình kia giống như là đang nói danh tự này người còn không bằng trực tiếp gọi ta chim nhỏ may mà nghe một chút. Tu thần cười ha ha một tiếng, nói ra, không hài lòng a, vậy liền tiểu vũ đi. Chim tám màu méo một chút cái đầu nhỏ, sau đó nhảy cấn hoan hô phịch rồi mấy lần cánh, biểu thị đối với danh tự này rất hài lòng. Bên cạnh gốc cây liễu kia không vui, vung đến mình xanh biếc cành cây. Tu thần không chỉ điểm hóa chim tám màu, cũng điểm hóa trước miếu gốc cây liễu kia. Tu thần nhìn đến, ha ha cười nói, ngươi liền gọi tiểu liễu đi. Giang giác bát bát bát. Cây liễu nghe được cái tên này sau đó điên cuồng vung đến mình cành cây, quất mặt đất. Cũng không biết là hài lòng vẫn là kháng nghị, tu thần cũng không để ý. Tại cái thế giới này, động vật cùng thực vật thành yêu điều kiện là 10 phần hà khắc, không có huyết mạch chuyển thừa như vậy thì nhất thiết phải nấu thời gian mấy trăm năm đến mấy ngàn năm không giống nhau, hoặc là có thể ăn được thiên tài linh bảo sinh ra linh trí từ đó tu luyện. Nhưng mà thiên tài linh bảo ở đâu là những kia động vật có thể va chạm vào. Đều có yêu quái trấn thủ. Mà thực vật thì càng thêm khó khăn. Cho nên cái thế giới này có thể thành yêu động vật cùng thực vật 10 phần thưa thớt, cơ bản đều là những kia sống lâu có thể cẩu thả chủng loại. Mà chim tám màu thọ mạng tối đa cũng chỉ có 10 năm mà thôi, là không có khả năng hóa linh thành yêu. Nhưng mà tu thần mở ra điểm hóa vạn vật năng lực, đã cũng có thể điểm ra linh trí, huống chi một con chim. Thiên tử sơn này có yêu quái sao? Tu thần không rõ, lao đầu nói có, chính hắn là chưa từng thấy. Hắn thậm chí cũng không có từng hạ xuống núi, liền chỉ có một lần cùng lao đầu đến bán sơn đi bắt xích viêm kê, sau đó hai người bị tam nhãn cự mãng cho đuổi tẹ ra quần, suýt chút nữa không về được. Từ nay về sau, đánh chết hắn cũng không dưới đỉnh núi. Trở lại trong miếu, tu thần nhìn thấy đây đổ nát địa phương, nhíu mày một cái. Quá không hợp hợp thân phận của mình rồi. Chỉ là hiện tại hắn còn chưa tới hư không tạo hóa đẳng cấp, vẫn không thể để cho ở sở biến thành mình muốn bộ dáng. Rất nhiều tài liệu tại núi này đỉnh đều là không có. Bất quá lại không trở ngại hắn làm một ít thay đổi. Bước đầu tiên, thiên tử sơn thần miếu được phá hủy xây dựng lại, quá mộc mạc cũ nát. Tâm niệm vừa động. Toàn bộ mặt đất bắt đầu run rẩy, mặt đất thăng to lớn, đem toàn bộ miếu sơn thần đều cho để cao rồi 5m. Xung quanh cũ nát tường rào bắt đầu chậm rãi vỡ vụn, sau đó phân giải ngưng tụ trở thành vô số viên đá, lại trên bầu trời vờn quanh mà bay, sau khi vòng vo một vòng lại rơi xuống. Từng khối chất chồng lên nhau. Ba căn phòng ốc cũng bắt đầu phân giải xây dựng lại. Tu thần đem ngoài miếu cách đó không xa nham sơn vỡ nát, hóa thành một khối khối gạch xanh ngói đá trải trên đỉnh đầu. Một phút đồng hồ sau đó, hoàn toàn mới thiên tử sơn thần miếu hoàn thành. Tường đỏ gạch xanh ngói đá, cửa dưới cây liễu cũng đứng lên một cái từ nham thạch to lớn toàn thể mài mà thành thạch đỉnh. Xa xa sân cỏ thảm thực vật cũng đều bị hắn cấy ghép qua đây, tăng thêm lục ý. Thiên tử sơn thần miếu chiêu bài vẫn treo. Xem như đối với lao đầu một loại tưởng nhớ. Ngươi đổi mới nơi ở hoàn cảnh, thu được 1 điểm lĩnh vực trị cùng 10 điểm kinh nghiệm. Lúc này, hệ thống thanh âm bỗng nhiên xuất hiện. Tu thần hơi sửng sờ. Đây chính là gọi là ngẫu nhiên nhiệm vụ sự kiện sao? Dường như còn rất khá. Xem ra sau này phải nhiều cần cù một chút, đa động một chút. Gom ít thành nhiều, không nóng nảy, từ từ đi. Tu thần hiện tại cũng không phải gấp như vậy vội vã muốn khuyết đại toàn thế giới. Ngược lại cũng mấy cũng vô dụng. Cá mặn đến thăng cấp mở rộng dường như cũng thật có ý tứ. Đi tới lương đình ngồi xuống, nhìn thấy xung quanh hoàn cảnh. Vẫn phải là tiêu chút tâm tư bổ sung cải tạo một hồi. Quá nhàm chán, hiện không ra chính mình bức cách. Chỉ tiếc không có đầu gỗ, đỉnh núi này cây đều bị lao đầu chém sạch, liền còn dư lại ngươi một cây độc miêu. Tu thần ngồi ở trong lương đình, nhìn đến bên cạnh cây liễu nói ra. Xoạt xoạt xoạt. Tiểu liễu nghe thấy tu thần, bị dọa sợ đến nhánh cây loạn vũ. Một bên tiểu vũ nhìn có chút hả hê chít chít đê. Tu thần cười ha ha. Tuy rằng tại trong lĩnh vực sẽ không cảm thấy đói, nhưng là vẫn miệng thèm nhớ ăn một chút gì. Tiểu vũ, đi, dẫn một cái xích viêm kê tới nơi này. Tu thần hướng về phía bên cạnh tiểu vũ nói ra. Tiểu vũ, kia xinh xắn linh lung đáng yêu đầu giống như toàn bộ đều là dấu hỏi. Ý là đang nói ngươi trâu bò như vậy, còn muốn ta đi bắt xích viêm kê sao? Đại ca, ta mặc dù có linh tính, nhưng mà còn chưa thực lực a. Tu thần bên cái đầu, nheo mắt nhìn tiểu vũ nói ra, không thì đem ngươi nướng cũng được. Chi 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 chi. Tiểu vũ bị dọa sợ đến lông lông đều dựng lên rồi, sau đó hưu một tiếng hướng phía dưới núi mãnh liệt bay đi. Ngươi dọa sợ một cái chim tám màu, thu được 1 điểm lĩnh vực trị cùng 10 điểm kinh nghiệm. Tu thần khỏe miệng hơi co quắp. Cái này cũng được sao? Ngay sau đó, hắn đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh cây liễu. Chương 6, đại cô nương ngồi kiệu hoa. Thiên loan sơn mạch. một cái thân mặc màu đỏ giá y nữ tử hướng về sơn mạch sâu bên trong chạy trốn. Nữ tử này bắt đầu từ võ thần tông đào hồn kinh như tuyết. Tướng mạo hết sức xinh đẹp tinh xảo, bất quá kia một đôi tròng mắt thoạt nhìn cũng cô cùng băng lãnh, bắt trước nếu là không có cảm tình một dạng. Ở sau lưng nàng cách đó không xa, có 10 cao thủ đang nhanh chóng đuổi theo, những người này đều là võ thần tông chấp sự. Kinh như tuyết vượt qua một đầu dòng suối, sau đó lọt vào trong rừng rậm. Một lát sau, nàng đi tới một tòa núi cao chân núi. Ngẩng đầu nhìn đây cao vút trong mây dãy núi, Kinh như tuyết mày liêu hơi khẩn túc. Bên cạnh dãy núi cùng trước mắt đây một tòa so với quả thực là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn, chính là vì sao lúc trước bước vào sơn mạch thời điểm lại không nhìn thấy núi này. Thiên Loan sơn mạch này quả thực quá là quỷ dị, chính là ta hiện tại lại không có cách nào, hôm nay chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là tiếp tục thâm nhập sâu, hoặc là bên trên đây phía trên ngọn núi lớn tìm hẻo lánh trốn. Kinh như tuyết sắc mặt do dự. Quảng Nguyên vực có tam đại cấm địa, mà Thiên Loan sơn mạch chính là xếp hạng đệ nhất. Tại đây, chẳng những có ẩn thế cường giả ẩn cư tu luyện, càng có vô số yêu quái cường đại cư trú trong đó, còn có một ít hung tàn mãnh thú, bên trong bố cục 10 phần phức tạp và nguy hiểm. Không có bản lãnh đi vào đó chính là tại cầm tánh mạng của mình vừa. Kinh như tuyết hôm nay tu vi cũng chỉ có tụ khí cảnh mà thôi. Luyện thể, tu khí, linh hải, pháp tướng, thần thông. Tu vi của nàng vô cùng một dạng. Tiếp tục thâm nhập sâu nguy hiểm rất lớn. Lần này đuổi bắt đội ngũ của nàng bên trong chính là có một cái linh hải cảnh cường giả. Nếu mà nàng trốn trong núi, rất dễ dàng cũng sẽ bị phát hiện. Nhưng trước mắt này sơn mạch vô cùng cao to rộng rãi. Nếu mà tiến vào bên trong trốn nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Nhưng mà, cũng vừa vặn chỉ là so sánh cái sơn mạch khác nhiều một con đường sống mà thôi, bị bắt xác suất vẫn là rất đại. Nhanh! Thì ở phía trước không xa. Ngay tại Kinh Như Tuyết do dự bất quyết thời điểm, phía sau phương xa chuyển đến động tĩnh. Kinh Như Tuyết ánh mắt hung ác, sau đó hướng phía trên núi cấp tốc chạy đi. Một phút đồng hồ sau đó, võ thần tông người đi tới Kinh Như Tuyết địa phương sở tại. Cầm đầu là một người nam tử trung niên. Mùi ưng, ánh mắt thoạt nhìn 10 phần u buồn ác độc. Núi này là cần gì phải núi? Trương Thành Hổ nhìn trước mắt núi cao cao mày hỏi. Người thủ hạ cũng là thần sắc ngẩn ra, sau đó chố mắt nhìn nhau. Cao như vậy núi, chúng ta lúc tiến vào không có nhìn thấy a? Đây. Thủ hạ trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng trả lời như thế nào. Trương Thành Hổ lấy ra một trưởng cuộn da dê, đây là Thiên Loan Sơn mạch vòng ngoài bản đồ. Bên trái ngọn núi kia là Nam Nham Sơn, bên phải là Trường Lĩnh Sơn núi. Trên bản đồ rõ ràng không có chúng giữa chỗ ngồi này núi cao, nổi bật như vậy sơn mạch vẽ bản đồ người không thấy sao. Trương Thành Hổ đôi mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Dãy núi này, lớn là quỷ dị. Ngũ trưởng lão, ngươi xem nhánh cây này. Một cái thủ hạ chỉ phía trước cách đó không xa dày đặc trùm. Trương Thành Hổ thu hồi bản đồ sải bước đi tới. Đây dày đặc trùm cành khô có gãy vết tích, hơn nữa còn rất mới. Nàng hướng trên núi đi. Trương Thành Hổ hư hiếp con mắt nhìn lên trước mắt cao vút trong mây sơn mạch. Lý trụ một, ngươi trở về bẩm báo tông chủ tình huống của nơi này, nếu mà nha đầu này thật ẩn náu tại trong núi này, chúng ta mấy người là không cách nào tìm kiếm được, những người khác, theo ta lên núi. Hướng theo Trương Thành Hổ ra lệnh một tiếng, mọi người chia binh hai đường, thần tốc rời đi. Thiên tử sơn thần miếu trước cửa. Tu thần ngồi ở lương đỉnh trên băng đá, trước mặt bàn đá bày một tấm lưới vạch đồ họa, bên cạnh để quân cờ, đối diện với hắn ngồi một con khỉ. Hắn tại cùng hầu tử dưới cờ cạ ổ. Lúc này, cái hầu tử này đầu đầy mồ hôi, bắt lấy cờ trắng khỉ chảo đang run rẩy, thật lâu không dám bình kịch. Tiểu Vũ đứng tại hầu tử trên đầu gọi thì thầm. Ở bên cạnh, cánh cửa kích thước xích viêm kê chính đang trên đống lửa nướng, cây liễu dùng cành cây tại chuyển đến đồ nướng côn. Con khỉ này là Tiểu Vũ mấy ngày trước mang tới. Cũng không thể nói mang, kỳ thực là đuổi theo nó tới. Bởi vì tên tiểu tử này ăn trộm hầu tử cây quả, sau đó một đường truy đến nơi này. Toàn thân bộ lông màu trắng. Hơn nữa ánh mắt cũng là màu trắng, tu thần nhìn thấy thật đáng yêu liền điểm hóa nó. Cùng Tiểu Vũ một dạng, bị điểm hóa sinh linh sau đó liền ỉ ở chỗ này không đi. Trời ơi trời ơi trời ơi, một phút nữa rồi a, ngươi cuối cùng xuống hay không a? Tu thần gõ gõ bản đá nói ra. Tiểu Bạch, tu thần cho hầu tử đặt tên, gấp đến độ vào đầu bức thai, cuối cùng cắn răng một cái đem quân trắng rơi xuống. Tu thần khẽ mỉm cười, sau đó tương lập khắc đem quân đen rơi xuống. 1, 2, 3, 4, 5. Năm khỏa liền cùng một chỗ rồi, ngươi thua. Tu thần nói ra. Tiểu Bạch nhất thời che đầu, phát ra thanh âm kêu rên, sau đó mặt đầy buồn bực từ trên băng đá nhảy xuống. Nhớ kỹ, 10 cân trái cây, còn có một con heo núi. Tu thần cười híp mắt nói ra. Đây chính là đánh cờ thua đại giới. Tiểu Bạch buồn bực gật đầu một cái, đi xuống chân núi, còn thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng ván cờ, đầu vẫn muốn mình vừa mới nếu mà bình kịch tại những địa phương khác có thể hay không liền thắng. Ầm ầm. Tiểu Bạch vừa đi chưa được mấy bước, dưới đỉnh núi truyền đến một tiếng nổ vang tiếng nổ. Tu thần quay đầu nhìn lại. Không ở lĩnh vực của mình trong phạm vi, cho nên hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra sự tình. Hả? Đột nhiên, tu thần nhíu mày. Bởi vì một cái hồng y nữ tử xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Người. Cái này thật đúng là đại cô nương ngồi tiểu hoa, lần đầu tiên có người đi lên qua. Chương 7, đó là tu thần vô địch đường phân cách. Kinh Như Tuyết tại giữa sườn núi thời điểm, gặp phải một cái xà yêu. Tu khí cảnh tu vi nàng miễn cưỡng có thể đối phó được một cấp xà yêu, chính là điều này cũng làm cho vị trí của nàng để lộ, sau đó võ thần tông người liền đuổi theo. Đối mặt linh hải cảnh cao thủ, nàng làm một chút sức hoàn thủ cũng không có, cho nên chỉ có thể liều mạng hướng trên núi trốn. Trốn, nàng liền đi đến trên đỉnh ngọn núi. Sau đó nhìn thấy cách đó không xa tu thần. Một người, một khỉ, một chim. Còn có một cây đang dùng nhánh cây chuyển động đổ nướng côn cây liễu. Đỉnh núi này có người ở. Kinh Như Tuyết vô cùng khiếp sợ. Lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Mình được cứu rồi. Ngay sau đó, nàng càng là chạy thục mạng về phía trước đi. Chính là đột nhiên, thân thể của nàng vậy mà không thể nhúc nhích chút nào. Tiền bối cứu ta. Kinh Như Tuyết nhìn đến phía trước hơn 100m nơi trong lương đỉnh đang ngồi tu thần, lớn tiếng kêu cứu đến. Nàng bị ổn định, dĩ nhiên là tu thần tạo nên. Bởi vì nàng bước vào tu thần vô địch lĩnh vực. Tuy rằng ngươi xinh đẹp như hoa, nhưng mà ta vẫn có bức cách. Đỉnh núi này không phải là người nào cũng có thể xông loạn. Tại sao phải cứu ngươi? Ngươi bộ trang phục này, là đến trên đỉnh ngọn núi chụp hình kết hôn sao? Tu thần nhướng mày hỏi. Tiểu Bạch chạy đến Kinh Như Tuyết bên cạnh, vây quanh nàng dạo qua một vòng, mắt to nhỏ dọc chuyển, giống như đang nổi lên chủ ý xấu gì. Kinh Như Tuyết nhìn thấy đây Bạch Hầu, nhất thời biến sắc. Yêu khí. Đây khỉ là một cái yêu. Như vậy nam tử kia có phải hay không cũng là yêu? Kinh Như Tuyết lần nữa nhìn về tu thần. Một bộ bạch y yề, mặt mào như ngọc, dài đến mức dị thường tuấn tú, kia một đôi tròng mắt giống như tràn đầy cố sự giống như vậy, có vẻ tang thương mà thâm thúy, lúc này đang một cái tay chống đỡ cằm khỏe miệng hơi hơi dương lên nhìn mình chằm chằm. Không nhìn ra tu vi, cũng không cảm giác được yêu khí. Chính là ở trên vai hắn một con kia chim còn có bên cạnh gốc cây liếu kia lại chuyển ra yêu khí. Kinh Như Tuyết hô hấp khẩn túc. Đây chim tám màu tùy ý có thể thấy, là phổ thông lại không thể phổ thông loài chim, lại có thể thành yêu. Hơn nữa cây liễu cũng được yêu, nhìn cây liễu cũng chính là cao hơn 3 thước, kích thước chỉ có cẳng chân lớn bằng, vừa nhìn liền biết vòng tuổi cũng chỉ 5-6 vòng mà thôi, lại có thể thành yêu. Kinh Như Tuyết quả thực chưa bao giờ nghe. Không nói vậy ta liền ném ngươi xuống núi. Tu thần chậm rãi mở miệng nói. Kinh Như Tuyết vội vàng nói. Tiên bối, tiểu nữ tử chính là Quảng Nguyên vực Kinh Hải Kinh gia con gái độc nhất, võ thần tông tông chủ nhi tử bởi vì hợp ý tiểu nữ tử, dựa vào tông môn của mình thực lực bức hôn, người nhà ta không theo. Liền đem ta kinh ra toàn môn 180 người toàn bộ đổ sát, sau đó dẫn ta trở về võ thần tông cưỡng ép cưới bái, bởi vì bầu trời xuất hiện cự thủ che trời, bọn hắn phân tâm ta liền trốn ra được, nhưng là vẫn được bọn hắn đuổi kịp. Bọn hắn liền ở phía sau, lập tức lên đến. Tiền bối cứu ta. Kinh Như Tuyết hốc mắt đỏ lên, khổ khổ cầu khẩn nói. Cự thủ che trời. Tu thần bừng tỉnh đại ngộ, đó là chuyện của mấy ngày trước. Nghe lên còn rất thảm, chính là ta tại sao phải cứu ngươi đâu? Tu thần hỏi. Thiên hạ là không có bữa trưa miễn phí. Thân là một cái cường giả vô địch, làm sao có thể không có truyền thừa, mọi chuyện tự mình tạo nên. Thu hạ Kinh Như Tuyết, trở thành đại đệ tử, thu được lĩnh vực trị, kinh nghiệm 1.000 điểm. Tu thần vừa mới dứt lời, hệ thống thanh âm liền xuất hiện ở ý nghĩ. Cũng chính là 100m. Hắn mấy ngày nay mỗi một lần ngẫu nhiên nhiệm vụ đều là từng điểm đến, đây bỗng nhiên tăng lên gấp 100 lần. Đây con mẹ nó. Ngươi là một cái đánh mặt hệ thống sao? Ta cứ như vậy không có bức cách. Là người nữ liền có thể thu đồ đệ sao? Dung mạo xinh đẹp liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Sau đó, hắn lần nữa nhìn một chút tưởng thưởng. Ừ. Kỳ thực, hệ thống nói cũng đúng. Mình trâu bò như vậy tớ lù ép tồn tại. Không có đệ tử không có thị nữ nói thế nào lại đi. Đây chuyện gì đều muốn đích thân đi làm. Kia quá mất mặt rồi. Tiền bối nếu mà xuất thủ cứu rút, đợi tiểu nữ tử vì người nhà báo thù sau đó, định hầu hạ tiền bối khoảng. Làm trâu làm ngựa tuyệt đối không đổi ý. Kinh Như Tuyết biểu tình vô cùng nghiêm túc nói. Trước tới đi. Tu thần chậm rãi nói ra. Sau đó Kinh Như Tuyết phát hiện mình có thể di chuyển, nghiêng đầu nhìn phía sau, sau đó vội vã chạy đến tu thần bên cạnh. Chính là dựa vào một chút gần tu thần Kinh Như Tuyết liền ngây ngẩn cả người. Nàng không cảm giác được đối phương đảm nhiệm tu vi thế nào. Thật giống như. thật giống như ở trên đường nhìn thấy những kia không có tu luyện qua bình dân một dạng. Lẽ nào đây sau lưng trong miếu cất giấu đại lao? Nghĩ tới đây, Kinh Như Tuyết nhìn phía sau thần miếu. Không cần nhìn, chỉ có một mình ta. Tu thần liếc mắt liền nhìn ra nha đầu này tâm tư, đạm thanh nói ra. Kinh Như Tuyết sắc mặt đỏ lên, sau đó vội vã cúi thấp đầu nhỏ giọng nói ấy này nói, thật xin lỗi tiền bối, ta không có hoài nghi ngươi. Ngươi nói người, chính là bọn hắn đi. Tu thần cắt đứt lời của nàng, chỉ phía trước. Kinh Như Tuyết nâng lên nhìn lại, sắc mặt run lên, trong đôi mắt sát ý lạnh lạnh. Đúng, chính là bọn hắn. Lúc này đối diện Trương Thành Hổ và người khác cũng nhìn thấy bọn hắn. Tu thần gật đầu một cái, sau đó chỉ đến 250m chỗ một đầu sợi trắng nói ra, nhìn thấy cái sợi kia sao? Đó là hắn vô địch đường phân cách. Kinh Như Tuyết sửng sốt một chút, gật đầu nói, sợi màu trắng, thấy được. Đi, đem bọn họ kêu lên tuyến. Tu thần ngẩng đầu lên nói ra. Kinh Như Tuyết nhất thời vẻ mặt một bức. Chương 8, ngươi không có tương lai. Trương Thành Hổ hiện tại cũng là vô cùng cảnh giác. Núi lớn này chợt xuất hiện đã để cho hắn rất khiếp sợ đa nghi, hiện ở trên đỉnh núi vẫn còn có một cái đền miếu. Đây là đường gì cân nhắc? Ẩn thế tu luyện giả sao? Khả năng này. Trên bản đồ tìm không đến ngọn núi này, còn có thể là bị cao nhân thiết lập rồi một loại nào đó che giấu chi pháp. Có thể mang lớn như vậy một ngọn núi đều ẩn giấu, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Lão đại, đối diện hầu tử còn có con chim kia, còn có cây kia giống như đều được yêu a. Bên cạnh một cái thủ hạ sắc mặt khó coi nói ra. Kinh Như Tuyết ngay tại trước mặt bọn họ không đến ba khoảng trăm thước, nhưng mà lúc này bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trương Thành Hổ sắc mặt ngưng trọng. Đây chim tám màu đều thành yêu, nơi này có cổ quái. Trương Thành Hổ thấp giọng nói ra. Nào chỉ là cổ quái, quả thực là khuyết đại. Chim tám màu thành yêu, liền cùng lao bà ngươi sinh ra con trai là 80 tuổi lao đầu một dạng bất khả tư nghị. Hiện tại võ thần tông mấy tên thủ hạ kia căn bản cũng không dám đi về phía trước. Nam tử kia giống như không có tu vi a. Chẳng lẽ chân chính đại lao tại bọn hắn sau lưng đền miếu bên trong? Người thủ hạ nghi ngờ hỏi. Trương Thành Hổ gật đầu một cái, tại đây nhất định là có cao thủ, vậy mà không phải lời của người đàn ông kia như vậy đối phương cũng chỉ có thể đủ tại đền miếu bên trong. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta trở về gọi tông chủ đến. Người thủ hạ yếu miễn cưỡng mà hỏi. Trương Thành Hổ trợn mắt nhìn chừng thủ hạ, sau đó đi về phía trước mấy bước, hướng về phía tu thần ôm quyền khách khí nói, huynh đệ, đây là chúng ta võ thần tông cùng ân oán của nàng, xin đừng nhúng tay, chuyện này chúng ta võ thần tông nhớ kỹ. Tu thần nghe được lời của đối phương, cũng không để ý tới, mà là nhìn về phía một bên Kinh Như Tuyết. Đi thôi, dẫn hắn qua tuyến. Kinh Như Tuyết thần sắc vùng vẫy. Nàng sợ mình một đi tới liền bị đối phương bắt đi rồi. Đối mặt linh hải tam trọng cảnh Trương Thành Hổ, nàng là thật không có sức hoàn thủ. Nhưng mà nàng không dám ngỗ nghịch tu thần mệnh lệnh. Sâu hô ít mấy hơi, Kinh Như Tuyết ánh mắt trở nên quyết tuyệt. Ngược lại nàng đã không có đường lui, nếu mà người nam tử thần bí này thật không có tu vi nói kia nàng cũng chỉ có thể nhận tài rồi. Kinh Như Tuyết đi phía trước dặm chân mà đi. Xa xa Trương Thành Hổ đám người thần sắc lần ra. Đây là ý gì? Muốn đưa tới cửa cho mình bắt sao? Nghĩ tới đây, Trương Thành Hổ mặt lộ vẻ đắc ý. Ha ha, quả nhiên là cùng đường mặt lộ nữa rồi à, còn tưởng rằng có cái cao nhân gì, xem ra tiểu tử kia cũng chỉ là một không có tu vi phạm nhân mà thôi, là chúng ta quá lo lắng. Trương Thành Hổ cười nói. Bên cạnh thủ hạ cũng là sôi sục đắc ý. Đây Kinh Như Tuyết cũng thật trượng nghĩa, đoán chừng là không muốn liên lụy tiểu bạch kiểm kia cho nên lựa chọn từ bỏ chống cự. Bất quá đây mấy con yêu quái rất là quỷ dị à, tuy rằng vừa mới sinh ra linh tính. Không có thực lực gì, nhưng mà những thứ rác rưởi này phẩm loại thành yêu quá kỳ quái. Có thể hay không? Trên núi này có thiên tài linh bảo, sau đó bị bọn chúng ăn. Rất có loại khả năng này a. Ngươi xem kia cây liễu đều thành yêu, Ngũ trưởng lão, ta cảm thấy bảo bối hẳn bị nam tử kia lấy đi, kia đền miếu bên trong khẳng định còn rất nhiều. Kia mấy tên thủ hạ nói tới chỗ này, ánh mắt trở nên có chút tham lam. Nếu mà bọn hắn có thể lấy được những thiên tài kia linh bảo, uống vào. Như vậy tu vi và thiên phú nhất định sẽ tăng vọt. Đến lúc đó tại võ thần tông địa vị khẳng định cũng sẽ tiết tiết dâng cao. Nghĩ tới đây, mọi người ánh mắt càng nóng bỏng. Trương Thành Hổ hư hít mắt, khoe miệng hơi hơi dương lên. Nếu mà tu thần vừa mới cường thế một chút, nhận định hắn cũng chỉ là bắt đi Kinh Như Tuyết sau đó trực tiếp rời đi. Chính là đối phương vậy mà không nói tiếng nào. Phàm là có chút thực lực cũng sẽ không để cho một cái như vậy mỹ tiểu Nga dê vào miệng cọp đi. Lại kết hợp vừa mới thủ hạ nói lời nói kia. Hắn kết luận tu thần để cho Kinh Như Tuyết rời khỏi nhất định là nhớ bảo vệ hắn cất giữ thiên tài linh bảo. Bất quá vì lý do cẩn thận, hắn hay là lựa chọn lại quan sát hỏi dò một hồi, trước tiên bắt lấy Kinh Như Tuyết, muốn bảo đảm kia đền miếu bên trong không có những người khác tồn tại. Kinh Như Tuyết đi đến sợi trắng trước mặt dừng bước. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Tu Thần. Khiêu khích ta. Tu Thần nói ra. Khiêu khích. Kinh Như Tuyết sửng sốt một chút. Đây là cái gì thao tác ca? Bất quá qua đều tới rồi, nàng cũng không có biện pháp nào khác, ngay sau đó nhìn về phía Trương Thành Hổ. Như có tương lai, ta Kinh Như Tuyết nhất định huyết tẩy ngươi Võ Thần Tông, giết toàn tông không chừa một ngống. Kinh Như Tuyết ánh mắt băng lãnh đối với Trương Thành Hổ nói ra. Trương Thành Hổ trừng mắt nhìn, sau đó cùng người thủ hạ nhìn nhau một loại. Chợt mấy người cười ha ha. Ngươi là đang đùa ta sao? Giữa ngươi tụ khí cảnh tu vi còn muốn có tương lai. Ta cho ngươi biết, lần này bắt ngươi trở về tông chủ chúng ta sẽ đích thân phế bỏ tu vi của ngươi. Chờ thiếu tông chủ chúng ta chơi chán, nói không chừng còn có thể ban thưởng cho chúng ta. Một cái thủ hạ phách lối vô cùng cười nói, trong mắt Kinh Như Tuyết ánh mắt cũng đầy là thèm nhỏ dai chi ý. Các nàng này, đúng là đẹp đến không thể tưởng tượng nổi. Bất quá hồng nhan họa thủy A. Cũng bởi vì gương mặt này, cả nhà chết hết. Kinh Như Tuyết giận đến sắc mặt trắng bệnh, thêu quyền nắm chặt thân thể mềm mại khẽ run. Đi, nói những này có ý gì? Thanh thanh thật thật cùng ta trở về, đỡ phải bị đau khổ ra thịt. Trương Thành Hồ lắc đầu cười nói, sau đó đối với bên cạnh hai người thủ hạ nháy mắt. Kia hai người thủ hạ gật đầu một cái, nhếch miệng hướng phía Kinh Như Tuyết đi tới. Kinh Như Tuyết sắc mặt kinh sợ, vội vã lùi về sau. Đều tới rồi, lại hối hận. Thế giới này không phải ngươi nhớ như vậy ngây thơ. Trương Thành Hổ cười lạnh một tiếng, sau đó thân ảnh lấp lóe khẽ động, linh khí xung quanh bạo động, một giây kế tiếp liền xuất hiện ở Kinh Như Tuyết trước mặt. Trước tiên đem Kinh Như Tuyết bắt lấy, sau đó dò xét tên mặt trắng nhỏ này. Nếu như đối phương thật không hề có hậu trường cùng dựa vào, như vậy cái tiếp theo chết chính là ngươi cái tiểu bạch kiểm. Trương Thành Hổ trong tâm đã sớm địa bàn tính kế hoạch được rồi. Trương Thành Hổ bước vào sợi trắng bên trong. Mấy cái khác Võ Thần Tông người cũng đều đi vào. Trong Lương Đình Tu Thần trong tâm lặng lẽ thở dài một tiếng. Rốt cuộc vào A. Kỳ kỳ hoai hoai, chậm chậm từ từ. Ta mẹ nó đều nhẫn chào các ngươi lâu. Khoái trá trang bức đã đến giờ. Chương 9, đây bức cách quả thực cao hơn phía chân trời. Trương Thành Hổ khí tức toàn thân tăng vọt, thân hình lấp lóe, bàn tay phải trực tiếp mò về Kinh Như Tuyết bả vai. Tốc độ thật sự là quá nhanh, Kinh Như Tuyết hoàn toàn né tránh không được. Chính là liền tại bàn tay đối phương khoảng cách bả vai nàng chỉ có khoảng 1 cm thời điểm, đống nhiên dừng lại. Mà Trương Thành Hổ lúc này nụ cười trên mặt cũng bắt đầu ngưng kết, chợt thân sắc hoảng sợ nhìn về phía cách đó không xa Tu Thần. Mấy cái khác Võ Thần Tông đệ tử cũng là sắc mặt kinh hoàng, bởi vì bọn hắn phát hiện mình hoàn toàn không nhúc nhích được rồi. Bị giam cầm sao? Là cái kia tiểu bạch kiểm sao? Không thể nào. Trương Thành Hổ hiện tại ngay cả lời đều không nói được, trong tâm điên cuồng gào thét. Hắn hoàn toàn không có cảm nhận được đối phương một chút xíu linh khí dao động. Làm sao có thể cầm cố lại mình? Ô kìa. Tu Thần chậm rãi đứng lên, sau đó duỗi cái đại vươn người. Một giây kế tiếp, hắn liền xuất hiện ở Trương Thành Hổ trước mặt. Kinh Như Tuyết bị dọa sợ đến kinh hô lên nhất thành, sau đó giống như là gặp quỷ một dạng biểu tình nhìn thấy Tu Thần. Mà Trương Thành Hổ cùng Võ Thần Tông những đệ tử khác ánh mắt đều muốn trừng ra hốc mắt, trên cánh tay lông tơ đều dựng đứng. Trong nháy mắt di chuyển. Đây chính là đế cảnh cường giả mới có năng lực a. Gia hỏa này là đế cảnh cường giả. Quảng Nguyên vực sợ là cũng không có một cái đế cảnh cường giả đi. Vậy mà để cho mình cho đụng phải. Một khắc này, Trương Thành Hổ như rơi vào hầm băng, cố định hình ảnh tại chỗ thân thể ngừng không ngừng run rẩy lên, mồ hôi lạnh trên trán cũng không ngừng chảy ra. Kinh Như Tuyết lúc này che miệng, kích động lại sợ hãi nhìn đến Tu Thần. Kích động là bởi vì nàng rốt cuộc được cứu rồi. Sợ hãi là bởi vì nàng lúc trước vậy mà hoài nghi Tu Thần thực lực. Đều nghe nói những kia siêu cấp đại lao tính tình cổ quái, mình biết không lại bởi vì vừa mới hoài nghi để cho Tu Thần trong tâm khó chịu giết mình à. Tu Thần nháy mắt nhìn thấy Trương Thành Hổ cánh tay, chặt chặt nói ra, nha, tóc gáy đều dựng lên à. Ngươi xem đây từng sợi dựng thẳng đứng. Vừa nói, hắn còn dùng tay chọc chọc đối phương dựng đứng lông tơ. Trương Thành Hổ trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng vẻ khẩn cầu, hiện tại hắn là muốn mở miệng cầu xin tha thứ đều không có cơ hội. Ngươi trẻ tuổi, có phải hay không nhìn thấy lão phu bên cạnh đây mấy con yêu quái cảm thấy bọn chúng là ăn thiên tài linh bảo? Sau đó lại cho rằng lão phu trên thân khẳng định còn có hàng tích chữ bảo bối. Muốn cấp lấy. Phản phái đều mang hào quang trí tuệ sao? Tu Thần đống nhiên dùng một cái ẩn sĩ cao nhân ngữ khí chậm rãi mở miệng nói. Trương Thành Hổ muốn lắc đầu phủ nhận, nhưng là vẫn không nhúc nhích được chút nào. Trời ơi, nhớ lão phu sống cũng có vạn năm năm hơn rồi, hạng người gì chưa thấy qua. Không muốn phủ nhận. Lão phu vừa mới nhìn thấy trong mắt người tham lam. Tu Thần khoát tay thở dài nói. Vạn năm năm hơn. Vạn năm lão quái vật. Một khắc này, Trương Thành Hổ càng là tuyệt vọng. Tuyệt bức là đế cảnh cường giả. Chỉ có đế cảnh cường giả mới có thể sống lâu như thế a. Bên cạnh có hai cái võ thần tông đệ tử nghe được tu thần nói sau đó trực tiếp nhắm hai mắt lại, hù dọa hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà bọn hắn vẫn duy trì cố định hình ảnh đứng bộ dáng, hình ảnh này thoạt nhìn có chút quỷ dị. Tiền. Tiền bối. Ngài thật sống một vạn năm sao? Kinh Như Tuyết nuốt nước miếng một cái, run giọng hỏi. Loại người này, là sống tại tồn tại trong truyền thuyết. Đương nhiên là trang bức rồi. Tại mình trong lĩnh vực như vậy vô địch, không trang bức làm sao thoải mái. Tu thần ho khan một tiếng, nói ra, bọn hắn là của ngươi, muốn xử trí như thế nào tùy ngươi. Nói xong, một giây kế tiếp hắn lại ngồi ở lương đỉnh trên băng đá. Nếu mà lúc này có một đế cảnh cường giả tại đây chỉ sợ cũng sẽ bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Sử dụng trong nháy mắt di chuyển chi pháp, cho dù ngươi lại ngưu bài đều sẽ có dấu vết mà lần theo. Chính là tu thần lại hoàn toàn không có. Không có bất kỳ không gian ba động cùng linh khí rối động. Hoàn toàn xuất quỷ nhập thần, tới vô ảnh đi vô tung. Đây bức cách quả thực cao hơn phía chân trời. Kinh Như Tuyết hướng phía tu thần sâu đậm bái một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía lúc này đã sợ đến mặt không chút máu Trương Thành Hổ. Ta nhớ được, ngày đó giết tộc nhân ta cũng có ngươi đúng không? Kinh Như Tuyết lạnh giọng nói ra. Trương Thành Hổ vằn vện tia máu ánh mắt tràn đầy cầu khẩn thần sắc. Kinh Như Tuyết lộ ra một vệ cười tàn nhẫn ý, đồng nhiên hướng phía Trương Thành Hổ đầu một trường vỗ tới. Ẩm. Trương Thành Hổ chọn cái đầu trong nháy mắt vỡ vụn, mà thân thể của hắn vẫn duy trì tư thế cũ. Kinh Như Tuyết ngây ngẩn cả người. Trương Thành Hổ linh hải cảnh tu vi như vậy giòn sao? Vì sao một chút trở lực cảm giác cũng không có? Bọn hắn hiện tại chính là người bình thường, không cần thiết như vậy dùng sức, trời ơi, tuổi còn nhỏ như vậy máu tanh tàn bạo. Phía sau tu thần nhìn ra Kinh Như Tuyết nghi hoặc, gật gù đắc ý nói ra. Hình ảnh quá bạo lực máu tanh, hắn cũng không muốn nhìn. Kinh Như Tuyết lần nữa cảm kích nhìn đến tu thần, sau đó cũng không dài dòng nữa, trong nháy mắt liền giết mấy cái khác võ thần tông đệ tử. Tiên bối, ta xử lý thi thể, ta nhất định đem tại đây quét sạch sẽ. Giết xong toàn bộ người, Kinh Như Tuyết nhìn thấy đầy đất máu tươi cùng thịt vụn, vội vàng nói. Tu thần phất phất tay nói ra, không cần, chờ ngươi thu thập quá lâu. Vừa nói, thi thể trên đất cùng máu tươi từng khúc thành tro, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kinh Như Tuyết nhìn đến hết thảy trước mắt, lần nữa hoảng sợ không ngậm mồm vào được. Cách không tiêu vật. Hoàn toàn bất động thanh sắc, câu nói đầu tiên hoàn toàn biến mất sao? Thế gian này còn có loại năng lực này sao? Nếu mà ta có thể bái hắn làm sư, có tiền bối dạng này cao nhân tuyệt thế dạy dỗ, đại thủ nhất định có thể báo. Một khắc này, Kinh Như Tuyết đối với tu thần kính nể sùng bái chi tâm tới được đỉnh phong. Tiền bối, thỉnh thu tiểu nữ tử làm đồ đệ. Kinh Như Tuyết đi tới tu thần trước mặt, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống, hai tay nằm sấp xuống đất. Chương 10, ngươi biết ngươi đào mộ sư phụ ta sao? Kinh Như Tuyết quỳ dưới đất, nao gián đất, thái độ vô cùng thành khẩn. Tu thần trong tay vướt vướt ly, tiểu bạch cầm lấy bầu rượu đau lòng cho tu thần rót đầy. Đây rượu trái cây chính là nó cất rồi thật lâu mới được, vì có thể đi theo ở tu thần bên cạnh nó chỉ có nhịn đau cắt thịt cống hiến ra ngoài. Cho lão phu một cái lý do thu ngươi làm đồ. Tu thần toát rồi một hớp nhỏ rượu trái cây đạm thanh nói ra. Tuy rằng thu là muốn thu, cùng ai trở ngại không thể cùng hệ thống tưởng thưởng qua không đi, huống chi hiện tại Kinh Như Tuyết tu vi so với tiểu bạch bọn chúng lợi hại rất nhiều, bát xích viêm kê cùng heo rừng hiệu suất khẳng định cũng cao không ít. Nhưng mà bức cách vẫn là nên. Treo như vậy tạc thiên một cái ẩn thế cao nhân, há có thể tùy tiện thu đồ đệ. Kinh Như Tuyết cơ thể hơi run nhẹ. Trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm thế nào thuyết phục tu thần. Đúng a? Lấy tu thần dạng này vô địch đại lao tu vi, tại sao phải thu nàng một cái miễn cưỡng bước vào tụ khí cảnh tư chất hạng người bình thường làm đồ đệ? Nhưng mà nàng không có cách nào, muốn cho kinh gia báo thù liền nhất định phải tìm ra một cái núi rửa cường đại. Liền tính tu thần không tự mình xuất thủ, nhưng mà ít nhất có thể đủ dạy dỗ nàng tu luyện. Tiểu nữ tử nguyện ý chọn đời làm trâu làm ngựa, để báo tiền bối ân tái tạo. Bành bành bành. Kinh Như Tuyết lần nữa dập đầu ba cái. Tu thần nhướng lông mày một cái. Sau đó nhìn thoáng qua Kinh Như Tuyết nói ra, ngươi có biết, lão phu chưa bao giờ thu qua đồ đệ. Kinh Như Tuyết sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt tuyệt vọng. Lợi hại như vậy một cái cường giả tuyệt thế, nơi nào sẽ thu mình làm đồ đệ đâu. Tiền bối. Kinh Như Tuyết hốc mắt đỏ lên, mặt cười gương mặt tràn đầy khổ sở chi sắc. Đây ngốc cây nướng một cái xích viêm kê đều nướng không tốt, ngươi biết gà nướng sao? Tu thần hỏi. Kinh Như Tuyết ngẩn ra, sau đó nhìn về phía bên cạnh cây liễu. Cành cây cuốn đồ nướng côn chuyển nha chuyển, nhưng mà kia xích viêm kê thoạt nhìn vẫn là sinh, phía dưới hỏa quá nhỏ, hơn nữa ngọn lửa rất tán, hoàn toàn nướng không đến giờ bên trên. Ta có thể. Tiền bối ta sẽ. Kinh Như Tuyết vội vàng nói. Tu thần gật đầu một cái, sau đó thân thể biến mất, hắn trở về đền miếu bên trong ngủ ngon đi tới. Kinh Như Tuyết nhìn đến tu thần lúc trước ngồi ghế đá, có chút mê man. Chít chít chi. Tiểu Bạch vỗ vỗ có chút ngẩn người Kinh Như Tuyết, sau đó chỉ cái kia bị nướng xích viêm kê. La Ý nói, còn không đi biểu hiện một chút. Nga nha. Kinh Như Tuyết kịp phản ứng, sau đó vội vàng đứng dậy đi tới cây liễu một bên. Ngươi lửa này quá nhỏ, hơn nữa ngọn lửa không tập trung không chứa được nhiệt độ, rất khó chín. Kinh Như Tuyết hướng về phía cây liễu nói ra. Cây liễu cành cây ngừng chuyển động, sau đó bung ra, làm ra thỉnh giáo tư thế. Đầu tiên được đổi hỏa thêm tuổi, ngươi đây tuổi lửa quá nhỏ, sau đó chúng ta còn có đào hố, dạng này thế lửa mới sẽ không phân tán. Kinh Như Tuyết nói rất chân thành. Cây liễu hai cái cây khoảng mở ra, làm ra một bộ ta cũng không muốn như vậy thủ thế. Những thứ này đều là Tiểu Bạch từ dưới núi mang tới nhánh cây nhỏ, đốt thành dạng này nó cũng là chuyện không có biện pháp. Nó mặc dù bây giờ là thụ yêu, nhưng mà tu vi rất thấp, chuyển không một tấc. Ta đi tìm tuổi lửa đến. Kinh Như Tuyết vừa nói liền hướng phía bên ngoài chạy đi. Trong miếu thờ tu thần nằm ở trên giường đá, nhắm mắt lại. Tại lĩnh vực của hắn bên trong, bất kỳ vật gì chỉ cần muốn nhìn một cái ý niệm sẽ xuất hiện tại trong óc của hắn. Nhìn thấy Kinh Như Tuyết rời khỏi đi nhặt tuổi lửa, khóe miệng hơi hơi dương lên. Có một nữ đồ đệ, kỳ thực đích xác là thật không tệ. Đến lúc đó điểm hóa, dạy ra cái nữ ma đầu đánh danh hiệu của mình ra ngoài hô hô thế giới, suy nghĩ một chút cũng thật có ý tứ. Tốt nhất là đem những đại lão kia đều dẫn qua đây. Vừa mới Kinh Như Tuyết giết võ thần tông mấy người kia, tu thần vậy mà cũng thu được lĩnh vực trị cùng kinh nghiệm. Từ tấm thành võ trên thân thu được 10 điểm lĩnh vực trị cùng kinh nghiệm. Mà khác 8 cái chính là 1 điểm lĩnh vực trị cùng 10 điểm kinh nghiệm. Tấm thành võ là linh hải cảnh cao thủ, khác đều là tụ khí cảnh. Cho nên tu thần cho ra đáp án. Tu vi càng cao người chết tại mình tại đây, như vậy lấy được lĩnh vực trị cùng điểm kinh nghiệm liền càng cao. Hơn nữa tu thần đống nhiên có một ý tưởng. Nếu mà đồ đệ của mình đi giết người, như vậy có thể hay không mình cũng có thể lấy được lĩnh vực trị cùng điểm kinh nghiệm đâu. Ừ, cái này có thể có. Đến lúc đó để cho Kinh Như Tuyết giúp đỡ nghiệm chứng một chút. Thăng cấp cần thiết kinh nghiệm, 560-10-000. Lĩnh vực phạm vi, 232x232x232 1.248 vạn 7.168 m, vì để tránh cho mọi người hiểu lầm nước con số về sau phía sau cái này cụ thể mở cân nhắc liền không viết. Đây là hắn đây mấy ngày nay thành tích, khấu trừ vừa mới võ thần tông đệ tử trên thân lấy được trị số, nói cách khác mấy ngày nay tu thần thông qua ngẫu nhiên nhiệm vụ sự kiện mới tăng lên 14 mét, điểm kinh nghiệm liền tăng lên 380 điểm. Như mối bỏ biển. Đường dài còn lắm gian chuẩn A. Bất quá chờ thu Kinh Như Tuyết, lĩnh vực trị cùng 1.000 điểm kinh nghiệm liền tới tay. Đây tân tân khổ khổ chừng mấy ngày, còn không bằng thu cái đồ đệ kiếm lời nhiều lắm. Tu thần lắc đầu cười nói. Đột nhiên, tu thần nhìn về phía ngoài cửa. Sau đó sau một khắc thân thể biến mất tại chỗ, xuất hiện ở liễu bên cạnh cây. Lúc này, Kinh Như Tuyết đang cầm lấy một cây côn gỗ tại cây liễu bên trên đào lấy hố. Người đang làm gì? Tu thần hỏi. Kinh Như Tuyết nhìn thấy tu thần đi ra, bị dọa sợ đến vội vàng đứng dậy. Sau đó ngượng ngùng nói, ta đào hố, hảo làm lửa than đổ nướng xích viêm kê, nơi này thổ tương đối mềm mại, cho nên liền chọn tại đây đào. Tu thần nhìn trên mặt đất đào ra bùn đất, khỏe miệng co quắp một cái. Ngươi biết ngươi đào mộ sư phụ ta sao? Không thấy đằng trước kia xương gà bịa. Tu thần chỉ bên cạnh xương gà bịa nói ra. A, Kinh Như Tuyết cả người đều ngốc. Chương 11, kỳ thực tiền bối là đang giúp nó nhóm. Kinh Như Tuyết ngây ngốc nhìn trên mặt đất hố nhỏ. Sau đó nhìn thấy kia xương gà bịa. Nàng lúc trước còn tưởng rằng đó chính là tu thần ăn xong ném ở một bên xương gà mà thôi. Đây là một cái mộ. Vẫn là tiền bối sư phụ mộ. Chính là vì sao mộ bằng phẳng đó a? Nàng sống 18 năm rồi, là thật chưa có nghe nói qua nhà ai sư phụ mộ bằng phẳng. Không lồi ra một cái túi con cho người nhìn thấy, ai sẽ biết phía dưới này cho người. Ta nếu như đào một lõm, ngươi có phải hay không trực tiếp liền chuẩn bị thả củi lửa nướng dậy rồi hả? Tu thần hỏi. Kinh Như Tuyết bị dọa sợ đến kinh hoàng thất thố, vội vàng giải thích, thật xin lỗi tiền bối, ta thật không biết đây. Đây là tiền bối sư phụ mộ phần. Sau đó vội vã ngồi xổm người xuống lấy tay đem đào ra bùn đất lại mang về đi. Thật xin lỗi trước tiền bối, ta thật không phải là cố ý phải đào ngài mộ phần, thật xin lỗi. Kinh Như Tuyết chắp hai tay, mặt đầy ủy khuất áy náy hướng về phía xương gà bia nói ra. Tu thần gãi đầu một cái. Đúng là cũng không thể quái nha đầu này. Nhưng mà, nàng mới tới không rõ. Bà tên kia đâu? Ngay sau đó, tu thần đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nhìn có chút hả hê Tam Yêu. Tiểu Bạch cùng Tiểu Vũ ở bên cạnh tranh thủ nhạc, đồng nhiên cảm nhận được một vệ ánh mắt bén nhọn, nhất thời bộ lông nổ tung. Sau đó Tiểu Bạch trực tiếp quỳ dưới đất, hướng phía Thiên Nguyên Tử xương gà bịa dập đầu. Bên cạnh Tiểu Vũ cùng cây liễu sừng sốt. Gia hỏa này vô sỉ như vậy sao? Ngươi có thể quỳ xuống dập đầu. Chính là chúng ta làm sao quỳ a? Sau đó, cây liễu dùng mấy cành liễu cong đè ở trên mặt đất, làm ra quỳ xuống bộ dáng. Sau đó thân cây không ngừng khẽ cong một mực, nó đây là tại dập đầu. Tiểu Vũ cũng lên, nó tiểu chân ngắn là thẳng hoàn toàn quỳ không a. Cuối cùng quả thực không có biện pháp, cả người nằm trên đất, giống như một cái trùng một dạng tại chỗ ngoạn ngoại, làm là dập đầu. Kinh Như Tuyết nhìn thấy tình huống này giật mình. Sau đó mê mang ngẩng đầu lên nhìn về phía Tu Thần. Sau đó vừa liếc nhìn bên cạnh Tiểu Vũ. Tên tiểu tử này động tác là thật. Lại đáng yêu vừa đáng thương. Để cho người không nhịn được muốn cười, nhưng mà nàng lại hoàn toàn không dám cười đi ra con có thể nhịn. Các ngươi ba cái biết rõ nơi này là mộ, còn nhìn thấy nàng đào, cho rằng hiện tại dập đầu nhận sai liền có sao không sao. Tu Thần trợn mắt nói ra. Tu Thần tay vung lên. Sau đó lăng không xuất hiện ba cái cánh tay kích thước chiều dài trụ bùn con. Ba tiểu chỉ thấy đây ba cây cột bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, run lẩy bẩy, làm bộ đáng thương nhìn đến Tu Thần. Quy củ cũ, phạm sai lầm liền phải trừng phạt, mình chọn. Tu Thần nói ra. Kinh Như Tuyết tò mò nhìn đây ba cái trôi nổi tiểu trụ con, không biết đây là dạng gì trừng phạt. Cây liễu run rẩy đem một cành liễu khoác lên thứ trên một cây cột. Mà Tiểu Bạch chính là mặt đầy ủy khuất chỉ đệ nhị cây. Tiểu Vũ ủ rũ túi đầu bay đến cái thứ ba. Tiền bối. Ta muốn chọn sao? Kinh Như Tuyết yếu miễn cưỡng mà hỏi. Tu Thần nhìn thoáng qua Kinh Như Tuyết, nói ra, niệm tình ngươi là sơ phạm, hơn nữa đúng là không rõ, lần đầu tiên liền miễn. Tạ. Cảm tạ tiền bối. Kinh Như Tuyết như chút được gánh nặng vội vã cảm tạ. Tuy rằng nàng không biết lựa chọn những cây cột này cuối cùng đại biểu cái trừng phạt gì, nhưng nhìn kêu ba tiểu chỉ là biểu tình liền biết chắc không phải là chuyện tốt. Hơn nữa còn có thể là chuyện kinh khủng cực kỳ. Tu Thần cười một tiếng, nói ra, chuẩn bị xong A, 5 phút, rời tay cứ tiếp tục 5 phút. Tiểu Bạch cùng Tiểu Vũ nước mắt lưng tròng gật đầu một cái. Sau đó Tiểu Bạch ôm thật chặt ở cây cột, Tiểu Vũ dùng móng vuốt bắt lấy cây cột, mà cây liễu chính là trực tiếp đem tất cả cành liễu đều cột vào trên cây cột. Tiếp đó, Tu Thần liền một cái vỗ tay vang lên. Hoa 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 hoa. Đây là tới từ Tiểu Bạch âm thanh thảm thiết. Chi 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 chi. Đây là Tiểu Vũ. Bành to lớn phanh ầm ầm. Đây là cây liễu. Kinh Như Tuyết lúc này ánh mắt đều tròn tròn, nặng nề nuốt nước miếng một cái. Quá tàn nhẫn a. Nàng hiện tại rốt cuộc biết đây ba cây cột phân biệt đại biểu là cái gì. Tiểu Bạch lựa chọn cây cột là vòng quanh toàn bộ miếu sơn thần phạm vi cấp tốc xoay quanh phi hành, sắp đến mất dạng. Mà Tiểu Vũ chính là thang máy, thẳng từ trên xuống dưới, một dạng sắp đến không còn tăm hơi. Đến mức cây liễu. Nó đã bị nhổ tận gốc đến lăn trên mặt đất đến lăn đi. Sau 5 phút, đã đến giờ. Ba tiểu con nằm trên đất, miệng sùi bọt mép trợn trắng mắt, vẻ mặt sinh vô khả luyến biểu tình. Ngươi để cho chim tám màu đói, thu được 1 điểm lĩnh vực trị cùng 10 điểm kinh nghiệm. Ngươi để cho cây liễu hôn mê, thu được 1 điểm lĩnh vực trị cùng 10 điểm kinh nghiệm. Ngươi để cho bạch đồng linh hầu sợ đái cả quần, thu được 1 điểm lĩnh vực trị cùng 10 điểm kinh nghiệm. Tu Thần hài lòng gật đầu một cái. Tuy rằng chọn đây ba tiểu chỉ có thể thu được tưởng thưởng, nhưng hắn không phải một cái yêu thích ngược đãi người, chỉ có đối phương phạm sai lầm mới có thể trừng phạt bọn chúng. Hơn nữa, dạng này trừng phạt kỳ thực đối với tu vi của bọn nó là có trợ giúp. Chỉ là quá mức tàn nhẫn, không có lý do chính đáng Tu Thần là không biết sử dụng. Tay phải nhẹ nhàng vung lên, nằm dưới đất cây liễu lơ lửng, sau đó lại cho gieo xuống, đất nứt ra mặt trong nháy mắt ngưng kết khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất không bị nổ tận gốc đã tới. Kinh Như Tuyết xoa xoa đôi bàn tay cánh tay nổi ra gà. Trong tâm âm thầm thề về sau tuyệt đối không thể phạm sai lầm, nhất định không muốn tiếp nhận dạng này trừng phạt. Tu Thần hướng về phía Kinh Như Tuyết nói ra, tiếp tục nướng đi, ngươi còn có thời gian 2 tiếng. Ô ô ô, tốt tiền bối. Ta lập tức chuyển sang nơi khác nướng xích viêm kê. Kinh Như Tuyết phục hồi tinh thần lại vội vàng gật đầu nói ra. Tu Thần hài lòng gật đầu một cái, sau đó thân thể tại chỗ biến mất. Kinh Như Tuyết đi tới Tiểu Bạch cùng Tiểu Vũ trước mặt, ngồi xổm người xuống. Quá thảm rồi, ngươi xem ngươi đều tè ra quần. Trời ơi! Các ngươi yêu khí giống như càng đậm a. Kinh Như Tuyết mặt đầy kinh ngạc nói ra. Kỳ thực, tiền bối là đang giúp nó nhiều nhé. Kinh Như Tuyết quay đầu nhìn đến sau lưng thần miếu, trong tâm âm thầm nghĩ tới. Chương 12, chính là đơn thuần thèm ăn. Mặt trời lặn ánh nắng chiều. Lúc này toàn bộ đỉnh núi Thiên Tử một phiến bị ánh nắng chiều ánh chiếu được một phiến đỏ rực. Kinh Như Tuyết ngồi dưới đất 10 phần nghiêm túc nướng xích viêm kê. Xích viêm kê thật sự là quá lớn, khoảng chừng hơn mấy chục cân. 10 phần khó quen thuộc. Nàng từ xế chiều một mực nướng đến đêm rất khuya. Hương thơm tràn ra. Bên cạnh Tiểu Bạch cùng Tiểu Vũ đã thèm nước miếng đều muốn chảy ra. Kinh Như Tuyết nhìn thấy đây hai tiểu con, ánh mắt lộ ra một vệt thần sắc hâm mộ. Thật hâm mộ các ngươi, có thể cùng tại tiền bối bên người, hắn mới vừa rồi còn giúp các ngươi tu luyện, hiện tại các ngươi cũng nhanh tấn thăng đến một cấp yêu quái tu vi đi. Trời ơi, không biết tiền bối có thể hay không thu ta làm đồ đệ. Nỉ non nói xong, Kinh Như Tuyết thần sắc có chút mất mát, ôm lấy đầu gối nhìn chăm chú lên trước mắt lửa than. Hiện ở trên thế giới này, nàng đã không có thân nhân, đều bị võ thần tông người giết sạch. Nàng còn sống duy một mục đích đúng là giúp người nhà báo thù. Chính là, thiên phú của nàng thật rất bình thường. Tu luyện giả thiên phú phân cửu đẳng. Vừa tới tam đẳng vì dưới tam đẳng. Bốn bể giáp giới lục đẳng vì bên trong tam đẳng. Bảy đến trở là hơn tam đẳng. Mà nàng là tam đẳng thiên phú, nếu mà đời này không có có kỳ ngộ gì nói tối đa cũng liền có thể tu luyện tới cái linh hải cảnh mà thôi. Nho nhỏ linh hải cảnh tu vi, làm sao đi lay động kia võ thần tông. Võ thần tông tông chủ hôm nay tu vi chính là tới thần thông ngũ trọng cảnh. Thần thông cảnh cao thủ A. Mở ra bản mệnh thần thông cùng gia học thần thông, dựa theo nàng về điểm kia tu vi, nhận định người ta một bạt thai liền có thể giết nàng. Nếu muốn báo thủ, cũng chỉ có thể đủ mong đợi bái sư tiền bối. Nhưng mà trong lòng nàng cũng hết sức rõ ràng, giống như tu thần tu vi như thế thông thiên tiền bối, liền tính thu đồ đệ đó cũng là nhìn đối phương tư chất, không thì thu cái cặn bã không phải muốn đập chiêu bài của chính mình sao. Cho nên, nàng đối với có thể bái sư tu thần, cũng không có ôm có rất lớn ảo tưởng. Chỉ là muốn đến có thể làm cho tu thần cao hứng, sau đó ban cho mình một ít thiên tài linh bảo để thăng tư chất của mình cùng tu vi nàng liền mười phần thỏa mãn. Chiêu tà ánh tà dương soi tại Kinh Như Tuyết trên lưng, thoạt nhìn như vậy tịch mịch cùng bất lực. Trong miếu thở tu thần thở dài một tiếng. Nữ hoa này đúng là cũng đáng thương. Chuyện của nàng trước kia cũng báo cho tu thần. Cũng bởi vì gương mặt này chứng, cả nhà đều mất đi, hơn nữa mình cũng thiếu chút nữa bồi vào trong trở thành giết tộc cửu nhân thế tử. Hồng nhan họa thủy A. Tu thần là sẽ không xuất thủ giúp nàng báo thù, huống chi hắn liền tính muốn giúp cũng không có cách nào. Da sợi trắng hắn chính là gà con, liền Kinh Như Tuyết cũng có thể đem hắn treo ngược lên đánh. Bây giờ có thể làm chính là thu nàng làm đồ, điểm hóa tư chất, có thể hay không trả thù Tuyết Hận liền toàn bộ dựa vào nàng cố gắng của mình rồi. Thành thục. Tu thần bỗng nhiên xuất hiện ở Kinh Như Tuyết bên người. Kinh Như Tuyết bị dọa sợ đến vội vàng đứng dậy, sau đó liếc nhìn nướng xích viêm kê nói ra, thành thục, vừa vặn. Vậy liền ăn đi. Tu thần chuyển thân biến mất, một giây kế tiếp xuất hiện ở trong lương đỉnh. Kinh Như Tuyết sửng sốt một chút, sau đó vội vàng đem xích viêm kê lấy xuống, thận trọng đi tới tu thần bên cạnh, đặt ở cầm một tấm đại diệp con đệm ở trên bàn đá. Cất xong xích viêm kê, Kinh Như Tuyết liền đứng ở một bên cúi đầu. Tiểu Bạch cùng Tiểu Vũ chính là đã ở bên cạnh không thể chờ đợi. Ngồi xuống đi, ăn chung. Tu thần đạm thanh nói ra. Kinh Như Tuyết ngẩng đầu lên thần sắc thấp thỏm mà hỏi, có thật không? Nàng kỳ thực cũng rất đói bụng. Mấy ngày nay vẫn luôn ở đây chạy thoát thân, giọt nước chưa thấm, đã sớm bụng đói ù cục. Còn chưa đạt tới linh hải cảnh tu vi, kia liền vẫn còn cần ngũ cốc hoa màu đến bổ sung thể lực. Trên nguyên tắc tụ khí cảnh 5-3 ngày không ăn không có ảnh hưởng gì, thậm chí 10 ngày nửa tháng cũng không chết được. Chính là nàng thể lực chân khí tiêu hao quá lớn, thiên phú lại không được, mỗi ngày hấp thu chuyển hóa linh khí có hạn, không đủ để bổ sung trở về đấy. Tu vi một đường, vào linh hải cảnh mới có thể tính là chân chính nhập môn. Chân khí trong cơ thể hóa thành khí hải, không ngừng tu bổ cường hóa nhục thân. Tu khí cảnh cùng linh hải cảnh kém một cái cấp bậc, nhưng mà chênh lệch là khác nhau trời vực, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Tiêu giống với một giọt nước cùng một con sông một dạng chênh lệch. Cho nên lúc trước mặt nàng đối với Trương Thành Hổ thời điểm, là hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng. Tại giữa sườn núi thời điểm nếu không phải kia tam nhãn cự mãng nói ngược công kích Trương Thành Hổ trì hoãn một ít thời gian, nàng thậm chí đều chạy không được đến trên đỉnh ngọn núi. Ta không thích lời nói hai lần. Tu thần nói. Kinh Như Tuyết trong lòng run nhẹ, sau đó vội vã ngồi xuống. Bắt đầu đi. Tu thần trực tiếp bắt một cái to lớn đùi gà ăn. Tiểu Bạch chính là dùng đao đá tìm một tảng lớn thịt thả ở bên cạnh cho Tiểu Vũ, chính nó lại cùng kéo một khối, sau đó đắc ý ăn. Kinh Như Tuyết cẩn thận từng ly từng tí mười phần câu nệ cầm một khối nhỏ sau đó nhai kỹ nuốt chậm. Đói liền ăn nhiều một chút, không cần thiết như vậy câu nệ. Tu thần nhìn thoáng qua. Sau đó kéo xuống khắc một cái đùi gà đưa cho Kinh Như Tuyết. Kinh Như Tuyết sắc mặt đỏ lên, sau đó khe khẽ gật đầu nhận lấy đùi gà, lại cũng không lo mỹ tiểu Nga hình tượng từng nốn ăn. Ăn thời điểm, còn thỉnh thoảng trộm liếc một cái tu thần, nàng đối với tu thần có quá nhiều khốn hoặc, nhưng lại không dám hỏi. Có phải hay không thấy rất hiếu kỳ, lấy lao phu tu vi tại sao phải ăn những thứ này? Tu thần hỏi. Không dám. Kinh Như Tuyết vội vã trả lời. Đúng là... tu thần tại vô địch trong lĩnh vực căn bản cũng không cần ăn đồ ăn. Kỳ thực cũng không có gì, chính là đơn thuần thèm ăn mà thôi. Tu thần giải thích. Kinh Như Tuyết San cười vài tiếng. Tiền bối là thật rất tiếp địa khí a. Chưa từng nghe nói qua tuyệt thế đại năng miệng sẽ thèm ăn ăn phàm tục chi vật. Hả? Đột nhiên, Kinh Như Tuyết chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Làm sao? Tu thần trừng mắt nhìn. Tiền bối, có người đi lên. Kinh Như Tuyết sắc mặt ngưng trọng nói. Chương 13, hóa hình. Lục giai hổ yêu. Có người đi lên. Tu thần sửng sốt một chút. Cái này cũng có chút xấu hổ. Hắn hoàn toàn không biết ta. Một cái tụ khí cảnh tiểu nha đầu đều cảm giác được, mình cái này tuyệt thế đại lão vậy mà một chút cảm giác cũng không có. Đây sẽ không để cho tiểu nha đầu hoài nghi đi. Tiền bối không có cảm nhận được sao? Kinh Như Tuyết lập tức vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Dựa theo nàng cho rằng tu thần tu vi, không nói phạm vi trăm dặm, ít nhất phạm vi mười dặm có người đến hắn hẳn cũng có thể lập tức biết đi. Tu thần cắn một cái thịt gà, mặt không đổi sắc nói ra, tiểu lâu la mà thôi, không cần để ý. Tiểu lâu la. Kinh Như Tuyết biểu thị khiếp sợ. Bởi vì cố khí tức mạnh mẽ kia để cho nàng cảm giác linh hồn đều muốn run rẩy. Mà giờ khắc này bên cạnh tiểu bạch cùng tiểu vũ lông dựng đứng lên, trợn mắt trợn tròn nhìn chằm chằm sơn khẩu chỗ phương hướng, cây liễu tất cả cành cây cũng đều dựng lên, giống như gặp đại địch mở dạng. Tu thần nhìn thoáng qua ba tiểu con. Được rồi. Nhìn bộ dáng hẳn không phải là tiểu lâu la. Bất quá đối phương cũng không có đạp vào lĩnh vực của hắn, không có cách nào a. Cho nên dựa vào trang bức liền muốn một giả bộ tới cùng tâm thái, tu thần đạm thanh nói ra, nổ cái gì lông, an gà. Ba tiểu chỉ nghe được tu thần nói sau đó, lập tức thư giãn xuống, bất quá bộ dáng vẫn là có chút khẩn trương. Tiền bối. Là yêu quái. Kinh Như Tuyết chỉ về đằng trước thất thần nói ra. Nàng đời này cũng đã gặp không ít yêu quái, bất quá đều là đẳng cấp rất thấp tiểu yêu mà thôi. Chính là trước mắt một cái này lại dọa sợ nàng. Đây là một cái hồ yêu. Rộng lớn thân hình giống như gò núi nhỏ giống như vậy, bộ lông màu vàng óng thoạt nhìn vô cùng lóa mắt thần thánh, mà kia một đôi ú con mắt màu xanh lam giống như đến từ ú minh giống như vậy, lập lòe bóp người đoạt phách hàn mang. Nhưng mà kỳ quái là, lớn như vậy thân thể nó mỗi đi một bước lại hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì tiếng vang. Tu thần quá mức cũng nhìn thấy cái này hổ yêu. Thoạt nhìn tương đối bá khí a. Ta rất ngạc nhiên, vì sao tại đây bỗng nhiên sẽ nhiều hơn một tòa sơn mạch, mà sơn mạch chi đỉnh vẫn còn có một cái đền miếu. Hổ yêu thanh âm vô cùng thâm trầm khàn khàn, nói ra mỗi một chữ đều giống như tiếng sấm một loại nện tại Kinh Như Tuyết trái tim, để cho nàng không kềm hãm được tiếng lòng run rẩy. Hổ yêu chậm rãi bước hướng phía bọn hắn đi tới, xung quanh không gian liền rối loạn một loại, linh khí cuồng bạo vô cùng, thân thể còn kèm theo màu vàng lưu văn, giống như là ở trong nước hành tẩu mở dạng. Biết nói chuyện yêu. Vậy ít nhất cũng là pháp tướng cảnh rồi tứ gia yêu quái rồi. Kinh Như Tuyết mặt không chút máu. Pháp tướng cảnh. Đây đối với nàng lại nói kia cũng đã là cao không thể chạm tồn tại, thậm chí tại Quảng Nguyên vực pháp tướng cảnh cường giả nàng cũng không biết có tồn tại hay không. Ta đoán hẳn không chỉ. Tu thần giọng nói nhẹ nhàng nói. Hồ yêu đi tới sợi trắng trước mặt, đồng nhiên dừng bước chân lại, đầu to lớn nhìn một chút trên đất sợi trắng. Đây là cái gì? Cấm chế sao? Hồ yêu lẩm bẩm, sau đó nhìn về cách đó không xa tu thần và người khác. Một người bình thường, một cái tụ khí cảnh tiểu nữ hài. Một cái chim tám màu cùng bạch đồng linh hầu thành yêu. Nga. Gốc cây liễu kia cũng được yêu. Có chút ý tứ a tại đây. Hồ yêu U Lan đôi mắt toát ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Sau đó, thân hình nó bỗng nhiên thu nhỏ, một cái thân khoác màu vàng áo khoác khuôn mặt thô của ngang ngược nam tử trung niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hóa. Hóa hình. Lục giai. Một khắc này, Kinh Như Tuyết cảm giác mình hô hấp đều khó khăn, mặt đầy hoảng sợ muốn chết chi sắc. Luyện thể, tu khí. Linh hải, pháp tướng, thần thông, hóa thần. Nhân loại hóa thần cảnh phù hợp phải thì phải yêu quái lục giai tu vi. Lúc này tiểu bạch cùng tiểu vũ đã bị hổ yêu khí tức bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Loại này yêu quái khoảng tự nhiên khắc chế quan hệ khiến chúng nó sinh không nổi một tia ý niệm phản kháng. Không mời ta ngồi một chút. Hổ yêu nhìn về phía tu thần hỏi. Tu thần nhếch miệng cười một tiếng nói ra, vậy ngươi qua đây nha. Kinh Như Tuyết ánh mắt lo lắng nhìn thoáng qua tu thần. Nàng biết tu thần rất lợi hại. Nhưng mà không biết hắn có thể hay không đối phó được cái này lục giai hổ yêu. Nàng đối với linh hải cảnh trở lên thực lực tu vi đều không có gì khái niệm, chớ nói chi là có thể so với hóa thần cảnh hổ yêu rồi. Nhưng khi nhìn đến tu thần vẻ mặt đạm nhiên như thường thần thái, Kinh Như Tuyết kia khẩn trương sợ tâm bỗng nhiên ổn định một ít. Tiền bối bình tĩnh như thế, khẳng định tu vi so với đây hổ yêu còn có lợi hại. Đúng. Nhất định là như vậy. Kinh Như Tuyết ở trong lòng không ngừng tự đủ. Hổ yêu cười một tiếng. Lần nữa nhìn thoáng qua dưới chân sợi trắng, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai cái hổ nha nói ra, ngươi cho rằng ngươi cấm chế này có thể đối phó được ta sao? Tu thần nhún vai mặt đầy chế nhạo nói ra, đây không phải là cấm chế, đó là địa bàn phân giới tuyến, sợi trắng bên ngoài ta bất kể ngươi, sợi trắng bên trong ngươi liền muốn gọi ta ba ba. Ồ! Hổ yêu nhướng lông mày một cái, đôi mắt chợt híp một cái. Hiu! Hai đạo xanh thẳm quang mang theo hắn trong mắt bắn mạnh mà ra. Quang mang xẹt qua không gian toàn bộ nứt ra, vô số giống như mạng nhện vết nứt lấp lóe mà ra, phảng phất là bể nát hư không một dạng. Trong nháy mắt liền đi đến tu thần trước mặt. Kinh Như Tuyết sắc mặt đại biến, chính là tốc độ thật sự là quá nhanh, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, kia hai đạo mang theo hủy thiên diệt địa bản khí tức xanh thẳm quang mang liền đi đến trước mặt bọn họ. Theo bản năng, Kinh Như Tuyết nhắm hai mắt lại. Chương 14, mèo con cùng ta giả vờ cái gì bức? Kinh Như Tuyết trong tưởng tượng cảm giác đau không có truyền đến. Hết thảy đều là an tĩnh như vậy an lành. Giống như kia hổ yêu căn bản không hề công kích qua một dạng. Ngay sau đó nàng chậm rãi mở mắt. Nhất thời khuôn mặt kinh ngạc. Đầy trời u lam sắc quang điểm chậm rãi bay xuống, giống như liếu như bay tán loạn giống như vậy, tràng cảnh này quả thực lãng mạn mỹ lệ. Sau đó nàng nhìn về phía tu thần. Mặt lộ vẻ nụ cười thản nhiên, gương mặt khôi ngô có vẻ tự tin như vậy cùng có mị lực, ưu điểm sáng màu xanh lam đánh vào tu thần trên thân, chậm rãi ảm đạm biến mất. Quả thực như tranh vẽ một loại tràn đầy thi ý, trong lúc nhất thời vậy mà để cho Kinh Như Tuyết thấy có chút ngây dại. Người qua đây nha. Tu thần hướng phía hổ yêu ngoắc ngoắc ngón tay. Vương Bát nghe con, một đầu xúc sinh mẹ nó cẩn thận như vậy sao? Luôn đứng tại sợi trắng bên ngoài làm lìn gì a? Đi vào để cho lão tử giết a. Châu bò như vậy một cái yêu, giết không chừng hệ thống sẽ tưởng thưởng bao nhiêu lĩnh vực trị cùng điểm kinh nghiệm đây. Tu thần trên mặt mặc dù là sâu không lường được cười mịn, nhưng mà tâm ly đã mẹ bán phê không ngừng rồi. Kinh Như Tuyết phục hồi tinh thần lại, sau đó nhìn về phía hổ yêu. Lúc này hổ yêu sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, mày rậm khóa chặt nhìn chằm chằm dưới chân sợi trắng. Hảo giống như lâm vào trầm tư bên trong. Hổ yêu vẫn không có vượt qua sợi trắng. Vừa mới ta không có cảm nhận được bất luận cái gì chân khí dao động, ngươi là làm sao ngăn trở? Hổ yêu ngữ khí trầm giọng mà hỏi. Ngươi qua đây ta sẽ nói cho ngươi biết. Tu thần nhướng mày hướng phía hổ yêu ngắt tay, một bộ quái thuộc thử cho kẹo ngươi ăn biểu tình. Hổ yêu dễ cợt một tiếng nói ra, ngươi coi ta kẻ ngu sao? Cấm chế này sợ là ngươi dựa vào, sụp đổ đi qua ta liền tiến vào cấm chế trong phạm vi đi. Ngươi cảm thấy ta gặp qua đi không? Tu thần khỏe miệng hơi có quáp. Không dám qua đây liền cút đi, mèo con cùng ta giả vờ cái gì bức, đừng làm trở ngại lao tử ăn đồ ăn. Tu thần tức giận mắng, sau đó trực tiếp chuyển thân tiếp tục ăn lên xích viêm kê. Bên cạnh Kinh Như Tuyết người đều nốc. Tiền bối như vậy, có cá tính sao? Một cái lục gia yêu quái lại cũng dám mắng, hơn nữa còn mắng như vậy thành tân thoát tục. Nàng rất muốn hỏi giả trang cái gì bức là ý gì, nhưng lại không dám. Bây giờ chỗ này không có nàng phần nói chuyện. Hổ yêu nghe thấy tu thần nói, mí mắt nhảy mấy lần, toàn thân sát ý lạnh lạnh bao phủ, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt hạ xuống trở về không độ, bên cạnh lục địa thảm thực vật trong nháy mắt ngừng xương khô héo. Nó đã hảo hơn ngàn năm không bị nhân loại như vậy mang qua. Hơn nữa vậy mà còn nói mình là mèo con. Vô biên nội ý xông lên đầu. Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Hổ yêu ngữ khí xâm nhiên nói ra. Tu thần cắn đùi gà, quăng một cái hổ yêu. Sau đó đem cốt đầu khạc tại trên mặt đất, căn bản không hề để ý tới. Ngươi là ai quan lão tử chuyện gì? Như bài ngươi qua đây a? Không dám qua cũng đừng tất tất, chẳng muốn cùng ngươi nói nhảm. Kinh Như Tuyết ngồi thẳng đến thân thể, không dám luận động, trong mắt di động hướng tu thần bên này, sau đó lại chuyển qua hổ yêu phương hướng kia. Nàng cảm giác hiện tại có chút lúng túng, lại có chút sợ hãi. Hai vị này đại lão một cái uy vũ bá khí, sát khí ngút trời, một cái vùi đầu ăn gà căn bản liền lười để ý. Mình là tiếp tục ăn gà đâu, còn tiếp tục duy trì bất động. Nhưng khi nhìn tiền bối ăn thơm như vậy, thật là đói a. Hổ yêu nhìn thấy tu thần căn bản liền chẳng muốn chi mình, nhất thời càng là giận đến sắc mặt tím bẩm. Được. Rất tốt. Người trẻ tuổi, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ngươi chỉ là một giới thể xác phàm tục mà thôi, ta liền thủ tại chỗ này, nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Ta đây vẫn có thể sống ngàn thanh năm, nhưng mà ngươi cùng bên cạnh ngươi nữ tử kia liền không nhất định, ta hao tổn khởi. Hổ yêu đống nhiên nghĩ thông suốt một điểm này, sau đó nhếch miệng cười nói. Một bộ lao tử ăn chắc ánh mắt của ngươi. Tu thần nghe thấy hổ yêu lời này, thở dài một cái, sau đó đem đùi gà thả xuống. Thật vẫn cho rằng lão tử không trị được ngươi đúng không? Tu thần nhìn về phía bên cạnh Kinh Như Tuyết. Muốn bái sư phải không? A, Kinh Như Tuyết trong lúc nhất thời vậy mà không có phản ứng qua đây. Ta hỏi ngươi có phải hay không nhớ bái ta làm sư? Tu thần hỏi lần nữa. Lần này Kinh Như Tuyết triệt để phục hồi tinh thần lại rồi, sau đó sắc mặt mừng rỡ, vội vàng gật đầu nói ra, đúng vậy tiền bối, chỉ cần ngài chịu thu ta ta làm đồ đệ, cả đời làm ngưu làm mã đều nguyện ý. Tu thần gật đầu một cái, nói ra, được, quỳ xuống dập đầu ba cái, sau đó tiếng kêu sư phụ là được rồi. Kinh Như Tuyết lập tức quỳ xuống. Sư phó ở trên, xin nhận đồ nhi tam bái. Sau đó rầm 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 dập đầu lại ba cái liên tiếp. Nhiệm vụ hoàn thành, đem Kinh Như Tuyết thu làm đệ tử thành công, thu được lĩnh vực trị tưởng thưởng, điểm kinh nghiệm 1.000 điểm. Hệ thống thanh âm trong nháy mắt tại tu thần trong đầu vang dội. Tu thần trên mặt lộ ra một vệt nụ cười âm hiểm, chậm rãi mở miệng nói, đứng lên đi. Nói xong, hắn cũng đứng lên, chuyển thân nhìn về phía Hồ Yêu. Hồ Yêu thần sắc hơi kinh ngạc. Không biết tu thần đang làm cái gì cho hề. Nhưng mà trong tâm bỗng nhiên dâng lên một khẩu nguy cơ cùng khủng hoảng cảm giác, hai loại tâm tình hắn đã rất lâu chưa từng xuất hiện rồi. Nhất thời, Hồ Yêu toàn thân yêu lực tăng vọt, duy trì cao nhất trạng thái chiến đấu. Sống nhiều năm như vậy, cẩn thận một chút vẫn luôn là ưu điểm của nó, không thì cũng không khả năng từ một cái tiểu lão hổ thành yêu tu luyện tới lục giai. Nhìn thấy Hồ Yêu sắc mặt ngưng trọng bộ dạng, tu thần chế nhạo cười một tiếng. Bất quá tuyến là đi. Nhớ thủ chết ta đúng không? Thu Kinh Như Tuyết lập tức gia tăng 100m, nửa phút đem ngươi cấp bao vào. Mèo con, ngươi sợ không biết chữ chết viết như thế nào. Lập tức đồng bộ. Tu thần trong lòng lập tức đối với hệ thống nói ra. Đang cùng với bước, đồng bộ đã hoàn thành. Không tốt. Hệ thống thanh âm vừa mới vang lên xong. Hồ Yêu sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, sau đó thân hình chợt lóe. Tu thần, trời ơi. Kinh Như Tuyết. Tiểu Bạch. Tiểu Vũ. Tây Liễu. Chương 15, thật đáng sợ quá vô sỉ. Tu thần lúc này tâm lý quả thực một vạn đầu tảo con mẹ nó lao nhanh qua. Đây vừa mới bao phủ lĩnh vực. Đều còn chưa kịp trang bước ngược hổ. Gia hỏa kia vậy mà trực tiếp nghiêng đầu mà chạy sao? Hơn nữa tốc độ còn tập nhanh. Khinh thường. Thật sự là lớn ý rồi. Hắn là thật không có nghĩ tới đây yêu quái sẽ nhạy cảm như vậy đang nghi. Đồng thời cũng hối tiếc vô cùng. Nếu mà tu thần ngay lập tức liền trực tiếp khống chế được lời của nó, kia hoàn toàn sẽ không có chạy chỗ trống. Đừng có mơ. Đây Hổ Yêu là vàng dòng bạc trắng lĩnh vực trị cùng điểm kinh nghiệm A. Liên bởi vì chính mình muốn kéo gió ngược hắn một hồi, không để ý liền trốn thoát. Lần này giáo huấn để cho tu thần hiểu rõ. Về sau nhớ muốn trăng bước, kia tất phải làm hảo viện pháp an toàn. Khuyết trương một khoảng trăm thước, hoàn toàn có thể tại thứ 99 mét thiết lập một lớp bình chướng để cho đối phương không trốn thoát được. Đáng tiếc lúc ấy cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Vẫn là một câu nói, kinh nghiệm tiền, hại người sâu A. So với tu thần vông nôn, Kinh Như Tuyết lúc này càng thêm không biết phải miêu tả như thế nào tâm tình của mình. Vốn đang cho rằng một đợt cường giả giữa đại chiến liền muốn mở ra. Kết quả ngươi và ta nói ngươi một cái hóa hình lục giai hổ yêu nghiêng đầu mà chạy sao? Đây coi là có ý gì? Sợ mèo sao? Đồng thời, Kinh Như Tuyết đối với tu thần thực lực càng sùng bái và kính nghệ. Nguyên lai sư phụ so sánh chính mình tưởng tượng bên trong càng cường đại hơn. Lục giai yêu quái. Tương đương với hóa thần cảnh cường giả. Dạng này cao thủ tuyệt thế nàng chỉ từ người kể chuyện trong miệng đã nghe qua mà thôi. Không nghĩ đến lại bị sư phụ một cái đứng dậy liền cho dọa chạy. Chi 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 chi. Tiểu Bạch cùng Tiểu Vũ hai tiểu con ngã trên mặt đất phình bụng cười to. Vừa mới kia hổ yêu khí tức gáp tới bọn chúng run lẩy bẩy, trong tâm tuyệt vọng. Bây giờ thấy gia hỏa kia bị lao đại một cái đứng dậy liền đuổi đi chạy trốn, tâm tình vô cùng sung sướng. Giống như là bọn chúng dọa chạy hổ yêu một dạng. Quả thực to sảng khoái vô cùng. Trời ơi, ăn nhất miết khôn ngoan nhìn xa trông rộng đi. Tu thần thở dài một tiếng, tiếp theo sau đó ngồi xuống ăn gà nướng. Linh hải cảnh đều cho mình 10 điểm lĩnh vực trị cùng kinh nghiệm. Đây nếu có thể chặt kia hổ yêu, sợ là đều có thể thăng cấp đi. Dưới một giai đoạn chính là khống chế sinh tử. Nghe lên liền 10 phần ngưu bức. Đáng tiếc, đáng tiếc. Sư phụ, ngài mới vừa rồi là. Thật muốn giết nó sao? Kinh Như Tuyết nhìn thấy tu thần rung đùi đắc ý buồn bực biểu tình, nuốt nước miếng một cái yếu miễn cưỡng mà hỏi. Một nửa giây. Cũng chậm một nửa giây để nó chạy, không thì tối nay có thể thêm món ăn ăn láo hổ thịt. Tu thần nói ra. Kinh Như Tuyết trắng tinh hoạt nộn cái chán chậm rãi rịn ra mồ hôi rịn. Sư phụ lão nhân ra người rốt cuộc là cái tu vi gì a? Một nửa giây thời gian liền có thể đem một cái lục giai hổ yêu giết đi sao? Điều này cũng quá bá đạo. Ta lúc nào mới có thể có sư phụ một phần vạn tu vi a? Nhìn thấy tu thần ánh mắt một lần nữa tràn đầy sùng bái và kính trọng. Trên mặt ta mọc hoa sao? An gà a. Tu thần nhìn thấy Kinh Như Tuyết một mực dùng một loại rất ánh mắt kỳ quái nhìn đến mình, khẽ cau mày nói ra. Ô ô ô, tốt sư phụ. Kinh Như Tuyết lấy lại tinh thần, mặt cười ửng đỏ túi đầu ăn gà. khoảng cách Thiên Tử Sơn 800 dặm một nơi trong rừng rậm. Hồ Yêu lúc này đang thở hừng hực, thần sắc hoảng sợ sợ hãi. Quá đáng sợ, quá đáng sợ. Thiếu một chút liền bị dụ khí. Tiểu tử kia cùng nữ hoa chính là mồi nhử, cường giả chân chính tại đền miếu bên trong. Ta liền nói làm sao bỗng nhiên xuất hiện một ngọn núi, có một ngôi miếu, nguyên lai là nhân loại đại năng ẩn thế địa phương, quá vô sỉ. Vậy mà để cho một cái người không có tu vi loại tiểu hoa nhi cầu dẫn ta. Hồ Yêu lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Mới vừa rồi tu thần đứng lên trong nháy mắt đó, toàn thân nó bộ lông trong nháy mắt nổ tung. Lục gia yêu quái cảm giác nguy hiểm là 10 phần bén nhạy, nó có thể mơ hồ cảm nhận được một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa tại nó bên cạnh thần tốc thấm vào. Cổ lực lượng này để nó cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có cùng tuyệt vọng. Cho nên nó nghiêng đầu liền bỏ chạy. Một hơi chui 800 dặm địa. Hiện ở trong cơ thể nó khỏa kia màu vàng yêu đan trở nên ảm đạm vô quang, chứa đựng hơn ngàn yêu nguyên trực tiếp liền tiêu hao rồi hơn một nửa. Sống được càng lâu càng sợ chết. Mà Hồ Yêu chính là sợ chết nhất một con kia. Theo hắn vẫn là một cái tiểu con cọp thời điểm liền vô cùng sợ chết, 10 phần cẩn thận. Cũng chính là bởi vì dạng này tính cách nó mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay. May mà ta đủ cẩn thận. Nếu mà chỉ là lợi dụng thân pháp thoát đi, nhận định không gian lập tức cũng sẽ bị phong tỏa, nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Hồ Yêu vỗ lồng ngực của mình, mặt đầy may mắn nói ra. Nó nếu như biết kỳ thực tu thần chỉ là muốn ngược nó trang cái bức mới để cho nó hữu cơ sẽ chạy trốn mà nói, nhận định hồn đều hù dọa không có. Nghịch thiên như vậy mọi người vật vậy mà ở tại Thiên Loan Sơn mạch bên ngoài. Ngươi để cho chiếm đoạt Thiên Loan nội vực những kia lão cổ đồng làm sao chịu nổi a? Xem ra ngoại vực về sau là không đi được rồi, hay là trở về ta trung vực ở lại đi, đây bỗng nhiên xuất hiện núi cao, sợ là sẽ phải dẫn tới rất nhiều lao ra chú ý. Hắc hắc, giá Thiên Loan Sơn mạch về sau nhận định muốn bắt đầu làm náo lên rồi. Hồ Yêu hắc hắc một hồi, xong quay đầu nhìn một chút sau lưng kia mơ hồ có thể thấy được núi cao, sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía bên trong trung vực khu vực chạy đi. Chương 16, xem như tưởng nhớ. Thiên thần miếu. Túc chủ, tu thần. Lĩnh vực đẳng cấp, 2, tu vi vô địch, điểm hóa vạn vật. Thăng cấp cần thiết kinh nghiệm, 1560-10000. Lĩnh vực phạm vi, 332x332x332. Tu thần bây giờ vô địch lĩnh vực phạm vi đã bao phủ toàn bộ đỉnh núi 80% rồi. Hiện tại cũng chỉ có lên núi đỉnh đầu đường khu vực còn chưa bao phủ. Trong sơn thần miếu, Kinh Như Tuyết chính đang sửa sang lại gian phòng của mình. Rất đơn sơ. Một cái bàn một giường lớn, còn có một cái đá quỹ. Đây lúc trước tu thần căn phòng, hiện tại tu thần ở tại chủ bên trong miếu. Bên trong thần thai pho tượng đều bị hắn toàn bộ hủy diệt, trở thành hắn phòng ngủ chính. Kinh Như Tuyết đi ra khỏi cửa, ngẩng đầu nhìn về bầu trời đêm. Trăng tròn treo trên cao, sao lốm đốm đầy trời. 300m trên bầu trời, tu thần chắp hai tay sau gót treo lơ lửng giữa trời nằm, miệng ngậm một cái cỏ nhỏ. Tiểu Vũ vùi ở trong ngực của hắn. Đầu đưa vào cánh bên trong nhìn bộ dáng giống như ngủ thiếp. 330m, lúc nào mới có thể đi cái thế giới này trên chợ tản bộ sao? Đến 3 năm rồi, còn chưa từng hạ xuống núi, cũng không biết cái thế giới này thành phố là dạng gì. Tu thần nhìn đến trăng sáng, trong tâm lẩm bẩm nghĩ đến. Người tắm rồi ánh trăng, thu được 1 điểm lĩnh vực trị cùng 10 điểm kinh nghiệm. Hệ thống thanh âm vang dội. Tu thần cười một tiếng. Từng điểm thêm, có tác dụng chó gì a? Thì sẽ không thể phóng khoáng một chút sao? Đáng tiếc cái kia Hồ Yêu a. Giết khẳng định có thể đạt được rất nhiều lĩnh vực trị cùng kinh nghiệm. Tu thần thở dài một tiếng, sau đó thân thể biến mất giữa không trung, một giây kế tiếp xuất hiện ở Kinh Như Tuyết trước mặt. Sư tôn. Kinh Như Tuyết vốn là ngẩng đầu nhìn giữa không trung tu thần, đang nhìn nhập thần, đột nhiên cảm giác bên cạnh có bóng người, lập tức chuyển thân rất là cùng kinh chắp tay chào hỏi. Còn chưa ngủ? Tu thần hỏi. Kinh Như Tuyết lắc lắc đầu, vẻ mặt muốn nói lại thôi bộ dáng. Nàng bây giờ trong lòng có quá nhiều vấn đề cũng muốn hỏi tu thần, nhưng lại không dám mở miệng. Thật vất vả bái hắn làm sư, vạn nhất chọc giận hắn không cao hứng lại cho trục xuất sư môn nói kia nàng không biết về sau phải làm sao rồi. Muốn hỏi cái gì? Tu thần cười nói. Nha đầu này ánh mắt cùng biểu tình quá quân quýt, vừa nhìn liền biết rất muốn hỏi vấn đề. Sư tôn. Chúng ta tông phái. Tên gọi là gì a? Ta bái ngài làm thầy, chính là còn không biết tông phái danh tự đi. Kinh Như Tuyết ngượng ngùng nhỏ giọng nói ra. Tu thần mở ra. Tông phái danh tự. Ta cũng không biết a. Lao đầu lúc trước không nói a. Vừa lúc mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng chính là cánh cửa treo cái kia bảng hiệu, tông môn liền Chim Vân Tước Sơn Thần Tông đâu. Sau đó lao đầu phủ nhận, liền nói không môn không phái không có danh tự. Tu thần cũng không có để trong lòng, ngược lại hắn chính là cùng lao đầu trộm ăn trộm uống tại dị giới cầu thả mệnh, tông phái không có vấn đề. ngươi để cho ta suy nghĩ một chút ta. Tu thần gõ gõ đầu nói ra. Kinh Như Tuyết đập phá chắt lưỡi. Suy nghĩ một chút là ý gì? Hiện khởi một cái tông phái tên sao? Lẽ nào kia chôn ở bên ngoài người sư tổ kia căn bản không hề sáng lập tông môn? Còn có là được, vì sao sư công phần mộ như vậy? Như vậy đặc biệt ta. Sư tôn lợi hại như vậy, làm một cái đại khí cao cấp phần mộ không là chuyện dễ dàng sao? Không nghĩ ra. Hoàn toàn không nghĩ ra. Đây chính là chênh lệch về cảnh giới. Cao nhân thế giới không phải mình loại lũ tiểu nhân này vật có thể lý giải. Kinh Như Tuyết âm thầm nghĩ tới. Liên thiên thần miếu đi, xem như đối với lao đầu một loại tưởng nhớ. Tu thần nhìn đến cửa miếu cao hơn treo bảng hiệu cười nói. Hơn nữa nghe lên bức cách cũng tương đối cao, phù hợp thân phận của hắn. Thiên thần miếu. Kinh Như Tuyết nháy mắt một cái, sau đó gật đầu một cái. Sư tôn, đồ nhi có chuyện không biết nên không nên hỏi. Kinh Như Tuyết bỗng nhiên thần sắc thấp thỏm mà hỏi. Hỏi đi. Tu thần nói. Vì sao sư công mộ đơn giản như vậy a? Nếu không ta lại đi đảo một cái. Kinh Như Tuyết yếu miễn cưỡng nói. Tu thần ha ha cười một tiếng. Người sư công luôn là yêu thích đặc biệt lực độc hành, phàm là đều muốn cùng người khác không giống nhau. Sau khi chết đây mộ cũng phải cần cùng người khác bất đồng. Vốn là ta đáp ứng hắn làm một lõng mộ, chính là lo lắng nước động tư âm dưỡng thi sợ kia thiên thành cứng, cho nên liền làm một bằng phẳng rồi. Tu thần giải thích. Phen này ngôn luận để cho Kinh Như Tuyết nghe người đều nốc. Còn có loại này thích sao? Sau khi chết mộ đều muốn lập dị. Cao nhân thế giới thật sự là chúng ta dân đen vô pháp kỳ tích độ cao. Sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai dạy các ngươi tu luyện. Tu thần nói xong biến mất trở lại gian phòng của mình. Kinh Như Tuyết sắc mặt kích động. Ngày mai là có thể đạt được sư tôn dạy. Thân làm sư tôn người đệ tử thứ nhất, mình nhất định phải nỗ lực tu luyện. Không thể bôi nhọ rồi sư tôn danh hiệu. Kinh Như Tuyết trong tâm âm thầm thề, sau đó cũng trở về gian phòng của mình. Bên trong gian phòng, tu thần xếp chân ngồi ở trên giường. Một cái tay chống đỡ cằm nhìn chăm chú lên trước mặt nến. Hắn hiện tại đối mặt một cái to lớn vấn đề khó khăn. Vừa mới lại tinh tướng rồi. Bảo ngày mai dạy Kinh Như Tuyết tu luyện. Chính là hắn không biết ta. Hắn cũng không biết chân khí ở trong người là cảm giác gì, càng không biết tu luyện cái gì công pháp kỹ thuật đánh nhau. Tại lĩnh vực bên trong, hắn chính là một cái ngôn xuất pháp tùy tồn tại. Không đúng, là niệm sinh pháp theo. Căn bản không có nhiều như vậy bức bức vô lại ỷ lại chiêu thức công pháp. Lão đầu lúc trước đã cho một bản luyện thể bí tịch cho mình, sau đó mình tại sao tu luyện trong cơ thể cũng không xảy ra kinh khí, cuối cùng lão đầu phát cáo trực tiếp đem kia bí tịch đốt rủi. Từ đó về sau liền không còn có tu luyện qua rồi. Như thế nào cho phải a? Tu thần khổ não gõ đầu góc của mình. Chương 17, đề thăng tư chất. Sáng sớm ánh mặt trời ấm áp vung vãi tại đỉnh núi Thiên Tử bên trên. Xung quanh côn trùng kêu vang chim hót, tràn đầy sinh cơ tràn trề. Kinh Như Tuyết một buổi sáng sớm đã thức dậy. Đêm tối hôm qua còn dư lại xích viêm kê nướng nóng qua một lần. Nàng biết tu thần là không cần thiết ăn đồ, nhưng mà miệng thèm, vì có thể làm cho tu thần vui vẻ hài lòng nàng cũng không hỏi qua tu thần có cần hay không ăn điểm tâm, ngược lại nướng vậy đúng rồi. Vậy lượng tiểu gia hỏa đi nơi nào? Kinh Như Tuyết hỏi cây liễu. Cây liễu lắc lắc cành cây biểu thị mình cũng không biết. Nhìn phía sau đền miếu, không nhìn thấy tu thần cái bóng. Dựa theo đạo lý lại nói sư tôn dạng này cao thủ tuyệt thế không nên ăn cơm ngủ. Chỉ có phàm nhân mới sẽ như vậy, lẽ nào đây là một loại phản pháp quy chân? Tu luyện đến cực hạn liền trở về phàm trần chi tụ. Kinh Như Tuyết chuyển đồ nướng côn nghi hoặc tự nhủ. Tiểu Liễu, ngươi biết sư tôn hiện tại là cái tu vi gì sao? Kinh Như Tuyết nhìn về phía cây liễu hỏi. Cành cây lần nữa đung đưa. Kinh Như Tuyết khẽ cười một tiếng. Cảm giác tại đây kỳ thực cũng thật thoải mái vui sướng. Ba con tiểu yêu, còn có một cái thần bí khó lường sư tôn, tại núi này đỉnh bên trên cư trú. Cái này phối trí thoạt nhìn cũng rất có tiên phong đạo cốt ẩn thế đại năng cảm giác. Mà mình, trở thành tuyệt thế đại năng tên đồ đệ đầu tiên. Chỉ cần mình nỗ lực khắc khổ tu luyện học tập, ngày khác nhất định có thể vì kinh gia trả thù tuyết hận. Chờ báo xong thù, nàng cũng không định đi nơi lâu rồi, liền cả đời hầu hạ tại tu thần bên cạnh. Nhân loại là không nuôi yêu, bởi vì tại nhân loại trong nhận thức biết yêu quái đều là ăn thịt người chính là hung tàn hung ác, cùng nhân loại không đội trời chung. Nhưng là bây giờ Kinh Như Tuyết lại không cho là như vậy rồi, nàng cũng rất yêu thích đầy ba tiểu con. Đặc biệt là Tiểu Vũ, nghĩ tới ngày hôm qua nằm trên đất ngọa ngậy hình ảnh nàng liền không nhịn được muốn cười. Thật sự là quá manh. Nướng xong. Tu thần thanh âm bỗng nhiên từ Kinh Như Tuyết bên người truyền đến. Kinh Như Tuyết vội vàng đứng dậy, chắp tay trả lời, được rồi sư tôn. Ngồi xuống lương đỉnh trên băng đá, tu thần nhìn thoáng qua Kinh Như Tuyết nói ra, về sau không cần thiết khách khí như vậy, lễ phép để ở trong lòng là được rồi. Lão phu không thích người kia lễ nghi phiền phức, còn có về sau không nên kêu sư tôn, gọi lão sư. Đối với loại này tính cách lễ phép đồ vật tu thần đúng là không quá bị cảm. Hơn nữa lão đầu cũng rất không ưa. Lão đầu mặc dù là sư phụ của hắn, nhưng mà hai người chung đụng loại hình cũng không phải sư đồ, có chút tương tự huynh trưởng quan hệ giữa. Cãi nhau cãi vả đó là trải qua chuyện thường xảy ra. Hai người ban đầu cũng bởi vì cờ cạ ổ trở mặt qua, mắng mặt đỏ tới mang hai. Ngày thứ hai lại hòa hảo như lúc ban đầu, tiếp theo sau đó cãi nhau. Hơn nữa tu thần cũng không thích sư tôn tiếng xưng hô này, có vẻ quá cổ lão rồi, vẫn là chào lão sư nghe một chút. Lão sư tốt. Kinh Như Tuyết lúc này gật đầu. Tu thần nói cái gì nàng thì làm cái đó. Chíp chíp chi. Lúc này, Tiểu Bạch từ bên ngoài chạy tới, Tiểu Vũ đứng tại trên đầu của nó. Chi 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 chi. Đi tới tu thần trước mặt, Tiểu Bạch vung đến tay nhỏ, thoạt nhìn rất dáng vẻ hưng phấn. Một bên Kinh Như Tuyết hiếu kỳ nhìn chằm chằm hai tiểu con, không biết đây sáng sớm bọn chúng cuối cùng đi làm gì rồi. Được, đã biết, chuẩn bị một chút bắt đầu tu luyện. Tu thần gật đầu một cái. Kinh Như Tuyết nhìn về phía tu thần, nháy một hồi mắt to. Tiểu Bạch lúc trước cất rồi kim rượu trái cây, vừa mới nó cùng Tiểu Vũ đi xem, lập tức liền gây thành có thể uống. Tu thần nói ra. Kỳ thực tu thần trong tâm vẫn là có chút bận tâm, sợ kia hổ yêu còn đang phụ cận. Bất quá nhìn thấy chúng nó an toàn trở về cũng yên lòng, xem ra kia hổ yêu đích xác là bị dọa cho sợ rồi, nhận định một đoạn thời gian rất dài cũng không dám ra ngoài hiện tại phụ cận đây rồi. Không ăn điểm tâm trước tiên sao lão sư? Kinh Như Tuyết chỉ bên cạnh nướng xong xích viêm kê. Tu thần lắc đầu. Sau đó sau một khắc, hắn và Kinh Như Tuyết thân thể bỗng nhiên liền xuất hiện ở ngoài trăm thước đại trên thẳng cỏ. Kinh Như Tuyết hoảng sợ nhìn một chút chung quanh của mình, lại sờ một cái thân thể của mình. Đây quả thực quá thần kỳ a. Lão sư ngài là làm sao làm được? Ta một chút cảm giác cũng không có. Kinh Như Tuyết kinh hỉ hưng phấn mà hỏi. Thủ đoạn này bức cách, quả thực cao hơn phía chân trời rồi. Tu thần phất phất tay nói ra, về sau chờ ngươi tu luyện thành làm được không khó. Kinh Như Tuyết gật đầu lia lịa, thần sắc vô cùng kích động. Ngươi bây giờ là tụ khí tam trọng cảnh tu vi, tam đẳng thiên tư, tu luyện là công pháp gì? Tu thần hỏi. Con đường tu luyện, chủ yếu nhất là dựa vào thiên phú tư chất. Nhưng mà thiên phú tư chất loại vật này kỳ thực cũng có thể hậu thiên cải thiện, ví dụ như lợi dụng thiên tài linh bảo để đề thăng, hoặc là trọng tố nhục thân. Tiếp theo, công pháp cũng là rất chủ yếu. Thiên địa huyền hoàng, công pháp phân tứ đẳng. Một bậc phân tam phẩm. Thượng, trung, hạ. Hai cái thiên phú tư chất giống nhau người, một cái tu luyện thiên cấp công pháp, một cái tu luyện địa cấp công pháp, tốc độ tu luyện cùng thực lực là khác nhau trời vực. Đồng dạng là tụ khí cảnh, người ta thiên cấp công pháp trong người, liền có thể ngược ngươi tu luyện hoàng cấp công pháp người ngược đến sinh sống không thể tự lo liệu. Thậm chí vượt cấp giết người tình huống đều là sẽ xuất hiện. Kinh Như Tuyết vội vàng trả lời, đồ nhi công pháp là hoàng cấp trung phẩm công pháp viêm trắng quyết. Hoàng cấp trung phẩm. Nghe lên chính là cái cặn bã a. Tu thần thở dài một tiếng. Khó trách Kinh Như Tuyết hiện tại tu là như thế thấp. Tư chất không được, công pháp cũng cặn bã. Kỳ thực có thể có tu vi bây giờ cũng đã là rất giỏi rồi. Tư chất ngươi quá kém, liền tính tu luyện thiên cấp công pháp cũng không có một chút tác dụng nào. Như vậy đi, lão phu trước tiên đem ngươi tư chất để lên. Tu thần chậm rãi mở miệng nói. Đề thăng tư chất. Thật có thể chứ? Lão sư thật có thể giúp Đổ Nhi đề thăng tư chất sao? Nghe thấy tu thần, Kinh Như Tuyết kích động đến thân thể hơi run rẩy, hốc mắt hơi phím hồng. Chương 18, cùng nhìn đặc hiệu mảng lớn. Kinh gia tại Quảng Nguyên vực lại nói kỳ thực không tính là đại gia tộc nào. Không phải là những tông môn kia cự phách. Là dựa vào làm hội đấu giá lập nghiệp. Tổ tiên cũng chưa từng xuất hiện đặc biệt gì nhân vật lợi hại, Kinh Như Tuyết tư chất kỳ thực tại Kinh gia coi là không tệ rồi. Hơn nữa dựa vào tư nguyên đôi thế, cũng đột phá đến tụ khí cảnh, thực lực tại Kinh gia tu luyện giả trong đó có thể cử đi top 10. Trong gia tộc có 3 vị cung phụng, đều là linh hải thất trọng cảnh cao thủ. Vì bảo đảm gia tộc hòa bình ổn định lâu dài, Kinh gia mỗi năm kiếm lợi nhuận có 7 thành đều muốn nộp lên cho đây 3 cái cung phụng. Cho tới nay cũng đều thuận buồm xuôi gió, cũng chưa từng xuất hiện cái gì đại tai đại nạn. Chính là có một ngày Võ Thần Tông thiếu tông chủ Võ Thành Côn đi tới Thiên Vận Thành, nhìn thấy Kinh Như Tuyết. Lúc này liền bị vẻ đẹp của nàng hấp dẫn, trực tiếp lên cửa cầu hôn. Kinh Như Tuyết rất được ra ra, cũng chính là Kinh gia người nắm quyền thương yêu, nhìn thấy cháu gái không muốn liền cự tuyệt. Võ Thành Côn cũng là một kẻ hung ác. Tại bị cự tuyệt sau đó cái gì cũng chưa nói trực tiếp rời đi. 3 ngày sau, trực tiếp mang theo Võ Thần Tông cao thủ, nửa giờ liền đem Kinh gia đổ sát hầu như không còn, kia 3 vị cung phụng đang đối mặt Võ Thần Tông cường giả thời điểm trực tiếp đầu hàng, hơn nữa còn là bọn hắn đem trốn trong hầm ngầm mặt Kinh Như Tuyết bắt lại đi ra. Kinh gia 180 nhân khẩu, toàn bộ bỏ mạng. Kinh Như Tuyết hận Võ Thần Tông, đồng thời cũng hận kia 3 vị cung phụng. cầm lấy 7 thành tài nguyên cung phụng, thời khắc sống còn vậy mà còn đầu hàng địch, đem Kinh Như Tuyết bán đi. Nàng vĩnh viễn cũng không quên được kia 3 vị cung phụng bắt lấy mình đưa đến võ thành côn trước mặt bộ kia định hót nô tài sắc mặt, mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy ghê tởm vô cùng. Cho nên hắn còn sống duy nhất nguyện vọng chính là tàn sát hết võ thần tông người, đem kia 3 vị cung phụng vạn đao lăng trì. Nàng tuy rằng bái sư tu thần, nhưng mà trong tâm một mực đều hết sức bất an cùng khủng hoảng. Bởi vì nàng biết thiên phú của mình tư chất rất thấp, cho dù có công pháp cao cấp cùng cường giả tuyệt thế chỉ điểm, nhưng mà hạn mức tối đa vẫn như cũ rất có hạn. Thiên phú tư chất trực tiếp liền hạn chế nàng tu vi trần nhà. Trừ phi tu thần nguyên nhân dùng thiên tài linh bảo giúp nàng để thăng tư chất. Chính là thiên tài linh bảo há lại dễ dàng đạt được như vậy. Cho dù có cũng không nhất định sẽ cho người khác sử dụng. Hiện tại thị trường bên trên phẩm chất thấp nhất vạch phụ linh thảo đều muốn 8 triệu lượng hoàng kim. Lúc trước Kinh Gia một năm thu vào bao nhiêu? Không đến 80 vạn lượng. Những kia cao cấp tiền tài căn bản tiểu không khả năng mua được. Liền tính ngươi nắm giữ, nếu như bị người khác biết vậy cũng chỉ sẽ đem đến họa sát thân. Cái thế giới này, phàm tánh mạng con người là không đáng giá tiền nhất. Liền tỷ như Kinh Gia thảm án như vậy, võ thần tông nói diệt liền diệt, người nào dám nói nửa câu phải không? Lấy võ vi tôn thế giới. Liền như vậy tàn nhẫn cùng bị thương. Cho nên hắn nghe được tu thần nói muốn giúp nàng để thăng tư chất thời điểm, loại kia cảm kích cùng cao hứng quả thực không thể dùng lời nói mà hình dung được, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ. Vừa nói làm sao lại khóc. Như vậy đại cô nương, khóc sức mướt giống kiểu gì. Tu thần nhìn thấy Kinh Như Tuyết nước mắt tại hốc mắt lợn vợn, không khỏi buồn cười nói ra. Kinh Như Tuyết vội vã rủi mắt một cái, thanh âm có chút nghẹn ngào nói, chính là ta. Ta chính là quá kích động. Có thể gặp đến lao sư là đời ta chuyện may mắn lớn nhất. Thôi đi, nịnh mợ cũng không cần chụp, nhắm mắt lại. Tu thần nói ra. Kinh Như Tuyết lúc này nhắm mắt, thân thể bởi vì kích động vẫn ở chỗ cũ khe run phát run. Đối với tu thần lại nói, điểm hóa thiên phú tư chất kỳ thực so với hắn nhắm mắt còn dễ dàng hơn. Nhưng mà dễ dàng quy dễ dàng. Người không thể biểu hiện ra. Nhất định phải có vẻ vô cùng khó khăn. Để cho Kinh Như Tuyết có một loại người thiên, cảm giác trời long đất lở. Cấp độ xử thi độ khó. Ừ, cuối cùng mình khạc cái máu cái gì, để cho nàng biết để thằng tu vi nguy hại có bao nhiêu lớn. Không thì nàng là sẽ không quý trọng. Kết quả là, Kinh Như Tuyết nghe được thiên lôi quần quần thanh âm. Kia một tiếng sấm nổ chấn động đến mức nàng tâm thần run rẩy, theo bản năng mở mắt ra nhìn về phía đỉnh đầu. Chỉ thấy đại khái hơn 300 mét cao giữa không trung hồng vân hội tụ, màu đen lôi điện liên tục, tiếng sấm quần quần. Giống như ngày tận thế một dạng. Từng luồng hủy thiên diệt địa khí tức chấn động truyền đến. Đề thăng tư chất, đáng sợ như vậy sao? Kinh Như Tuyết triệt để sợ choáng váng. Phía sau trong lương đình ba tiểu chỉ cũng là vẻ mặt sợ hãi và mở bức. Giống như lão đại lúc trước điểm hóa chúng ta thời điểm, không có châu bò như vậy tràng diện xuất hiện à? Đây người và động vật khác biệt lại lớn như vậy sao? Đối với Kinh Như Tuyết mở mắt, lộ ra kia sợ hãi thần sắc hoảng sợ, tu thần rất là hài lòng. Mắt không mở nhìn xem. Đây không phải là hưởng phí mù rồi mình chế tạo những này đặc hiệu mảng lớn sao? Nhắm mắt. Sau khi xem, vẫn là phải nhường nàng nhắm mắt mới được, không thì không có bức cách. Lão sư. Ngài sẽ không có chuyện gì à? Nếu không. Quên đi thôi. Kinh Như Tuyết hốc mắt đỏ lên nhìn về phía tu thần nói ra. Nhìn thấy Kinh Như Tuyết sợ hãi lo lắng ánh mắt, tu thần trong tâm có chút ấm áp. Tiểu nha đầu này, tâm địa vẫn là rất hiền lành. Tu thần cười một tiếng nói, không gì, nhắm mắt đi. Hai hàng thanh lệ từ Kinh Như Tuyết hốc mắt chảy ra, khóc sụt sùi rồi một tiếng sau đó chỉ nhắm hai mắt lại. Kinh Như Tuyết nhắm mắt lại sau đó, đông nhiên một tay chỉ thiên. Kia hắc điện lăn lộn hồng vân bỗng nhiên rơi xuống vô số đạo thiết thông thô to tia chớp, giống như thiên thạch rơi xuống đất một loại hung hãn đập xuống. Cách đó không xa Tiểu Bạch cùng Tiểu Vũ bị dọa sợ đến trực tiếp che mắt, nằm trên đất run lẩy bẩy. Bụi mù bao phủ, tu thần cùng Kinh Như Tuyết thân thể rất nhanh sẽ biến mất tại trần trong sương mù. Chương 19, xung phong đi đầu. Nghiêng đầu mà chạy. Lúc này, Thiên Loan Sơn mạch bên ngoài một đội nhân mã chính đang lối vào. Cầm đầu chính là Võ Thần Tông tông chủ, thần thông ngũ trọng cảnh cường giả Võ Ngôn Liệt. Con của hắn Võ Thành Côn cũng đang trong đó. Hôm qua Trương Thành Hổ để cho một tên trong đó đệ tử trở về đi tìm cứu giúp đến lục soát núi, đệ tử kia trở về bẩm báo sau đó Võ Ngôn Liệt cảm giác sự tình có cái gì không đúng. Giá Thiên Loan Sơn mạch bên ngoài hắn chỗ nào chưa hề hiểu qua. Vài thập niên trước còn đi theo phụ thân mình tiến vào bên trong lịch luyện. Nam Nham Sơn cùng Trường Lĩnh Sơn núi chính giữa lúc nào có một tòa núi cao. Đây chuyện tuyệt đối không thể nào. Nếu mà đệ tử nói thật, như vậy Trương Thành Hổ khẳng định nguy hiểm. Ngay sau đó, hắn tự mình dẫn đội, mang theo bên trong tông cao thủ đến trước. Thậm chí còn kêu bạn tốt mình Quách Bảo Khôn cùng nhau đến trước, cũng là thần thông cảnh tu vi, bất quá so sánh Võ Nôn Liệt tu vi hơi thấp một ít, thần thông tứ trọng cảnh tu vi. Quách Bảo Khôn là Thiên Diễn Tông trưởng lão, hai người bọn họ nhận thức mấy thập niên, xem như hảo hữu chí giao. Cho nên khi nhận được Võ Nôn Liệt mời sau đó không có chút gì do dự trực tiếp tới. Quách Bảo Khôn bộ dạng gầy yếu, kia một đôi mắt tam giác giống như rắn độc u buồn băng hàn, vừa nhìn thì không phải hiền lành gì. Thật đúng là xuất hiện một tòa núi cao. Quách Bảo Khôn ngẩng đầu nhìn đến phía trước Thiên Tử Sơn, thần sắc ngạc nhiên. Võ Nôn Liệt nhíu mày rậm, lấy ra bản đồ lại nhìn một lần. Rất cổ quái rồi, dãy núi này lớn là quỷ dị. Võ Nôn Liệt nói. Quách Bảo Khôn nhìn thoáng qua Võ Nôn Liệt, chợt nói ra, chỉ sợ ngươi cái kia nàng dâu còn có kia ngũ trưởng lão giữ nhiều lành ít. Bên cạnh Võ Thành Côn biến sắc, vội vã nhìn về phía mình phụ thân. Hắn đối với Kinh Như Tuyết không có cảm tình gì, tối đa chính là xem mặt sau đó muốn làm tà ác sự tình, sau khi dùng qua vứt bỏ cũng không có vấn đề. Có thể là vấn đề là hắn vì kích thích cùng cảm giác mới mẽ, từ bắt Kinh Như Tuyết sau đó hắn không có chạm qua một hồi a. Muốn nhận đến ngày đại hôn làm khó dễ. Đây đúng là muốn chết đây không phải là đáng tiếc quá độ sao. Quảng Nguyên Vực đã rất khó tìm ra mỹ nữ như vậy con rồi. Sớm biết sẽ như vậy, còn không bằng một chảo đến sẽ làm rồi. Võ Thành Côn trong tâm phẫn nộ nghĩ đến. Phụ thân, đây chỉ là bên ngoài, bọn hắn sẽ không có chuyện sao. Võ Thành Côn thần sắc vô cùng lo lắng nói ra. Võ Nôn Liệt quăng một cái con của mình, lạnh giọng nói ra, nhiều năm như vậy cũng không có ngọn núi này, đồng nhiên xuất hiện ngươi cho rằng là trên trời rơi xuống tới sao. Võ Thành Côn ánh mắt luôn cuống, không dám cùng phụ thân mình mắt đối mắt. Chất nhi à, giá Thiên Loan Sơn mạch vốn là vô cùng phức tạp, không chỉ có yêu quái mai phục, còn có tuyệt thế đại năng ẩn cư ở này, đột nhiên này xuất hiện sơn mạch hẳn đã sớm tích trữ ở chỗ này, chỉ có điều lúc trước bị cấm chế che chở, hiện tại cấm chế giải trừ tự nhiên chính là xuất hiện. Nghĩ đến hẳn đúng là phát sinh qua chuyện gì. Quách Bảo Khôn hư hiếp con mắt nhìn chằm chằm Thiên Tử Sơn nói ra. Chuyện gì xảy ra? Võ Nôn Liệt lúc này liền nghĩ đến quãng thời gian trước kia cự thủ che trời. Mấy ngày trước đây kia cự thủ che trời xuất hiện phương hướng, giống như chính là Thiên Loan Sơn Mạch. Võ Nôn Liệt nhìn về phía Quách Bảo Khôn hỏi. Quách Bảo Khôn sửng sốt một chút, đồng tử hơi co rụt lại. Nhớ tới hôm đó tình hình, hắn hiện tại cũng còn lòng rung động vô cùng. Đúng rồi, hẳn chính là chỗ này. Nhất định là tuyệt thế đại năng giao chiến nơi này. Vũ Tông Chủ, dãy núi này không đi được. Vạn vạn không đi được a. Ngươi ngẫm lại xem, kia cự thủ che trời chỉ là tản ra khí tức liền để cho chúng ta Hàn Thiền Nhược Kinh không sinh được lòng phản kháng, người kia thực lực nên cao bao nhiêu. Sợ là đế cảnh cường giả đều không cách nào làm được. Quách Bảo Khôn vội vàng nói. Võ Ngôn Liệt nhíu mắt. Chẳng lẽ là Thánh Tôn Cảnh? Võ Ngôn Liệt lời nói này thanh âm đều có chút run rẩy. Thánh Tôn Cảnh a. Thiên Nguyên Đại Lục thần giống như tồn tại. Vậy mà xuất hiện ở Quảng Nguyên Vực. Đây nói ra sợ là cũng có thể khoe khoang một phen. Quách Bảo Khôn rất là nghiêm túc gật đầu một cái. Các ngươi nhìn là cái gì? Đang lúc này, Thiên Tử Sơn trên đỉnh núi Hồng Vân hội tụ quay cuồng, vô số lôi điện màu đen lấp lóe mà hiện. Sau đó đột nhiên Hồng Vân kia buộc phát ra tia sáng chói mắt, vô số đạo lôi điện màu đen hướng phía đỉnh núi địa phương điên cuồng rơi xuống. Hình ảnh này chấn động đến hung tàn. Tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều trợn tròn. Thứ gì a? Vì sao kinh khủng như vậy lôi vân chi lực, chúng ta tại đây lại một chút cảm giác cũng không có a? Quách Bảo Khôn người đều ngốc. Đây Hồng Vân lôi điện mặc dù không có hôm đó cự thủ che trời ngang ngược như vậy, nhưng mà nhìn bằng mắt thường khởi cũng là vô cùng sợ hai bá đạo. Theo lý mà nói xuất hiện tình huống như thế, bọn họ là có thể cảm nhận được khí tức. Thậm chí còn sẽ phải chịu liệt lụy. Chính là không có. Cái gì đều không cảm giác được. Đây thì càng thêm để cho Quách Bảo Khôn cùng Võ Nôn Liệt tâm thần hoảng sợ. Núi kia đỉnh đại lão lại có thể phong tỏa đỉnh núi không gian, để cho động tĩnh bên trong không truyền ra đến. Đây là dạng gì thực lực? Dạng gì tu vi? Lại là dạng gì đại lão tại giao chiến a? Không đi được a? Vũ Tông chủ chỗ đó thật không đi được a? Người kia ngũ trưởng lão cùng con dâu là nhất định đã bể nát. Quách Bảo Khôn thất thần lẩm bẩm nói ra. Võ Nôn Liệt lúc này chuyển thân, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán run giọng nói ra. Đi 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 đi, lập tức rời đi. Lúc trước trung vực trong vòng khu vực không dám vào vào, hiện tại đây ngoại vực cũng không được, quá đáng sợ. Nhanh mau rời đi. Võ Nôn Liệt xung phong đi đầu, cái thứ nhất nghiêng đầu mà chạy. Hiện tại còn ngũ trưởng lão. Con dâu. Võ Nôn Liệt chỉ mong Thuấn Di rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Một đám người hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng đánh tới, hôm nay chính là bay vượt qua mà lao nhanh thoát đi Thiên Loan Sơn mạch ngoại vực. Chương 20, Cựu Đẳng Thiên Tư. Đỉnh núi Thiên Tử. Giữa không trung kia màu nâu hồng vân chậm rãi tàn đi, ánh nắng xuyên mây mà đến. Thần miếu khu vực bên ngoài địa liệt núi mở, vô số hố rải rác đầy đất, trên mặt đất hiện ra đếm tới màu đen vết nước, kinh như tuyết làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng lan ra. Ông long, kinh như tuyết thân thể bỗng nhiên chấn động ra một vệ sương mù màu máu. Trên thân thể vô số màu tím điện lưu lấp loé không ngừng. Nguyên bản là dung mạo tuyệt mỹ nàng, tại lúc này càng lộ vẻ cao quý lanh diễm, giống như cựu thiên bên trên thần nữ giống như vậy, khiến người ta cảm thấy xa không thể chạm, thần thánh không thể xâm phạm. Chậm rãi mở ra hai con mắt, một vệt ánh tím từ trong con mắt xuyên suốt mà ra. Kinh như tuyết nhìn hai tay của mình, kích động đến thân thể phát run. Nàng cảm nhận được, trong cơ thể mình gân mạch chân khí giống như nước lũ và mãnh thú một loại đang hướng tuôn chảy chuyển, linh khí chung quanh càng là hướng phía nàng điên cuồng tràn vào trong cơ thể. Hơn nữa đối với tu luyện hiểu biết cũng đưa lên đến một cái 10 phần trình độ kinh khủng. Lúc trước không nghĩ ra tu luyện vấn đề khó khăn, tại lúc này toàn bộ đều giải quyết dễ dàng. Nàng bây giờ đã là cựu đẳng thiên tư. Toàn bộ thiên nguyên đại lục, thiên tư hơn 9 người, tương lai nhất định vấn đỉnh đế cảnh. Vô số tông phái siêu cấp đại thế lực đều cướp được như vậy, thậm chí không tiếc vì thế khai chiến. Đạt được dạng này thiên tư người, vậy liền vô hạn giống như là đã nhận được một vị đế cảnh cường giả. Có thể tưởng tượng được đây cựu đẳng thiên tư kinh khủng đến cỡ nào. Đương nhiên, ngươi nửa đường vẫn lạc vậy coi như chưa có xem qua trước mặt nói. Hơn nữa tu thần chẳng những điểm hóa tư chất của nàng, càng là trực tiếp trọng tố rồi trong cơ thể nàng gân mạch. Lúc trước nàng gân mạch 10 phần nhỏ hẹp, giống như một đầu đường hẹp quanh co giống như vậy, vốn cong chân khí lưu thông 10 phần không thông sướng. Mà bây giờ chính là hoạn lộ thênh thang, bàng bạc mạnh mẽ. Một người muốn tu luyện, cần thiết luyện thể. Đem nhục thân cùng trong cơ thể gân mạch luyện chú cường hóa, sau đó thúc đẩy sinh trưởng ra kinh khí, dùng sức khí bảo vệ mạch. Lấy kinh khí dẫn dắt linh khí, tiếp nhận vào trong cơ thể, kinh khí bảo hộ trong cơ thể gân mạch, từ đó kinh linh tướng dung bước biến làm chân khí, bước vào tụ khí cảnh. Không có luyện thể thúc dục không sinh được kinh khí, mà không có lực khí, thân thể đưa vào linh khí gân mạch không chịu nổi, trực tiếp bên trong tổn hại mà chết. Bước vào tụ khí cảnh sau đó, thông qua không ngừng tu luyện tôi luyện mạch, mở rộng kinh mạch, đem chân khí mở rộng. Kinh mạch trong cơ thể cũng không phải ngay từ đầu liền toàn bộ chân khí tương liên, sẽ có bế tắc địa phương. Mỗi một trọng đột phá, kinh mạch trong cơ thể liền sẽ khuyết trương lần trọng đại này, đồng thời cũng sẽ đột phá một ít kinh mạch bế tắc khu vực. Suy cho cùng, 9 lần mở rộng sau đó đó chính là cá nhân thân thể kinh mạch mở rộng cực hạn thời điểm, kinh mạch toàn bộ khai thông, chân khí lưu chuyển khắp toàn thân từ trên xuống dưới toàn bộ kinh mạch. Đến lúc đó, tu luyện giả chân khí trong cơ thể hoàn toàn liền nhất thể, từ đoạn đoạn dòng suối hội tụ vương dương biển rộng, cũng chính là gọi là linh hải cảnh rồi. Đến linh hải cảnh tu vi, mới có thể được tính là chân chính bước vào cường giả hàng ngũ. Mà lúc này kinh như tuyết kinh mạch trong cơ thể đã bị tu thần cải tạo khuyết trương mấy trăm lần. Lại thêm đỉnh cấp thiên tư. Tu vi của nàng liên tục tăng lên. Tu khí tứ trọng. Ngũ trọng cảnh. Lục trọng cảnh. Thất trọng. Bát trọng. Cửu trọng. Linh hải nhất trọng. Nhị trọng. Mãi cho đến linh hải thất trọng cảnh mới dừng bước. Trực tiếp vượt qua 18 trọng cảnh giới. Hoàn toàn không có một chút trở ngại, liền cùng ăn cơm uống nước một loại ung dung thoải mái. Linh hải thất trọng cảnh tính tu vi cấp bậc gì? Võ thần tông ngũ trưởng lão Trương Thành Hổ cũng chỉ có linh hải tam trọng cảnh mà thôi. Thất trọng cảnh tu vi, có thể tùy tiện tại Quảng Nguyên vực tìm một cái nhị đẳng trở xuống tông môn khi trưởng lão. Cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc mênh mông chân khí cùng thực lực của mình, kinh như tuyết không nhịn được gào to một tiếng. Vào giờ phút này nàng đã kích động đến không nói gì có thể nói, hốc mắt phiếm hồng. Mình rốt cuộc có tư cách báo thủ. Mà mình hết thệ các thứ này, đều là lao sư cho. Nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, quả thực quyển thiên thai mặt trời lặn một loại thảm liệt. Lao sư vì giúp mình để thăng tư chất cùng cải tạo kinh mạch, vậy mà đưa tới lớn như vậy dị tượng. Một cái giới tam đẳng thiên tư người trực tiếp biến thành siêu một bậc. Đây là tại nghịch thiên cải mệnh. Mà xung quanh thảm trạng chính là lao sư vì mình lực kháng thiên mệnh mà tạo thành. Đây một phần tình, để cho kinh như tuyết vô cùng lộ vẻ xúc động. Cùng chơi kháng cự. Trên thế giới này, trừ của mình ra, cũng chỉ có giả sư nguyện ý vì mình như vậy bỏ ra. Tu thần lúc này mặt mỉm cười nhìn đến kinh như tuyết. Điểm hóa kinh như tuyết, lại từ hệ thống kia lấy được 10 điểm lĩnh vực trị cùng kinh nghiệm. Hơn nữa nhìn cái này mình tự tay tạo ra thiên tài tuyệt thế, hắn trong lòng cũng là có cảm giác thành công. Phù phù. Kinh như tuyết hai đầu gối lại lần nữa quỳ xuống, hướng phía tu thần liền dập đầu 9 cái dập đầu. Như tuyết cảm tạ lão sư ân tái tạo. Đỗ nhi định đem sư ân, đem ta thiên thần miếu phát dương quang đại, để cho vạn người kính ngưỡng thần phục. Kinh như tuyết thanh âm len ken có lực, ngữ khí vô cùng kiên quyết. Tu thần khoát tay một cái nói ra, đi, nên làm vi sư đều đã làm, đến mức công pháp chiến kỹ, ngươi cửu đẳng thiên tư mình đi sáng tạo đi, tự tạo ra mới là thích hợp nhất mình, Lao phu công pháp quá mức bá đạo, thế gian chỉ có Lao phu một người có thể học, ngươi học ngược lại sẽ hại bản thân ngươi. Đây là hắn tối hôm qua nghĩ ra được biện pháp. Lao tử liền chân khí là cái gì cũng không biết, nguyên lý gì đều không rõ ràng, làm sao sáng tạo châu bẻ trùng thiên công pháp cho Kinh Như Tuyết. Chẳng mượn cớ để cho chính nàng sáng tạo liền như vậy. Công pháp cũng không phải là trên trời rơi xuống tới, không đều là người chế tạo ra sao. Mình đem Kinh Như Tuyết thiên tư cùng kinh mạch tăng lên tới độc nhất vô nhị trình độ, kia nàng sáng tạo cái thuộc ở tại công pháp của mình tổng chắc không vấn đề đi. Tự tạo ra công pháp. Kinh Như Tuyết sửng sốt lát nữa, chợt mặt lộ vẻ vui mừng, trong đôi mắt lóe ra vẻ chờ mong. Vâng, lão sư. Đỗ Nhi định không có nhục sứ mệnh. Nhất định sáng tạo ra thuộc ở tại công pháp của mình. Chương 21, hệ thống này, yêu yêu. Lão sư, ngài không có sao chứ? Kinh Như Tuyết ngữ khí vô cùng lo lắng hỏi. Hồi tưởng lại vừa mới hồng vân kia đen lôi, còn có cổ kia hủy thiên diệt địa khí tức, nàng hiện tại cũng vẫn lòng rung động vô cùng. Mà Miếu Sơn Thần bên ngoài vẫn bị phá hư đến liền một nơi đất bằng cũng không có. Không gì, bản thân ngươi tìm hiểu một chút chuyện tu luyện. Tu thần nói xong tay vung lên. Chỉ thấy vết nước nổ lên mặt đất bắt đầu thần tốc khép lại, 3 giây không đến thời gian liền hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Kinh Như Tuyết đồng tử hơi co rụt lại. Lao sư tu vi là thật đã thông thiên rồi. Lại có thể trong nháy mắt đem hết thể đều khôi phục nguyên dạng, một chút xíu vết tích cũng không nhìn ra được. Tu thần trở lại trong lương đình, nắm lên lúc trước nướng xong xích viêm kê trực tiếp ăn. Một bên Tiểu Bạch cùng Tiểu Vũ hiện đến giống như có chút buồn buồn không vui. Bọn chúng đã hóa linh thành yêu đã nhiều ngày, chính là vẫn không thể nào bước vào một cấp yêu quái hàng ngũ. Bây giờ nhìn Kinh Như Tuyết trong nháy mắt đã đến linh hải cảnh, hơn nữa hiện tại khí tức còn đang leo bạo đến, nhận định không bao lâu cũng có thể bước vào pháp tướng cảnh rồi. Trong lúc nhất thời, hai tiểu chỉ có nhiều chút ủ rũ. Tiểu Bạch thủy khuất hề hề nhìn về phía tu thần, chớp linh động thủy vông mắt to. Ý tứ kia giống như đang nói, lão đại, ta cũng muốn tu luyện, ta cũng muốn biến cường. Tu thần buồn cười nhìn thấy Tiểu Bạch, nói ra, làm sao? Đỏ mắt. Người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Tiểu Bạch trực tiếp gật đầu. Tiểu Vũ cũng bắt trước gật cái đầu nhỏ. Nhân loại tu thần cũng không biết hẳn đúng là tu luyện thế nào, chớ nói chi là yêu quái rồi. Cho nên hắn cũng không có cách nào chỉ giáo. Duy nhất biết một cái biện pháp liền ngược bọn chúng, ngược đến sợ đái cả quần sau đó yêu lực liền tăng lên. Tu thần ngược lại không ngại, chính là sợ đây mấy con tiểu gia hỏa không muốn. Hai cái động vật một thân cây, tại giá thiên loan sơn mạch bên trong bọn chúng loại vật là thông thường nhất cấp thấp nhất tồn tại, không có bất kỳ huyết mạch truyền thừa chi thuyết, hơn nữa bọn chúng lại là tu thần điểm hóa sinh linh thành yêu, cho nên hoàn toàn không biết ứng nên tu luyện thế nào. Ta cũng không phải là yêu. Làm sao biết các ngươi tu luyện thế nào a? Chẳng lẽ cũng là công pháp tu luyện? Tu thần nói ra. Tiểu Bạch ánh mắt sáng lên. Giống như thể hồ quán đính một dạng. Sau đó hướng phía cách đó không xa ngồi tĩnh tọa lĩnh ngộ Kinh Như Tuyết chạy đi. Chi 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 chi. Tiểu Bạch lôi kéo Kinh Như Tuyết y phục. Kinh Như Tuyết mở mắt, thần sắc hơi nghi hoặc một chút nhìn đến Tiểu Bạch hỏi, làm sao? Chi chi chi. Tiểu Bạch vừa nói lập tức học Kinh Như Tuyết bắt đầu tĩnh tọa. Ngươi cũng muốn tu luyện a? Kinh Như Tuyết cười hỏi. Tiểu Bạch điểm đầu. Tiểu Vũ lúc này cũng bay tới, rơi vào Kinh Như Tuyết trên bả vai, cái đầu nhỏ cọ sát gương mặt của nàng. Ta còn đang tìm tòi đâu, yêu quái phương pháp tu luyện ta cũng sẽ không, chờ ta lục lọi ra thuộc ở tại tu luyện của mình chi lộ sau đó dạy các ngươi nha, không nên đi quấy rầy lão sư. Lão sư phương pháp tu luyện cùng chúng ta những này phàm thai không giống đi. Kinh Như Tuyết méo một cái Tiểu Vũ đầu nói ra. Hai tiểu con gật đầu một cái, sau đó học trường tĩnh như một dạng. Hữu mô hữu dạng bắt đầu tỉnh tọa. Kinh Như Tuyết cười một tiếng, theo sau kế tục nhắm mắt lĩnh hội. 10 phút sau, Kinh Như Tuyết khí tức lần nữa kéo lên. Tu vi linh hải bắt trong cảnh. Nàng lại đột phá. Trong lương đỉnh tu thần mí mắt nhảy một cái. Đây cửu đẳng thiên tư chính là ngưu bài A, ngồi lập tức thăng cấp. Không như chính mình, một phế vật, đều không thể tu luyện, trực tiếp liền vô địch rồi. Trời ơi, nhân sinh nhiều vô vị. Tu thần lắc đầu thở dài nói. Đồ đệ của ngươi Kinh Như Tuyết tự mình tu luyện lĩnh ngộ tăng lên nhất trọng cảnh giới, ngươi thu được 10 điểm lĩnh vực trị cùng kinh nghiệm. Lúc này, hệ thống thanh âm xuất hiện ở tu thần ý nghĩ. Tu thần sửng sốt một chút. Còn có thể dạng này sao? Mặt trước cái kia nàng chính là thăng 10 tam trọng cảnh giới A, tưởng thường đâu? Ngươi nuốt. Tu thần lập tức hỏi. Đó là ngươi điểm hóa trọng tố lấy được để thăng, không tính nàng tự mình tu luyện. Hệ thống giải thích. Tu thần trợn mắt nhìn trợn mắt. Sau đó nhìn chung quanh một lần. Hắn nhớ nhìn một chút có còn hay không người đi lên. Thăng nhất trọng cảnh giới lại có 10 giờ tâm tình trị cùng kinh nghiệm. Nếu như mình có 100 cái đồ đệ, mỗi cái tăng lên một trọng mình chẳng phải phát đạt. nếu như là 1 vạn cái đâu? 100 vạn cái đâu? Xem như vậy, xưng bá chư thiên dường như cũng không là nhiệm vụ không thể hoàn thành a. Xem ra, vẫn là phải nhiều thu đồ đệ. Ngược lại điểm hóa lại không cần tốn nhiều sức. Bất quá lập tức tu thần liền thu một hồi cái ý niệm này. Với tư cách một cái có bức cách người, làm sao có thể tùy tiện thu đồ đệ đâu? Đồ đệ làm sao có thể giống như kiến nhiều như vậy chứ? Hán, là bức cách chi vương. Thu đồ đệ nhất định phải nghiêm ngặt thi đấu chọn, muốn để cho mình hài lòng mới được. Không thể như thế phá hủy danh tiếng của mình. Tuy rằng cám dỗ rất lớn, nhưng là cùng bức cách so với, hắn thà rằng chậm một chút trưởng thành. Ngược lại tại trong lĩnh vực vô địch, bất tử bất diệt, có nhiều thời gian. Sùng vật của ngươi chim 8 màu thăng cấp thành 1 cấp yêu quái, ngươi thu được lĩnh vực trị cùng 1000 điểm kinh nghiệm. Sùng vật của ngươi bạch đồng linh hầu thăng cấp thành 1 cấp yêu quái, ngươi thu được lĩnh vực trị cùng 1000 điểm kinh nghiệm. Hệ thống thanh âm một lần nữa truyền đến. Tu thần khẽ nhếch miệng, biểu tình trở nên 10 phần phong phú. Cứ như vậy không tới 1 phút thời gian, mình liền thu được 210 điểm lĩnh vực trị, 2 kinh nghiệm. Lúc trước hắn cảm thấy muốn thăng cấp mở rộng địa bàn là chuyện hết sức khó khăn, bây giờ nhìn lại dường như cũng chả có gì đặc biệt. Hệ thống này, yêu yêu. Chương 22, vì sao ta lại không thể lĩnh hội thiên tài cảm giác đâu? Thăng cấp cần thiết kinh nghiệm, 3660-10000. Lĩnh vực phạm vi, 542x542x542. Tu thần nhìn thấy thuộc tính của mình, khoe miệng không nhịn được hơi hơi dương lên. Hiện tại hắn vô địch lĩnh vực phạm vi đã hoàn toàn bọc lại cả đỉnh núi, thậm chí còn đi xuống khuyết chương 5M. Điểm kinh nghiệm cũng đến 3660 rồi. Khoảng cách thăng cấp đến cấp thứ 3 chấp trưởng sinh tử lại gần 1 bước. Hiện tại hắn cũng đại khái thăm dò rõ ràng thu được tưởng thưởng mức ngạch độ rồi. Tiểu cảnh giới đề thăng là 10 điểm lĩnh vực trị cùng kinh nghiệm sao, cái này cùng giết một cái linh hải cảnh xâm nhập giả tưởng thưởng một dạng. Đại cảnh giới tăng lên chính là lĩnh vực trị cùng 1000 điểm kinh nghiệm, cái này cùng thu đồ đệ lấy được tưởng thưởng một dạng. Hàng ngày ngẫu nhiên nhiệm vụ chính là 1 điểm lĩnh vực trị cùng 10 điểm kinh nghiệm. Lĩnh vực trị cùng điểm kinh nghiệm chênh lệch vẫn luôn là lấy gấp 10 lần để tính. Xem ra, mình được suy nghĩ chút biện pháp để cho mấy tên này mau sớm để thăng tu vi, tốt nhất vẫn là đại cảnh giới tu vi. Cứ như vậy mình có thể thăng cấp đến cấp thứ 3 chấp trưởng sinh tử, trong lòng của hắn một mực có một cái ý tưởng tà ác, nhưng mà muốn tới cấp thứ 3 thời điểm mới có thể thay đổi thực hành. Tu thần liếc nhìn một bên cây liễu, ánh mắt lộ ra một nụ cười. Tiểu liễu cảm nhận được tu thần nhãn quang, nhất thời thân cây một mực, toàn bộ nhánh cây đều ôm nhau, thoạt nhìn có điểm giống là học ngồi tĩnh tọa tu luyện. Nó đương nhiên cảm nhận được tiểu bạch cảnh giới của bọn nó đề thăng, lập tức cũng bắt chước lên. Chủ yếu nhất là, nó cảm giác đồng dạng đều là lao đại điểm hóa, mình nếu như một mực bất nhập giai, sợ lao đại một cái tức giận coi nó là tuổi trụm. Tiểu bạch cùng tiểu vũ nhập giai sau đó lập tức vui sướng chạy tới tu thần bên người, một bộ cầu khen ngợi bộ dáng. Động vật thành yêu chỉ là cụ có nhân tính cùng có thể hấp thu thiên địa linh khí rèn luyện thân thể, khi chúng nó trong cơ thể sinh ra yêu lực sau đó mới xem như hoàn toàn yêu quái. Cũng chính là gọi là nhập giai. Nhập giai về sau, tiểu bạch cùng tiểu vũ hình thể ngược lại không có phát sinh cái gì thay đổi, nhưng mà trên thân bộ lông lại trở nên càng tươi đẹp xinh đẹp, thoạt nhìn còn mang theo từng tia vầng sáng lưu chuyển. Vượt trội nhất biến hóa chính là ánh mắt. Hai tiểu chỉ là ánh mắt bên trên nhiều hơn một vòng màu vàng nhạt yêu khâu, vừa vặn đem đồng tử nhốt chặt. Có chút tương tự với cây cối vòng tuổi. Một vòng liền đại biểu một cấp. Tứ giai lúc trước là không có khả năng ẩn giấu. Chỉ có đến tứ giai sau đó mới có thể tùy ý hiện hình yêu vòng. Đám yêu quái đều hết sức chán ghét cái này thiết lập, bởi vì cứ như vậy nhân loại liếc mắt liền nhìn ra ngươi có bao nhiêu cân lượng, từ để đối phó ngươi có thể làm tốt hơn chuẩn bị. Cho nên đám yêu quái đến tứ giai về sau đều là đem con ngươi yêu vòng ẩn nút. Tu thần vỗ vỗ tiểu bạch đầu cười nói, tạm được, thiên phú của các ngươi cùng nàng đều là giống nhau, đỉnh cấp thiên tư, nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày hóa hình. Tiểu bạch trợn mắt nhìn trợn mắt. Sau đó chỉ cổ họng của mình. La ý nói hóa hình quá xa vời, vẫn là trước tiên định một tiểu mục tiêu, có thể nói tiếng người. Yêu quái muốn đến lục giai mới có thể hóa hình, cũng chính là nhân loại hóa thần cảnh tu vi. Mà nói tiếng người chính là tứ giai, tương đương với nhân loại pháp tướng cảnh. Pháp tướng thiên địa, nhân loại đến cái cảnh giới này, liền có thể huyễn hóa ra bổn mạng của mình pháp tướng giúp đỡ mình chiến đấu, đây đã coi như là ăn cắp một tia thiên địa chi lực, uy lực 10 phần đáng sợ. Pháp tướng thiên biến vạn hóa, thâu tóm thiên địa và tướng, toàn bộ mỗi người pháp tướng đều là không giống, cùng công pháp tư chất còn có tính cách chờ một chút đều có quan hệ. Mà yêu quái pháp tướng nhưng cũng không phải như vậy, đều là cố định quy tổ chi tướng. Nói thí dụ như nếu mà tiểu vũ đến tứ giai, như vậy nó trong chiến đấu có thể mang mình hóa thành chim thần thượng cổ, hình thể có thể tăng lớn ngàn vạn lần còn chưa hết, phẩm chất cũng là căn cứ vào thiên phú đến quyết định, hơn nữa hướng theo tu vi càng cao, cuối cùng hóa thành Phượng Hoàng cũng không là không có khả năng. Đương nhiên, đây là Phượng Mao Lân Giác tồn tại. Không có một mấy vạn năm làm nền tảng là tuyệt đối không có khả năng chân chính hóa phi cầm làm thần Phượng. Lão sư, ta thật giống như có một chút ý nghĩ. Kinh Như Tuyết đi tới tu thần bên người, ngữ khí kích động nói. Tu thần nhìn về phía Kinh Như Tuyết, hơi nhướng mày. Đây liền có ý nghĩ. Cựu đẳng thiên tư thật như vậy ra. Trời ơi, vì sao ta thì sẽ không thể lĩnh hội loại thiên tài này cảm giác đâu. Tu thần trong tâm bi thương nghĩ đến. Cái gì ý nghĩ? Tu thần hỏi. Kinh Như Tuyết hưng phấn gật đầu một cái. Lão sư, vừa mới ta cẩn thận xét lại từ trước ta luyện hoàng giai công pháp, phát hiện những này gọi là công pháp phẩm cấp phân biệt con bất quá chỉ là nhìn linh khí thu nạp chuyển hóa độ dày kích thước, sau đó dựa theo công pháp đưa cho cùng phương thức vận chuyển đem linh khí từ công pháp chỉ định kinh mạch phá điểm hấp thu chuyển hóa, mỗi một chỗ kinh mạch phá điểm đều là không giống, nhân thể khắp toàn thân từ trên xuống dưới vô số kinh mạch phá điểm, lần lượt thu nạp vào phá điểm thứ. Tự số lượng nhiều thiếu cùng thời gian cách nhau đều sẽ sản sinh khác biệt. Hơn nữa mỗi một chỗ kinh mạch lại lẫn nhau hưởng ứng tác dụng với toàn thân, mỗi một cái điểm thay đổi liền sẽ rút dây động dừng, cho nên phẩm cấp cao công pháp là 10 phần nghiêm ngặt sàng lọc kinh mạch hấp thu phá điểm thứ tự, số lượng cùng thời gian cách nhau, đem tiếp nhận vào bên trong cơ thể linh khí hiệu suất phát huy đến lớn nhất. Ta cái này hoàng giai công pháp cấp bậc quá thấp, mỗi một lần tu luyện đều sẽ để cho ta tổn thất 99% linh khí hiệu suất. Đây chính là vì cái gì đê giai công pháp trong tu luyện giới hạn không cao nguyên nhân là sao? Lão sư ta lĩnh ngộ đúng không? Kinh Như Tuyết sau khi nói xong biểu tình vô cùng hưng phấn cùng mong đợi, ánh mắt sáng rực nhìn đến tu thần, muốn được xác nhận đáp án. Tu thần nghiêm trang nhìn đến Kinh Như Tuyết. Sau đó lén lút nuốt nước miếng một cái. Hừm, thật, ngươi nói đúng. Trầm mặc một lát sau, tu thần vô cùng nghiêm túc gật đầu nói. Chương 23, thiên phú cao thăng cấp tùy tiện như vậy sao? Kinh Như Tuyết đại khái ý tứ chính là bên trong cơ thể có vô số điều kinh mạch phá điểm, hơn ngàn tỷ tỷ cái. Linh khí thu nạp vào người kinh mạch trong cơ thể phá điểm thứ tự, thời gian điểm còn có chính là số lượng không giống nhau, công pháp kia đẳng cấp khác biệt liền sẽ rất lớn. Làm một tỷ dụ, một đạo số học đề. Đem 5 tổ con số gia tăng đến 1.000, cái này rất dễ dàng, tính toán liền đi ra, những này số cộng xếp hàng tổ hợp chính là một bản hoàng giai công pháp. Đem 17 tổ con số gia tăng đến 1.000.000. Không thể có một dạng con số xuất hiện, điều này cũng thật đơn giản, nhưng mà so với cái thứ nhất khó một chút, đây là huyền giai cấp bậc công pháp. Như vậy thiên giai công pháp độ khó tới trình độ nào? Ngươi cần thiết tăng giảm thặng dư các 300 vạn lần, không thể thiếu cũng không thể nhiều, trong đó chỉ có thể xuất hiện 1.000 vạn cái con số tham dự tăng giảm thặng dư, tích lũy ra trị số nếu như 100 tỷ tỷ số này. Hơn nữa không thể ngược lại, ngươi được từ cái thứ nhất cân nhắc bắt đầu tính lên. 1.000 vạn này cái con số xếp hàng thứ tự tổ hợp thì tương đương với là kinh mạch phá điểm linh khí thu nạp quy tắc. 1.000 vạn cái con số tăng giảm thặng dư các 300 vạn thứ đẳng ở tại 100 tỷ tỷ số này xếp hàng thứ tự tổ hợp có rất nhiều loại, nhưng có phải hay không siêu cấp thiên tài người coi là ra sao? Giống nhau, không có siêu đẳng thiên phú, muốn sáng tạo thiên giai công pháp đó cũng là hoàn toàn không thể nào. Cao giai công pháp vì sao ít như vậy? Cũng là bởi vì độ khó 10 phần to lớn. Cần thiết đến 100 ức thậm chí vạn ức hoặc là nhiều lần hơn thí nghiệm, một cái phá điểm thử nghiệm, cuối cùng tại vô số lần thất bại thành công một lần, sau đó ghi chép xuống đây phá điểm thu nạp tiết ấu, lấy văn tự hoặc là đồ họa văn quyển hình thức ghi xuống lưu truyền hậu thế. Không có đầy đủ thiên phú, ngươi ngay cả kinh mạch trong cơ thể mình phá điểm đều không biết rõ, liền tính cho ngươi xem thiên giai công pháp cũng là xem không hiểu. Cho nên điều này cũng làm cho vẫn là vì tu luyện cái gì thiên phú như vậy nguyên nhân trọng yếu. Mà Kinh Như Tuyết đang bị tu thần điểm hóa trở thành cựu đẳng thiên tư sau đó, lập tức liền lĩnh ngộ đến công pháp tinh túy. Hiện tại mất một bản hoàng giai huyền giai công pháp cho nàng, nửa phút cũng có thể cho người luyện thành. Chỗ nào giống như trước đó, học một cái hoàng giai trung phẩm công pháp đều hao phí mấy năm. Tu thần hiện tại là tâm lý mẹ bán phê. Nghe Kinh Như Tuyết lời nói này, hắn hoàn toàn không hiểu a. Cái gì kinh mạch phá điểm, cái gì linh khí hiệu suất, hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Cho nên, gật đầu nói là vậy đúng rồi. Bất quá hắn cũng có chút bận tâm. Đây vạn nhất Kinh Như Tuyết lĩnh ngộ sai, có thể hay không tẩu hỏa nhập ma a? Chẳng qua nếu như tại mình lĩnh vực tẩu hỏa nhập ma, kia cũng còn là có thể cứu vãn, cũng không cần quá hoảng. Thật lạ như vậy sao lão sư? Ta đều nói đúng. Kinh Như Tuyết nhìn thấy tu thần gật đầu, càng là cao hứng vô cùng kích động. Nàng muốn sáng tạo một môn thuộc về mình, thích hợp nàng Kinh Như Tuyết công pháp. Lão sư nói thật, mình sáng tạo mới là thích hợp nhất mình. Mới có thể đem thực lực phát huy đến lớn nhất. Một khắc này, Kinh Như Tuyết đối với tu thần kính nể chi tâm càng là lộ rõ trên mặt. Nàng lúc trước còn có chút thương tâm, bởi vì tu thần không muốn dạy nàng công pháp, thời điểm đó nàng kỳ thực nội tâm là không tự tin. Công pháp A. Vật này mình có thể sáng tạo ra sao? Chính là khi nàng nếm thử lĩnh ngộ, tại biết công pháp nguyên lý sau đó hiện tại mười phần có lòng tin. Lão sư quả nhiên là lão sư. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Đi thôi, đi lĩnh ngộ một bộ thuộc về ngươi công pháp, có vi sư cho ngươi kiểm định, sẽ không xảy ra chuyện. Tu thần phất tay một cái nói ra. Lão sư tốt. Ta đây liền đi. Kinh Như Tuyết lúc này gật đầu, song sau đó xoay người rời khỏi. Ngươi thực vật cây liễu thăng cấp thành một cấp yêu quái, ngươi thu được lĩnh vực trị cùng 1.000 điểm kinh nghiệm. Lúc này, tiểu liễu cũng thuận lợi tiến vào một cấp yêu quái thực lực, hiện tại đang nhánh cây cơ múa vô cùng kích động. Nhìn thấy ba tiểu con vui sướng nhảy về phía trước bộ dạng. Tu thần âm thầm thở dài một tiếng. Tiếp tục như vậy không được à, nhìn tới vẫn là phải nhanh chóng thăng cấp đến cấp thứ 3 chấp trưởng sinh tử. Không thì vạn nhất thật xảy ra sự cố rồi phải làm sao đây? Nói thế nào cũng là mình tên đồ đệ đầu tiên. Tu luyện tới một nửa tẩu hỏa nhập ma chết kia thật mất thể diện. Ông ong. Đây mới vừa nghĩ sâu xa một hồi, Kinh Như Tuyết lại đột phá, tới linh hải cửu trọng cảnh tu vi, hệ thống tưởng thưởng cũng thuận theo mà tới. Tu thần mê mang nhìn về phía Kinh Như Tuyết ngồi xếp bằng phương hướng. Tu luyện dễ dàng như vậy sao? Thiên phú này cao thăng cấp cũng dễ dàng như vậy sao? Quả thực cũng dung như ăn cơm uống nước vậy. Tu thần đứng dậy, trả tay lăng không dặm chân hướng phía bầu trời đi tới, từng bước đi đến 552 thước vị trí, cũng chính là hắn lĩnh vực phạm vi độ cao cực hạn. Phía dưới Kinh Như Tuyết đã nhập định lĩnh hội công pháp, cũng không có chú ý tới tu thần, mà ba tiểu con chính là tại chơi đùa cũng không nhìn bầu trời bên trên. Ngươi nói, ta nếu như một nửa người ra ngoài, sau đó bị người chém, có thể chết hay không đâu? Tu thần lẩm bẩm hỏi. Không đề nghị túc chủ làm như vậy chết. Hệ thống trả lời. Đúng là không thể muốn chết. Tu thần gật đầu một cái. Đem chính mình xung quanh che giấu lên, ai cũng không nhìn thấy hắn không nghe được hắn bất kỳ động tĩnh nào. Sau đó, hắn đưa tay nâng cao, đưa ra lĩnh vực phạm vi bên trong. Đau đau đau. Tu thần lúc này kêu quái dị liên tục, vội vàng đem tay cho rụt trở về. Đỉnh núi thiên tử vốn là tại mấy ngàn mét bên trên, hắn lại lên cao hơn 500 mét. Đây trên bầu trời lạnh thấu xương gió lạnh trực tiếp đem tay hắn cho đông xương nứt ra huyết văn rồi, đau đến hắn tóc gáy đều dựng lên. Rút tay về sau khi trở về. Xương đỏ nứt ra dướng máu bàn tay cũng trong nháy mắt khỏi bệnh như lúc ban đầu. Về sau đánh chết không đi ra. Tu thần mắng niết niết nói. Đột nhiên, hắn giống như cảm giác đỉnh đầu có vật gì. Ngẩng đầu lên một cái. Tu thần lần nữa quái kêu một tiếng. Chương 24, Thiên Thiên Đan Linh, Thân Ngoại Hóa Thân. Lúc này, tại tu thần trên đầu, một cái cầu đang trôi lơ lửng. Chính là một cái cầu. Màu vàng cầu, đầu lớn tiểu, trên thân còn tản ra ánh sáng màu vàng. Bởi vì là tại vô địch lĩnh vực bên ngoài xuất hiện, khoảng cách vô địch đường phân cách cũng chỉ có không đến 30 cm, cho nên tu thần là một chút xíu đều không cảm giác được nó là lúc nào đi tới trên đầu mình. Sau đó, cái này quả cầu vàng bỗng nhiên giật giật. Một cái lớn chừng quả đấm ánh mắt xuất hiện ở trước mặt của mình. Quả cầu vàng trong con ngươi có ba đạo yêu vòng. Tam gia yêu quái. Tu thần ngây ngẩn cả người. Cái thế giới này có yêu quái là cái cầu sao? Vù vù. Quả cầu vàng phát ra tiếng ô ô, giống như là thổi hiệu giác thanh âm giống như vậy, cũng không biết nó là từ nơi nào lên tiếng. Người qua đây nha. Tu thần hướng phía quả cầu vàng ngoắc ngoắc tay. Hắn cũng không dám ra vô địch đường phân cách, vừa mới duỗi cái tay đều suýt chút nữa phế. Ô. Quả cầu vàng mắt to chớp chớp, rất là tò mò nhìn chằm chằm tu thần. Tu thần xuề bàn tay ra, một cái bùn đất hóa thành món đồ chơi mã xuất hiện ở trong tay. Vù vù. Quả cầu vàng nhìn thấy kia món đồ chơi mã nhất thời ánh mắt sáng lên, sau đó chợt vọt xuống tới. Chính là lại đạt tới vô địch đường phân cách thời điểm bỗng nhiên lại dừng lại. Tu thần trong tâm mẹ bán phê. Vật nhỏ này như vậy tặc tính sao? Có thể nhìn ra mình vô địch lĩnh vực phạm vi. Ông ong. Lúc này, trong trời cao bỗng nhiên truyền đến một tiếng nặng nề ông ong danh tiếng. Kia quả cầu vàng bỗng nhiên hét lên một tiếng, sau đó trực tiếp nhào vào tu thần trong lòng, run lẩy bẩy. Bất thình lình cầu để cho tu thần người đều ngẩn ra. Tình huống gì a đây là? Tu thần cúi đầu nhìn về phía quả cầu vàng. Người càng thêm choáng váng. Đây không phải là yêu quái a? Quả cầu vàng hoạch tâm có một cái màu cam đan dược, vô số màu vàng xúc tu giải rắc toàn bộ quả cầu vàng bên trong. Đây là một khỏa thành yêu đan dược. Thục xưng yêu đan. Còn có loại thao tác này sao? Tu thần đối với đan dược những thứ này giải không được nhiều, lúc trước cũng chỉ là nghe qua lão đầu thuận miệng nói qua như vậy mấy câu. Cũng là thiên địa huyền hoàng tứ đẳng, sau đó một bậc thượng trung hạ tam phẩm. Gọi là đan dược chính là thiên tài linh bảo rèn luyện mà thành, hiệu quả của nó so với linh khí càng thuần túy ôn hòa, thuộc về không thuộc tính có thể hấp thu chân khí. Sử dụng đan dược sau đó, ngươi liền có thể trực tiếp hấp thu đầy cổ không thuộc tính chân khí từ đó để thăng tu vi của chính mình. Đương nhiên, phẩm cấp thấp đan dược tạp chất cũng rất nhiều, hấp thu nó như vậy những kia tạp chất cũng sẽ bước vào bên trong cơ thể ngươi, nếu mà thời gian dài hấp thu mà không luyện hóa thể bên trong đan dược tạp chất mà nói, lâu dài đi xuống là sẽ trở ngại bản thân tu luyện chi lộ. Lão đầu đã từng nói, một khỏa thượng phẩm thiên đan, bên trong năng lượng ẩn chứa 10 phần khủng bố, nếu mà thân thể của ngươi có thể chịu được, trực tiếp có thể làm cho ngươi từ tụ khí cảnh đột phá đến chuẩn đế cảnh. Đương nhiên, đây chỉ là một tỷ dụ, chính là từ mặt bên nói lên phẩm thiên đan như bài địa phương. Thật xuất hiện có thể như vậy chứa thiên đan năng lượng tụ khí cảnh người, giống như hỏa tiễn đề thăng tu vi, cảnh giới kia cũng theo không kịp, trực tiếp sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đôi mắt này ba cái yêu vòng là cái gì quỷ a? Không có ai nói với đan dược vẫn có thể thành yêu đó a? Tu thần mặt đầy dấu hỏi. Chẳng lẽ một vòng chính là vàng đan? Song vàng huyền đan? Tam hoàn chính là địa đan? Có tùy tiện như vậy sao? Thứ hỗn trướng, dám cầm bản tọa tiên thiên đan linh. Ngay tại tu thần mặt đầy dấu hỏi hoàn toàn không biết tình huống gì thời điểm, gầm lên một tiếng từ cửu thiên truyền đến. Tu thần ngẩng đầu nhìn đến. Chỉ thấy cửu thiên chi vân đống nhiên thần tốc xoay tròn, giống như bạo phong nhãn giống như vậy, sau đó một ánh hào quang xuyên suốt mà xuống. Lấy ra. Trong nháy mắt, một cái khuôn mặt lạnh lùng thân khoác trường bào màu đen thanh niên nam tử xuất hiện ở tu thần trước mặt. Gia hỏa này, thoạt nhìn vì sao cũng giống như mình không có tu vi. Tu thần nháy mắt một cái. Đối phương hiện tại liền trước mặt mình. Chỉ cần tại lĩnh vực của mình bên trong, đảm nhiệm tu vi thế nào tu thần cũng có thể liếc mắt nhìn ra. Nhưng mà vì sao trước mắt cái gia hỏa này như vậy phong cách ra sân phương thức, chính là một cái cũng giống như mình phàm nhân. Hắn là làm sao trôi nổi không trung? Bản tôn cuối cùng nói lại lần nữa, lấy ra. Thanh niên nam tử lạnh giọng nói ra. Tu thần bắt trong tay quả cầu vàng nhìn một chút, sau đó nói, đây là ngươi đó a? Chẳng lẽ vẫn là của ngươi? Đối phương quát lên. Ngươi nguyện ý cùng hắn sao? Tu thần hỏi quả cầu vàng. Vù 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 ô. Quả cầu vàng dùng sức đung đưa, hiển nhiên đối với thanh niên nam tử mười phần sợ hãi. Tu thần nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía thanh niên nam tử nói ra, ngươi xem, nó không muốn cùng ngươi, huống chi vào ta địa bàn liền là của ta, niệm tình ngươi chỉ là một cái phàm nhân, đi nhanh đi. Phàm nhân. Đối phương nghe thấy tu thần nói nhất thời khí cười. Thân ngoại hóa thân chi pháp ngươi lại không biết. Nam tử mặt đầy dễ cận. Thân ngoại hóa thân chi pháp. Nghe lên thật là cao to bên trên thật lợi hại a. Sau đó thì sao? Tu thần khinh thường mà hỏi. Đây cái gì tiên thiên đan linh nghe lên giống như rất lợi hại bộ dáng, hắn quyết định muốn. Ngươi đây là đang khiêu chiến bản tôn tính nhẫn lại, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, đem tiên thiên đan linh giao ra. Đối phương đôi mắt lập lòe xâm nhiên sắc ý. Ngừng bút. Tu thần dễ cợt một tiếng. Sau đó, thanh niên kia nam tử thân thể từng khúc nứt toát. Nam tử nhìn thấy thân thể của mình vậy mà không giải thích được vỡ vụn thành tro, nhất thời hoảng sợ muốn chết. Ngươi dám hủy ta hóa thân. Hảo. Rất tốt. Chờ bản tôn qua đây, định tướng. Lời còn chưa nói hết, kia hóa thân trực tiếp liền tan thành mây khói. Không có một cái tu vi hóa thân cũng dám cùng mình ngang. Liền tính bản tôn đến bước vào vô địch lĩnh vực cũng muốn quỳ xuống kêu ba ba. Chương 25, chớ cùng ta tỏ ra đáng yêu. Hoa ô. Tiên thiên đan linh nhìn thấy trung niên nam tử kia biến mất, phát ra một tiếng hưng phấn tiếng kinh hô. Tu thần có phần thú vị nhìn thấy ra hỏa này. Tiên thiên đan linh là thứ gì? Là đan dược thành linh sao? Vẫn là khác. Ừ, cái vấn đề này nhận định rất khó có đáp án. Dù sao luôn không khả năng đi hỏi Kinh Như Tuyết. Không nói trước Kinh Như Tuyết có biết hay không, đây mở miệng hỏi vậy mình sư tôn hình tượng không phải bị hao tổn sao? Ngươi không phải được xưng vạn năm đại lão sao? Vật này còn đến hỏi ta. Suy nghĩ một chút hình ảnh kia, tu thần liền một chút không muốn làm rõ ràng ra hỏa này rốt cuộc là thứ gì rồi. Hắn là nơi nữ tòa. Bất cứ chuyện gì cũng là muốn truy cứu hoàn mỹ. Đồ đệ đối với mình sùng bái và kính trọng cũng muốn đến hoàn mỹ không một tì vết trình độ. Đến mức vừa mới cái tên kia, tu thần căn bản không hề để ý. Tuy rằng có thể là một cái rất ngưu bê tồn tại. Nhưng phải thì lại làm sao đâu. Còn muốn tự mình đến. Tới thì tới chứ sao. Ngược lại mình lại không đi ra, hắn đến có thể làm gì mình. Không tiến vào vòng còn dễ nói, vào chính là kinh nghiệm của mình bảo. Vừa mới tiêu hủy cái kia hóa thân không có cho tu thần bất kỳ tưởng thưởng. Nhận định chính là một cái thể xác phàm tục. Chính là vì cái gì có thể từ trên trời rơi xuống. Đứng lơ lửng giữa không trung. Đây thân ngoại hóa thân lại là làm sao làm được đâu. Phiền quá à, lại có không biết vấn đề xuất hiện. Tu thần trong tâm buồn bực không thôi. Hắn với cái thế giới này hiểu rõ thật sự là quá ít. 3 năm qua vẫn ở núi này đỉnh không có rời đi. Hả? Thứ gì? Tu thần chợt phát hiện tiên thiên đan trong linh thể có một cái 10 phần điểm đen thật nhỏ đang lóe lên. Lúc trước một điểm đen hắn liền thấy, còn tưởng rằng là đây đan linh bản thân kèm theo. Nhưng mà một khắc này nó nơi tản ra khí tức lại hoàn toàn bất đồng, ngược lại có chút giống như vừa mới nam tử kia khí tức trên người. Gia hỏa kia cho ngươi loại độc. Tu thần cười một tiếng, sau đó trực tiếp xóa sạch. Lão sư! Lão sư! Lúc này, Kinh Như Tuyết ở phía dưới thần sắc hốt hoảng giống lên đến, hai tiểu chỉ cũng tại chi chi gọi, thoạt nhìn 10 phần gấp gáp. Vừa mới tu thần là che chở vị trí của mình, cho nên bọn hắn không thấy mình, liền chỉ có thể nhìn thấy bầu trời rơi xuống dưới một cột sáng, sau đó sẽ không có sau đó. Hôm nay tìm không được bản thân tung tích tự nhiên lo lắng. Ở chỗ này đây, tu thần thân ảnh xuất hiện ở Kinh Như Tuyết sau lưng. Kinh Như Tuyết vội vã quay đầu, nhìn thấy tu thần trong ngực tiên thiên đan linh nhất thời kinh ngạc một hồi. Hoa vù vù. Thiên thiên đan linh nhìn thấy Kinh Như Tuyết, manh manh kêu một tiếng. Lão sư, đây là vật gì a? Thoạt nhìn thật là đáng yêu a. Là từ vừa mới đạo cổ sáng kia tới sao? Kinh Như Tuyết kinh ngạc vui mừng hỏi, sau đó sờ một cái tiên thiên đan linh đầu. Nghe được câu này tu thần cũng biết không hỏi nàng đây quả cầu vàng là thứ gì là đúng. Kinh Như Tuyết ra thế bối cảnh, cũng chú định sẽ không hiểu được giới tu luyện quá nhiều chuyện. Thậm chí ngươi bây giờ để cho nàng hình dung một hồi pháp tướng cảnh cùng đế cảnh sự khác biệt nhận định đều không nói được. Tu thần mỗi lần lộ ra một cái năng lực thời điểm, nàng đều sẽ so với một lần trước càng khiếp sợ. Hiển nhiên, mỗi lần biểu hiện Kinh Như Tuyết đều cho rằng là tu thần đỉnh phong, sau đó lại xuất hiện càng thêm lợi hại năng lực, lại khiếp sợ cảm thấy đây mới là tu thần đỉnh phong. Như thế lặp đi lặp lại khiếp sợ, từ từ đem Kinh Như Tuyết khiếp sợ kháng tính tăng lên tới một cái rất cao tầng thứ. Nhận định lại theo tu thần ở lại một thời gian, thiên băng địa liệt đều mặt không đổi sắc rồi. Về sau liền gọi nó quả cầu vàng đi. Tu thần nói ra. Quả cầu vàng. Hào rất khác biệt danh tự a. Kinh Như Tuyết nháy mắt một cái, chợt cười hì hì nhéo một cái đối phương. Trời ơi. Vù vù. Vù vù ô. Tiên thiên đan linh hiển nhiên đối với danh tự này hết sức bất mãn, trợn mắt nhìn kia một con mắt không ngừng lắc thân thể. Lão sư, nó giống như không vui đi. Kinh Như Tuyết cười nói. Tu thần nhìn thoáng qua nói ra, không vui ta liền ném ngươi trở về. Vù vù ô. Nghe thấy tu thần muốn mất nó trở về, tên tiểu tử này lập tức gấp gáp, sau đó chớp long lanh mắt to làm bộ đáng thương nhìn chằm chằm tu thần vù vù gọi. Tu thần cười ha ha một tiếng. Tên tiểu tử này, đúng là thú vị, so sánh tiểu vũ đều muốn đáng yêu. Hô. Nhìn thấy tu thần cười đến vui vẻ như vậy, bên cạnh tiểu vũ không vui, toàn thân lông vũ nổ lên, 10 phần căm thù trợn mắt nhìn quả banh ra. Thật giống như đang nói tại đây ta mới là tốt nguệ, ngươi cái đông qua không nên tới cùng ta cạnh tranh. Quả cầu vàng hiếu kỳ nhìn một chút tiểu vũ, sau đó lại nhìn một chút nó bên cạnh tiểu bạch. Thoáng lược. Sau đó nó vậy mà phát ra dếu cợt khiêu khích thanh âm. Kinh Như Tuyết bị quả banh ra chọc cho phình bụng cười to, mà hai tiểu con chính là giận đến dầm chân, nếu không phải xem nó tại tu thần trong tay nhận định trực tiếp liền nhào lên ẩu một bữa. Lão sư, nó là yêu quái sao? Vì sao ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua một cái cầu là yêu đây này? Kinh Như Tuyết hiếu kỳ hỏi. Tu thần tâm lý phiền muộn. Ngươi hỏi ta. Ta hỏi ai a? Ta còn muốn biết đây. Đương nhiên, tâm lý nghĩ như vậy, nhưng mà miệng lại không thể nói như vậy. Ho khan một tiếng, tu thần ngữ khí thâm trầm nói ra, đại thiên thế giới không chỗ nào không có, ngươi bây giờ mới vừa cất bước, cần hiểu cùng học tập đồ vật còn rất nhiều, hảo hảo tu luyện, chờ thực lực ngươi lên rồi tự nhiên sẽ biết rõ bí ẩn trong đó. Kinh Như Tuyết nghiêm mặt, gật đầu nói, hiểu rõ, lão sư dạy bảo phải là, đồ nhi nhớ kỹ trong lòng. Đi, đi tìm hiểu tu luyện đi thôi, các ngươi mấy con cũng như nhau. Tu thần khoát tay nói ra. Vâng, đồ nhi đây liền đi. Kinh Như Tuyết lưu luyến nhìn quả cầu vàng một cái, song sau đó xoay người rời khỏi. Mặt khác hai tiểu chỉ cũng ủ rũ cúi đầu đi tới bên cạnh bắt đầu tu luyện, hiển nhiên bọn chúng đối với quả cầu vàng đến rất có cảm giác nguy cơ. Ngươi rốt cuộc là cái thứ gì đâu? Có thể ăn không? Bằng không ta ăn một tí thử xem nhìn. Có lẽ ta liền có thể tu luyện đâu. Không đúng, ta muốn tu luyện làm gì vậy? Ngồi ở lương đình bên trên, tu thần nhìn trong tay quả cầu vàng lẩm bẩm nói ra. Quả cầu vàng giống như cảm nhận được tu thần ác ý, lập tức lại ủy khuất ba ba nhìn đến hắn, cực đại thủy bông ánh mắt không ngừng chớp. Chớ cùng ta tỏ ra đáng yêu, mình đi chơi. Tu thần cũng không muốn lại xoắn suýt điểm này, vậy mà đến cũng đến rồi vậy liền thuận theo tự nhiên đi, ngay sau đó trực tiếp đem nó vứt sang một bên. vừa vặn rơi vào Tiểu Bạch cùng Tiểu Vũ trước mặt. Hai tiểu con mở mắt ra, nhìn đến quả cầu vàng lộ ra âm chắc chắc nụ cười.
Ô!
Quả cầu vàng nhìn một chút bọn chúng, lộ ra lấy lòng ánh mắt. Tiểu Bạch cùng Tiểu Vũ hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó trong nháy mắt liền nhào tới. Chương 26, lại có người đến đưa kinh nghiệm. Thương Nguyên Thánh Vực. Một nơi hùng vĩ khoáng đạt cung điện lơ lửng giữa không trung, vô số hòn đảo xoay quanh cung điện trôi lơ lửng, mỗi một cái hòn đảo đều có một tòa cầu vượt liên tiếp cung điện quảng trường. Mỗi hòn đảo bên trong đều có một đạo thác nước dòng nước rơi xuống rất xuống mới, bên trên tiên hạc bay lượn, linh thú chơi đùa. Giống như tiên cảnh tồn tại. Thứ hỗn trướng. Gầm lên giận dữ truyền triệt bát phương, thanh âm như quần quận hung sóng chấn động truyền ra, lập tức trong vòng trăm dặm tất cả sinh vật đều là hàn thiền ngược kinh, hoảng sợ tâm sợ hãi, rồi rít hướng phía thánh cung phương hướng nằm rạp xuống quỳ xuống đất. Thánh cung trên đại điện, một cái trên người mặc hoa lệ kim thường đầu đội lưu ly ngọc quan nam tử ngồi trên ngôi bên trên, lúc này sắc mặt âm u, xung quanh không gian đều có chút vặn vẹo không chân thực. Tại phía dưới, song song quỳ xuống 10 người. Lại dám đoạt bản tôn tiên thiên đan linh, còn tiêu hủy ấn ký.
Hảo.
Rất tốt. Nam tử giận quá hóa cười, lập tức nhìn xuống phía dưới 10 người.
Trương Hạo Dương.
Nam tử trầm giọng nói. Có đệ tử. Một cái trong đó đệ tử trẻ tuổi vội va đi phía trước quỳ đi 3 bước, đầu dán tại trên mặt đất. Bản tôn hôm nay bế quan tại tức không thể lên đường, ngươi nhận 300 hóa thần thiên cung vệ, đi vào một cái tên là Quảng Thiên Vực địa phương, một ngọn núi tìm cho bản tôn. Dãy núi kia trên đỉnh có một đền miếu, tiên thiên đan linh ngay ở chỗ này. Sau khi tìm được, giết không tha. Nếu như có ngoại nhân ngăn trở, đem kia nhất vực đều cho bản tôn đồ. Nam tử lạnh giọng nói ra. Đệ tử lĩnh mệnh. Tên là Trương Hạo Dương đệ tử dập đầu nói ra, chậm chậm rãi đứng dậy chuyển thân rời đi. Ra đến phía ngoài cung điện, Trương Hạo Dương thân hình trong nháy mắt biến mất, sau một khắc xuất hiện ở một loại phù đảo bên trong.
Đế quân.
Phù đảo thủ vệ nhìn thấy Trương Hạo Dương, vội vã quỳ xuống.
Đế quân, không biết đạo tôn chủ vì sao tức giận như vậy?
Là có chuyện gì xảy ra sao? Một lão già đi tới, mặt đầy lòng rung động mà hỏi.
Sư tôn vạn năm trước cấm chế linh nuôi tiên thiên đan linh bị người cho đoạt đi, còn tiêu hủy ấn ký, để cho bản tọa đi vào thu hồi.
Trương Hạo Dương đạm thanh nói ra.
Lão giả thần sắc ngẩn ra.
Đây Quảng Thiên Vực là nơi nào?
Có thể giải trừ được tôn chủ ấn ký, sợ cũng không phải hạng người bình thường đi.
Lão giả ngữ khí lo lắng hỏi.
Ngươi đều chưa nghe nói qua cặn bã địa phương, cảm thấy chỗ đó có thể có cao thủ gì?
Trương Hạo Dương nhìn về lão giả, ngữ khí chế nhạo.
Lão giả bật cười, lắc đầu nói ra, cũng vậy, lão hủ bị hồ đồ rồi.
Đi tìm người hỏi một chút, Quảng Thiên Vực ở chỗ nào, sau đó liền xuất phát đi, sư tôn lập tức liền muốn bế quan, tại hắn bế quan trước khi ra ngoài nhất định phải đem tiên thiên đan linh cầm về.
Trương Hạo Dương nói ra,
vâng, lão hủ đây liền đi thăm dò.
Lão giả chắp tay đáp. Theo sau đó xoay người rời đi.
Trương Hạo Dương hư híp con mắt nhìn đến thánh cung phương hướng, ngay trong ánh mắt là có chút bất mãn.
Một cái nghe đều chưa nghe nói qua địa phương rách, lại muốn đích thân đi vào.
Sư tôn sợ là càng sống càng trở về, tuy tiện phái cái thiên cung vệ thống lĩnh liền có thể đi, còn muốn mình mang theo 300 ngày cung vệ.
Chuyện bé xé ra to.
Trương Hạo Dương lắc đầu dễ cợt một tiếng, mang nhiều người như vậy chỉ sẽ lãng phí thời gian của hắn.
Một cái cặn bã địa phương, một mình hắn cũng có thể diệt.
Cho nên hắn quyết định mình một người đi vào là đủ rồi.
Thiên tử Sơn Chân, một cái đầu tóc bạc trắng lão giả đang ngẩng đầu nhìn thấy đỉnh núi phương hướng.
Trên người lão giả khoác rách dưới đạo bào, thoạt nhìn rất là lôi thôi.
Ở bên cạnh hắn, có một cái thanh niên nam tử, mặc trên người hồng bào áo khoác ngoài, khuôn mặt âm nhu da thịt chân mềm trắng nõn, rất là nương tháo.
Sư phụ, ngày hôm qua kia từ cửu thiên rơi xuống quang mang chính là trước mắt dãy núi này rồi.
Thanh niên nam tử dùng lời nhỏ nhẹ nói ra, thanh âm vô cùng ôn nhu mềm mại.
Lão giả gật đầu một cái.
Đây núi cao lúc trước chưa từng thấy qua, gần nhất quỷ dị chuyện xác thực quá nhiều, không thể xem thường, cùng đang sư phụ sau lưng không nên rời khỏi ngoài một trượng.
Lão giả nói ra.
Thanh niên nam tử khinh thường cười một tiếng nói ra, có sư phụ ngài ở đây, ai dám làm gì ta nha.
Sợ là không biết chữ chết viết như thế nào.
Lão giả nhíu mày một cái quăng một cái thanh niên nam tử.
Nam tử thần sắc luôn cuống, chợt thẹn thùng gật đầu nói, được rồi đâu, người ta biết rồi.
Đột nhiên. Lão đầu đôi mắt thoáng qua một vệ hàn mang, lạnh giọng nói ra, đến cũng đến rồi, liền đi ra đi, hà tất thần nút.
Thanh niên nam tử sửng sốt một chút, nhìn chung quanh một chút.
Ha ha ha, không nghĩ đến Thiên Kiếm Tông Lý Như Ý Lý Tông Chủ cũng tới cái này sơn dã chi địa à.
Một cái khuôn mặt thô cùng nam tử trung niên mang theo hai người thủ hạ từ bên cạnh đi ra.
Bọn hắn tự nhiên cũng là hướng về phía thiên tử sơn này tới.
Ta ngược lại thật ra ai, nguyên lai là ông Tông Chủ à.
Lý Như Ý khẽ cười một tiếng. Vương Hải lần nữa cười to ba tiếng, sau đó liếc một cái Lý Như Ý đệ tử, ánh mắt lộ ra một chút khinh bỉ. Ngươi Trường Nhạc Tông tông chủ đều có thể đến, ta vì sao không thể tới? Lý Như Ý thanh âm không lạnh không nhạt nói. Vương Hải nhún vai cười một tiếng, chợt liếc nhìn Thiên Tử Sơn nói ra, Lý tông chủ có thể phát hiện đầu mối gì sao? Núi này chính là xuất hiện kỳ quặc a. Đi lên vừa nhìn liền biết. Lý Như Ý bỏ lại những lời này, liền chắp tay lên núi, cô nương kia pháo đệ tử vội vã đuổi theo. Vương Hải trong tâm cười lạnh mấy tiếng, cũng mang theo đệ tử đi theo. Tại đi tới khoảng cách đỉnh núi cửa vào còn có không đến 100m địa phương, Lý Như Ý nhìn thấy trên đất sợi trắng, liền chỉ liếc qua một cái liền tiếp tục đi lên, căn bản hoàn toàn không để ở trong lòng. Lúc này tu thần đang xem đến Tiểu Bạch cùng Tiểu Vũ kêu cha gọi mẹ gọi thì thầm. Bởi vì hai đứa chúng nó con đang bị quả cầu vàng đánh đến chết đi sống lại. Hả? Tu thần bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía sau. Lại có người đến đưa kinh nghiệm A. Tu thần nhếch miệng cười một tiếng. Chương 27, muốn thu ta làm đồ đệ. Các ngươi có tư cách sao? Tổng cộng 5 người. Lý Như Ý cùng ông Hải Tu Vi đều là thần thông thất trọng cảnh. Lý Như Ý cái kia nương pháo đồ đệ chính là Linh Hải lục trọng cảnh, Vương Hải kia hai tên đồ đệ là Linh Hải ngũ trọng cảnh. Thần thông cảnh Tu Vi, tại Quảng Nguyên vực lại nói đã coi như là rất lợi hại. Ít nhất bọn hắn tông môn thế lực muốn tỷ võ ngôn liệt võ thần tông mạnh hơn không ít. Đi tới đỉnh núi bên trên, Lý Như Ý cùng ông Hải hai người thần sắc có chút kinh ngạc. Ngược lại thật không ngờ tại đây còn sẽ có một ngôi miếu. Sau đó bọn hắn đồng thời nhìn thấy Kinh Như Tuyết, còn có đang cùng Tiểu Bạch Tiểu Vũ đùa giỡn quả cầu vàng. Hí! Hai người đồng tử chợt có rút lại một chút. Nữ hoa này, toàn thân linh tính bức người, linh hải giống như một đóa nở rộ tử liên đang điên cuồng hút vào quanh mình linh khí, kia một đôi tròng mắt càng là có vẻ trí tuệ tuyệt đỉnh, để cho người ngưng liếc mắt một cái rốt cuộc sẽ có nhiều chút thất thần. Nữ tử này, hẳn là bực nào thiên phú? Vương Hải mắt trợn tròn mặt đầy hoảng sợ mà hỏi. Một bên Lý Như Ý ngay trong ánh mắt toát ra một vẻ tham lam nóng bỏng chi sắc. Cựu đẳng thiên tư. Tuyệt đối là cựu đẳng thiên tư. Không nghĩ đến ta Quảng Nguyên vực lại có thiên tư như vậy vô song người. Nữ tử này về sau nhất định vấn đỉnh đế cảnh. Nghe Lý Như Ý, Vương Hải ánh mắt cũng thay đổi được cuồng nóng lên. Cựu đẳng thiên tư a. Hắn chỉ là ở trong sách thấy qua. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà để cho mình cho đụng phải. Cái nữ hoa này, mình nhất định muốn thu quy môn dưới. Có nàng, sợ hai Trưởng Nhạc Tông không thể chế bá Quảng Nguyên vực sao. Chỉ cần mấy trăm năm thời gian, Quảng Nguyên vực toàn bộ tông môn thế lực đều muốn lấy hắn Trưởng Nhạc Tông làm chủ. Lý Như Ý cũng là có ý như vậy. Nữ hoa, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm sư? Lý Như Ý cấp trước một bước, ngữ khí khẩn cấp mà hỏi. Lúc này ở trong mắt hắn, cũng chỉ có Kinh Như Tuyết rồi, khác bất luận cái gì đều hoàn toàn chẳng muốn đi chú ý. Vương Hải nheo mắt, cũng nói theo, nữ hoa, ta là Trường Nhạc Tông tông chủ Vương Hải, tu vi thần thông thất trọng cảnh, ta Trường Nhạc Tông thiết lập ngàn năm sừng sững không ngã, thực lực cường đại, công pháp chiến kỹ vô số, ngươi có bằng lòng hay không thêm vào môn hạ? Lý Như Ý lúc này ánh mắt âm úc phiết nhìn Vương Hải, trên thân tản mát ra sát ý mơ hồ. Vì một cái cựu đẳng thiên tư người, chớ nói là trở mặt, coi như là hai tông khai chiến sinh tử tích chữa một đều có thể. Kinh Như Tuyết mặt không biểu tình nhìn trước mắt năm người, cười lạnh một tiếng. Muốn thu ta làm đồ đệ. Các ngươi có tư cách kia sao? Nghe nói như vậy, Lý Như Ý cùng ông Hải ra mặt đồng thời run lên, một vệ hung mang chói mắt mà ra. Sư phụ! Các ngươi nhìn hầu yêu trên đầu đồ vật. Lúc này, Lý Như Ý nương pháo đệ tử Trương Lan Lan tay phải nắm lấy tay hoa, ngón trỏ trái để ép đôi môi kinh thanh la lên. Hai người đồng thời nhìn lại, nhất thời sắc mặt đại biến. Vậy, đó là truyền thuyết bên trong tiên. Thiên thiên đan linh. Làm sao có thể? Làm sao có thể a? Lý Như Ý tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ vẻ khiếp sợ, thậm chí giọng nói đều mang theo vẻ run rẩy. Lý tông chủ, nữ hoa này cho ngươi, kia đan linh láo tử mớn. Vương Hải trực tiếp liền vọt tới. Đem so sánh với đào tạo được một cái đế cảnh cường giả. Hắn càng muốn lấy được tiên thiên đan linh. Nhìn thấy Vương Hải dẫn đầu mà động, Lý Như Ý lạnh rên một tiếng, cũng mau nhanh bỏ bớt đi. Lúc này Vương Hải hai tên đệ tử kia muốn xuất thủ ngăn cản Lý Như Ý, nhưng mà bị Trương Lan Lan cản lại. Tại đây tất cả bảo bối đều là sư phụ ta, hai vị ca ca liền không cần nghĩ. Trương Lan Lan liếc mắt đưa tình cười nói. Trường Nhạc Tông hai tên đệ tử toàn thân buồn nôn, sắc mặt hung ác, trong nháy mắt động thủ. Kinh Như Tuyết nhìn thấy Lý Như Ý cùng ông Hải hướng phía cạnh mình chạy nhanh đến, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau đi tới tu thần bên cạnh. Lão sư, ta không phải là đối thủ của bọn họ. Kinh Như Tuyết xấu hổ nói ra. Tu thần cười ha ha, nói ra, không, ngươi là... A. Kinh Như Tuyết sửng sốt một chút. ta nói ngươi là, ngươi chính là, đi thôi. Tu thần nói. Kinh Như Tuyết nhìn đến tu thần, gật đầu lia lịa. Nàng bây giờ đối với tu thần nói rất tin không nghi ngờ, hắn nói đi, vậy liền nhất định được. Kinh Như Tuyết song trưởng mở ra, chân khí màu tím vờn quanh mà hiện, thân thể hóa thành một đạo hư ảnh thần tốc ngăn ở trước mặt hai người. Vương Hải rễu cợt một tiếng, Kinh Như Tuyết tuy rằng thiên phú kinh người, nhưng mà thực lực đặt ở trước mặt, một cái linh hải cửu trọng cảnh người một cái tát đều có thể thu thập rồi. Cút ngay. Vương Hải khẽ quát một tiếng, vung tay phải lên. Sau đó, hắn ngây dại. Không thiếu thứ gì. Chân khí đâu? Chân khí của ta đâu? Đối với linh hải cảnh tu vi người hắn ngày thường cũng chỉ là chấn động chân khí cũng có thể đánh bay lật tung đó à. Vương Hải cả người đều nốc. Mình lúc này thật giống như một cái phàm nhân, cái gì đều không cảm giác được. Mà lúc này Lý Như Ý đuổi theo, thứ Vương Hải đỉnh đầu lướt qua. Ha ha. Vương Tông Chủ, đây tiên thiên đan linh lão phu thu nhận. Lý Như Ý cười to ba tiếng. Chính là vừa mới dứt lời, đống nhiên thân thể trầm xuống. Sau đó cả người trực tiếp từ giữa không trung té xuống, đầu dạp xuống đất nằm ở Kinh Như Tuyết trước mặt, như một ô quy một dạng. Kinh Như Tuyết. Vương Hải. Trương Lan Lan. Trong lúc nhất thời, không khí yên tĩnh đáng sợ. Chương 28, sống sờ sờ đem Huyền Huyễn đánh nhau biến thành võ hiệp chi hậu. Trang diện một lần hết sức xấu hổ. Phía sau Trương Lan Lan cùng ông Hải hai cái đệ tử cũng dừng tay. Trương Lan Lan nhìn thấy sư phụ của mình giống như một con rùa đen một dạng nằm trên đất vẫn không nhúc nhích, trong lúc nhất thời vậy mà hủy khuất được hốc mắt đều đỏ lên. Lý Như Ý chính là thần tượng của hắn. Đời này của hắn đều đem Lý Như Ý coi là thích nhất người. Chính là hôm nay hắn lại nằm ở một người đàn bà lòng bàn chân. Kinh Như Tuyết nhìn thấy dưới chân Lý Như Ý, mày liêu hơi khẩn túc, hướng phía hắn bên thắt lưng đá một cước. A! Lý Như Ý kêu thảm một tiếng, cả người bay đến không trung sau đó vừa tản nhẫn giáng xuống, lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại thân thể, từng nốn phụt ra máu đen. Sư phụ! Nhân xấu xí! Ngươi dám bị thương sư phụ ta! Ta liều mạng với ngươi! Trương Lan Lan nhìn thấy Lý Như Ý thảm trạng, nhất thời mắt đều đỏ, bàn tay phải ngân kiếm đâm ra. Bắt! Kinh Như Tuyết một cái tát đem Trương Lan Lan đánh bay, răng toàn bộ đều bể nát. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Tu vi của ta đâu? Chân khí của ta đâu? Vương Hải nhìn thấy hai tay của mình, mặt đầy hoảng sợ khiếp sợ. Hắn hôm nay hoàn toàn không cảm giác được một tia chân khí, cái gì pháp tướng thần thông toàn bộ cũng không có. Nhìn thoáng qua cách đó không xa nằm trên đất suy yếu rên rỉ Lý Như Ý cùng Trương Lan Lan, càng là trong lòng run rẩy. Nơi này có cổ quái. Tu làm toàn bộ đều chế trụ. Vừa mới Trương Lan Lan sớm mà lên, là từng bước chạy về phía Kinh Như Tuyết. Hình ảnh này, sống sờ sờ đem Huyền Huyễn đánh nhau biến thành võ hiệp chi hậu. Thật sự là quá đáng sợ. Ngươi cuối cùng đối với chúng ta làm cái gì? Vương Hải nhìn về phía Kinh Như Tuyết sắc mặt trắng bệnh mà hỏi. Kinh Như Tuyết mặt không biểu tình, sau đó lui về sau một bước, cơ thể hơi cúi người. Tiếp đó, tu thần thân ảnh bỗng nhiên liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Vương Hải nhìn thấy thuấn di mà đến tu thần, hít vào một hơi. Ngươi là đế cảnh. Vương Hải lúc này chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng. Đối với tu thần Vương Hải ngay từ đầu đã nhìn thấy, không có bất kỳ tu vi nào, cũng chỉ liếc một cái sau đó không còn có chú ý. Hắn loại người phàm tục này, có thể có được thần thông cảnh cường giả liếc mắt nhìn, đã tính là phúc khí của hắn rồi. Chính là ai ngờ đến vậy mà giả heo ăn thịt hổ. Như vậy tầm thường nhất nhân tài là tối cường đại lão. Vương Hải hiện tại hối tiếc vô cùng. Hắn cấp trên. Xác thực nói là bị tham lam ý nghĩ cho ngộng bức rồi ánh mắt. Cựu đẳng thiên tư, tiên thiên đan linh, hai thứ đồ này tùy tiện loại nào ở bên ngoài cũng có thể dẫn tới tinh phong huyết vũ. Hiện tại đồng thời xuất hiện, sẽ không có cường giả tồn tại. Một bên Lý Như Ý cũng là mặt xám như cho tàn, hắn là thống khổ nhất sỉ nhục kia một cái. Lại bị một cái linh hải cảnh nha đầu một cước đạp thành trọng thương. Thần thông cảnh cường giả. Bị linh hải cảnh một cước. Thổ huyết trọng thương đứng lên cũng không nổi rồi. Đây truyền đi ai dám tin. Mất hết thể diện a. Sống không nổi nữa, thật sống không nổi nữa. Tin tức này sợ là truyền đi, người khác sẽ như thế nào hủy bỏ mình. Lão sư, ứng nên xử trí như thế nào bọn hắn? Kinh Như Tuyết hỏi. Lão sư. Sư phụ. Quả nhiên chính là đại lão a. Có thể thu cửu đẳng thiên tư người làm đệ tử, nơi nào sẽ là người bình thường. Từ trong nháy mắt kia di chuyển cũng có thể thấy được, đối phương ít nhất là đế cảnh cường giả. Hơn nữa còn có tiên thiên đan linh, sợ là đế cảnh cường giả còn chưa hết. Một khắc này, Vương Hải cùng Lý Như Ý trong lòng bi thương tuyệt vọng. Bọn hắn Quảng Nguyên vực lúc nào xuất hiện dạng này một cái cường giả tuyệt thế nữa rồi a? Vì sao lúc trước cho tới bây giờ liền chưa có nghe nói qua? Tu thần cười ha ha, đứng ở Vông Hải trước mặt, lông mi hơi nhíu hài hước nhìn đến đối phương. Rất đần a tiểu bằng hữu, đến lão phu địa bàn, nhìn thấy bảo bối vậy mà không chút nghĩ ngợi trực tiếp liền đoạt, ngươi là sống thế nào lớn như vậy? Gia hỏa này cùng trước hổ yêu so với, đó là thật ngu đần tới cực điểm rồi. Cho nên nói, hổ yêu có thể từ tiểu lão hổ tại đây nguy cơ trùng trùng thiên loan sơn mạch cậu thả đến hóa hình không phải là không có đạo lý. Đến ít người ta liền 10 phần cẩn thận, quả thực cẩn thận đến quá phận. Tiền. Tiền bối tha mạng. Tiểu tử nhất thời phạm hồn, lên tham nghiệm, tiểu nhân đang chết, tiền bối đại nhân đại lượng cầu xin tha thứ tiểu nhân một cái mạng chó. Vương Hải cấp bách vội xin tha nói. Nhớ ta không giết ngươi a. Cũng được. Tu thần tay phải vỗ giữa không trung. Trong lương đình ngồi ở tiểu bạch đầu quả cầu vàng trong nháy mắt bị xé qua đây, ra hiện trong tay hắn. Vù vù. Quả cầu vàng vẻ mặt một bức. Ngươi nhận thức nó. Tu thần hỏi. Hắn lúc này đem xung quanh đều che chở, cùng ông Hải đối thoại cũng chỉ có hai người bọn họ nghe hiểu được. Nhìn bộ dáng của đối phương hảo muốn biết quả cầu vàng là cái gì, cho nên nên hỏi tu thần vẫn là muốn hỏi, chỉ là như vậy bại lộ rốt nát sự tình vẫn là chỉ làm cho người sắp chết biết tốt. Kinh Như Tuyết nghi hoặc nhìn tu thần, không biết hắn muốn làm gì, bất quá cũng không hỏi nhiều cái gì. Đối với nàng lại nói, tu thần làm bất cứ chuyện gì nàng đều là ủng hộ và ủng hộ, sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào thanh âm xuất hiện. Nhận thức. Vương Hải liếc nhìn quả cầu vàng, vội vàng đem trong ánh mắt một màn kia tham lam thu lại. Nói một chút coi. Tu thần cười nói. Vương Hải mặt đầy không thể nghĩ nhìn thấy tu thần, chợt khuôn mặt cay đắng nói ra, tiền bối ngài đây. Ngài vấn đề này ta biết khẳng định cũng không có ngài chính xác cặn kẽ a. Người xem lão nhân ra ngài lợi hại như vậy, ăn rồi mét. Ẩm. A a. Vương Hải lời còn chưa nói hết, thất khiếu phun ra lửa, trong nháy mắt liền dẫn hỏa toàn thân. Ngọn lửa này là từ trong ra ngoài tràn ra, hơn nữa người xung quanh hoàn toàn không cảm giác được nhiệt độ, thật giống như con thiêu bông như biển. Bước nói nhiều. Tu thần đứng dậy hướng đi Lý Như Ý. Chương 29, chính là đồ đệ của ta muốn giết ngươi. Vương Hải vẫn ở chỗ cũ kêu thảm thiết. Hôm nay đã trở thành một hỏa nhân, tiếng kêu tê tâm liệt phế vang vọng toàn trường, để cho người nghe trong lòng tê dại. Hắn kia hai cái đệ tử lúc này động cũng không dám động, toàn thân phát run đứng tại chỗ. Thậm chí cũng không dám nhìn tu thần một cái. Cái này khiến Kinh Như Tuyết khinh bỉ vô cùng. Đồng dạng là đồ đệ, ít nhất cái kia nương pháo muốn có tình có nghĩa hơn nhiều, còn dám phản kháng. Tu thần đi tới Lý Như Ý trước mặt, sau đó ngồi xổm người xuống. Nhìn thấy thằng ngốc kia kết quả sao? Hỏi đề hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Tu thần nói. Lý Như Ý theo bản năng nhìn thoáng qua Vương Hải. Đây nửa người dưới đều thành cho A, chính là vẫn là không có chết, còn đang bị hành hạ. Quả thực thảm đến tức lộ ruột. Lý Như Ý nặng nề nuốt nước miếng một cái, sau đó mạnh mẽ gật đầu. Ngươi nói một chút đối với tiên thiên đan linh nhận thức. Tu thần bắt lấy quả cầu vàng nói ra. Quả cầu vàng bị tu thần nắm trong tay có vẻ rất không vui, một mực ố ố gọi. Lại gọi ta liền ăn ngươi. Tu thần nhìn thoáng qua quả cầu vàng nói ra. Ô! Quả cầu vàng lập tức không dám lên tiếng, hơn nữa còn đem ánh mắt cho đóng lại. Đây tiên thiên đan linh ta cũng là từ một bản trong cổ thư biết. Tương truyền giữa thiên địa có chút linh khí nồng nặc thánh địa sẽ tạo ra thiên giai linh dược, mà kia linh dược trải qua nhiều năm tháng trưởng thành sẽ sinh ra linh tính, thai nghén linh thai. Đây linh thai chính là hấp thu thiên địa này thuần túy nhất linh khí tinh hoa mà thành, lấy dược thảo hóa đan, ngự kim màu linh năng vì bảo vệ xác, giống như hình cầu, tại bảo vệ xác bên trong hóa thành tiên thiên đan linh, đến lúc phá xác mà ra thời điểm, liền có thể trở thành truyền thuyết bên trong tuyệt phẩm tiên thiên thánh đan. Những kia cường giả đứng đầu luyện hóa sau khi uống có cơ hội vấn đỉnh thánh vương cảnh. Mà giống như tu luyện giả sau khi dùng có thể trọng tố thiên phú nhục thân, nhất định bắt đẳng trở lên thiên tư thành cựu, thậm chí rất đại khái tỷ số có thể trở thành cựu đẳng chí tôn. Tiền bối. Vạn bối thật sai, cầu ngài thả tiểu nhân một con đường sống, chỉ cần tha tiểu nhân đầu này tiện mệnh, về sau chỉ cần ngài một câu nói, sông pha khói lửa không chối từ. Lý Như Ý giới thiệu xong tiên thiên đan linh sau đó, lập tức mở miệng cầu xin tha thứ. Tu thần bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách hai người này thấy được quả cầu vàng chi sau đầu đều ngốc đều không biết suy tính rồi. Nguyên lai là dạng này. Sau khi uống lại có thể trọng tố thiên phú nhục thân, hơn nữa thấp nhất cũng là bát đẳng. Đại khái tỷ số sẽ là cùng Kinh Như Tuyết hôm nay như vậy cựu đẳng thiên tư. Cương giả dùng, vậy có cơ hội vấn đỉnh thánh vương cảnh. Tu thần mơ hồ nhớ, cái thế giới này trần nhà tu vi chính là thánh vương cảnh rồi. Tên tiểu tử này không nghĩ đến biến thái như vậy đáng tiền a. Rồi không không thôi. Nghe hắn cũng không nhịn được muốn ăn rồi. Bất quá cảm giác cũng không lích lợi gì. Thánh vương không thánh vương, còn không phải loại này. Đi tới mình trong lĩnh vực vẫn phải là quỳ xuống gọi ba mình. Hơn nữa đây trọng tố thiên phú nhục thân chức năng đối với tu thần lại nói cũng là cặn bã. Phục dụng còn không nhất định có thể đủ thành cựu đẳng thiên tư. Mà hắn 100% cho ngươi điểm thành cựu đẳng thiên tư. Được, ta không giết ngươi. Tu thần khẽ mỉm cười đứng dậy chuyển thân rời khỏi. Lý Như Ý nghe nói như vậy sau đó, thần sắc kích động vô cùng. Dạng này siêu cấp đại năng tuyệt đối là nói lời giữ lời. Mình xem như bảo đảm rồi một cái mạng rồi. Chính là đồ đệ của ta muốn giết ngươi, vậy ta không có cách nào. Tu thần đi mấy bước quay đầu nhếch miệng cười một tiếng. Vừa mới còn may mắn trốn khỏi một kiếp, Lý Như Ý nghe được tu thần phía sau những lời này sau đó, hốc mắt trợn tròn sắp nứt, toàn thân bởi vì sợ hãi run rẩy run không ngừng. Kinh Như Tuyết chậm rãi bước đi tới, mặt không biểu tình ngẹo đầu ngưng mắt nhìn trên đất Lý Như Ý, một trường bổ. Khác ba người còn lại cũng đang ba hô hấp bên trong bị Kinh Như Tuyết chém giết. Toàn bộ quá trình Kinh Như Tuyết chẳng hề nói một câu, toàn bộ hành trình lạnh lùng vô tình mặt. Đơn giản thô bạo, hoàn toàn không rông dài. Tu thần bắt lấy quả cầu vàng trở lại lương đình ngồi xuống, nhìn thấy tên tiểu tử này. Xem như vậy, ngày hôm qua gia hỏa kia hẳn đúng là siêu cấp như bài tồn tại, hắn nói vật nhỏ này là của hắn, vậy hẳn là cũng sớm đã cấm nuôi lên, chỉ là không biết vì sao để nó cho trốn thoát. Trọng yếu như vậy bảo bối bị mình cái tại đi, gia hỏa kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định, nhận định chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa. Bất quá tu thần chút nào cũng không lo lắng. Giết ngươi hóa thần không có kinh nghiệm, giết ngươi bản tôn hẳn là có thể bạo rất nhiều đi ra đi. Nghĩ đến đây, hắn đều có chút không kịp đợi. Là phải dựa vào ngươi bước vào thánh vương cảnh sao? Giống như rất như bê a. Nhìn thấy quả cầu vàng, tu thần chặt chặt nói ra. Hoa vù vù. Quả cầu vàng phát ra ngạo kiểu thanh âm. Thật giống như đang nói, đùa thôi, vốn cầu cầu chính là treo như vậy tạc tiên. Tu thần cười ha ha, gõ gõ tên tiểu tử này sọ đầu, sau đó vứt xuống một bên. Ngao ô ô. Quả cầu vàng rơi trên mặt đất, sau đó lập tức hướng đến trước mặt tiểu bạch cùng tiểu vũ đáng yêu hung hăng vào tới. Hiện tại tiểu bạch cùng tiểu vũ hai tiểu chỉ là bị đây quả cầu vàng cho sợ bị ngược đãi, hai đứa chúng nó người hôm nay tu vi hoàn toàn không phải quả cầu vàng đối thủ, bị đè ép truy. Nhìn thấy quả cầu vàng hướng phía bọn chúng lan tới, lúc này bị dọa sợ đến chạy tán loạn khắp nơi. Càng chạy quả cầu vàng liền đuổi càng biển, ba cái gia hỏa huyên náo náo loạn, vô cùng náo nhiệt. Kinh Như Tuyết nhìn thấy ba tên tiểu gia hỏa đùa giỡn chung một chỗ, trên mặt lộ ra ấm áp nụ cười. Sau đó nhìn về phía tu thần bóng lưng, khóe miệng dâng lên nụ cười. Có một cái thực lực thần bí khó lường khiến người sùng bái kính trọng lão sư, có mấy con nghịch ngợm phá phách tiểu chút chít, một loại trước đó chưa từng có vui thích cảm giác thỏa mãn xông lên đầu. Nếu như có thể vĩnh viễn dạng này, ta nguyện ý vứt bỏ báo thủ, vĩnh viễn dạng này bồi ở lão sư bên người. Kinh Như Tuyết trong tâm âm thầm nghĩ tới. Chương 30, thăng cấp. Chấp trưởng sinh tử. Không có thể trang bức thời gian nhanh chóng trôi qua. Khoảng cách đánh chết Lý Như Ý một mọi người đã qua một tuần lễ. Mấy ngày nay mỗi ngày chính là trêu chọc một chút mấy tiểu con, ha ha đổ nướng uống một chút rượu trái cây, thời gian trải qua cũng coi là vô cùng mãn ý. Tu thần phát hiện, đối với dạng này cá mặn sinh hoạt giống như cũng thật hưởng thụ. Mở ra thuộc tính của mình bảng. Túc chủ, tu thần. Lĩnh vực trị, không. Điểm kinh nghiệm, 24.513. Lĩnh vực đẳng cấp, 2, tu vi vô địch, điểm hóa vạn vật, có thể thăng cấp. Thăng cấp cần thiết kinh nghiệm, 3.360.000. Lĩnh vực phạm vi, 2.832x2.832x2.832. Cùng tu thần lúc trước suy đoán một dạng, thần thông cảnh cường giả có thể thu được 1.000 điểm lĩnh vực trị cùng 1 vạn điểm kinh nghiệm. Chỉ là Vương Hải cùng Lý Như Ý hai người bạo suất tưởng thưởng liền muốn so sánh tu thần lúc trước mấy tuần lễ thu thập đều nhiều hơn. Hiện tại hắn vô địch phạm vi đã túi qua Thiên Tử Sơn 1/10 phạm vi. Nhưng đẳng cấp vẫn là cấp 2. Hắn nửa phút có thể lên tới cấp thứ 3, chấp trưởng sinh tử. Chính là hắn lại không có. Hủy bỏ tự động thăng cấp tuyển hạng, vẫn luôn tồn không có đi động, chỉ là đem lĩnh vực trị cho dùng. Vì sao không thăng cấp? Bởi vì hắn hôm nay tâm tình 10 phần phức tạp. Nếu như mình chấp trưởng sinh tử, vậy có phải hay không liền có thể phục sinh lão đầu? Nhưng mà nếu quả như thật phục sinh hắn, lao đầu kia mình nguyện ý không? Tọa hóa ngồi hơn mấy tháng mới chọn được một cái ngày lành giờ tốt cho mất hết đi, sau đó lại bị mình cho sống lại. Sợ là sẽ phải mắng chết hắn đi. Chính là nếu mà chấp trưởng sinh tử, không sống lại lao đầu, đây giống như cũng không nói được. Dù sao, nếu mà ban đầu không có lao đầu thu nhận, hắn sớm cũng không biết chết ở đâu rồi. Cho nên mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở đây củ kết cái vấn đề này. Túc chủ vì sao chậm chạp không thăng cấp đâu? Hệ thống hỏi. Ta sợ ta không nhịn được phục sinh lão đầu. Tu thần thở dài một tiếng. Đi theo nội tâm đi liền có thể. Hệ thống nói ra. Tu thần chế nhạo mà hỏi, trước ngươi không phải nói lao đầu là nhân tố không ổn định sao? Ta phục sinh hắn ngươi không sợ. Bản hệ thống chỉ có tại kích hoạt thời điểm là yếu ớt nhất, kích hoạt sau khi thành công liền không có vấn đề gì rồi, ngươi đã vô địch. Hệ thống nói. Hay một câu đã vô địch. Tu thần cười một tiếng. Thăng cấp. Tu thần trầm mặc chốc lát đối với hệ thống nói ra. Là muốn phục sinh thiên nguyên tử sao? Hệ thống hỏi. Tu thần nhìn một chút liêu bên cạnh cây lao đầu phân mộ, lắc lắc đầu. Không cần thiết, ta nếu như phục sinh hắn, sợ là sẽ phải bị chửi chết, hắn muốn chết lâu như vậy, cầu chết chi lộ mệt mỏi như vậy, thật vất vả chết thành công ta lại sống lại, sẽ giết người. Một khắc này, tu thần bỗng nhiên đã nghĩ thông suốt. Mỗi người đều có lựa chọn của mình, mà chết cũng là lao đầu tự chọn.